Chương 225, nhị phẩm võ đạo thần thoại. Chương 225, nhị phẩm võ đạo thần thoại. Giang giác. Giang giác. Cốt cách trọng tổ thanh âm rõ ràng có thể nghe, để người dùng mình. Tiếu Tự Tại lại mặt không đổi sắc, mi đầu đều không nhíu một cái. Đối với hắn mà nói, thống khổ tính là gì? Chỉ cần có thể mạnh lên, tiếp nhận lại nhiều thống khổ cũng đáng được. Hắn ngũ chỉ chậm rãi ghép lại, hư không bên trong giống như có vô hình chi vật bị hắn nắm trong tay. Đông. Xa xa sơn phong đột nhiên kịch liệt lay động. Toàn bộ thiên địa sơn xuyên đều đang rung động, lung lay sắp đổ. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đây chính là thần tượng trấn ngục đệ ngũ trọng uy lực, quá mạnh. Từ từ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại hắn cảm giác bên trong, cả phiến thiên địa đều biến đến yếu ớt vô cùng. Cao vút trong mây sông núi cự nhạc, trong mắt hắn như là đậu hũ, tiện tay có thể nắm. Thiên địa vạn vật, tại hắn cảm giác bên trong, như là giấy đồng dạng, vừa chạm vào tức phá. Ngay tại lúc này, Tiếu Tự Tại thể nội một cỗ lực lượng đột nhiên bạo phát. Đột phá. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Một bước lên trời. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm làm vỡ nát thạch thất cửa sổ. Trước nay chưa có khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa, dẫn tới thương khung rung dậy, nhật nguyệt vô quang. Cùng một thời gian, toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đàn tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì? Trời muốn sắp sao? Là Tiếu công tử, là hắn đột phá. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, giống như tận thế hàng lâm. Cái này còn là người sao? Quả thực cũng là thần ma hàng thế. Cùng một trong nháy mắt, tại đại sơn chỗ sâu một tòa vắng vẻ trong động phủ, Bạch Liên thánh mẫu cũng cảm nhận được cô khí tức này. Giang giác. Ngọc trong tay của nàng Tịnh Bình đột nhiên nứt ra một cái khe, thanh thủy lưu ra, làm ướt ống tay áo của nàng. Bạch Liên Thánh Mẫu lại không hề hay biết, đôi mắt đẹp trợn lên, sắc mặt đỏ rung. Đây là, nàng tự nhiên cho rằng Tiếu Tự Tại cường hành vô cùng, thiên tư tuyệt luân, nhưng theo không nghĩ tới chỉ là nhị phẩm cảnh đột phá, liền nên đến khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Có thể nàng không thể không thừa nhận, giờ phút này nàng vậy mà theo Tiếu Tự Tại trên thân cảm nhận được một chút áp lực. Phải biết, liền xem như đối mặt càn vô lượng, nàng đều chưa từng có quá loại này cảm giác. Ở ngoài ngàn dặm, Đại Võ Hoàng Đô, kiểm sát viện chỗ cao nhất, một tòa cổ lão đài thiên văn phía trên, giám chính đứng ở nơi đó, chuyên chú quan sát đánh giá lấy thiên tượng tinh thần. Đột nhiên, ông, một cỗ ba động kỳ dị từ không trung truyền đến. Giám sát mặt nghiêm chỉnh đổi biến, chỉ thấy đại biểu hoàng quyền tử vi đế tinh trong nháy mắt ảm đạm không chỉ gấp 10 lần. Viên kia nguyên bản quang mang vạn trượng tinh thần, giờ phút này lại như cùng nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Không có khả năng. Giám chính la thất thanh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Càng đáng sợ chính là, cả viên tử vi đế tinh vậy mà xuất hiện vết nứt, như là sắp nứt toác. Ầm. Đại thiên văn phía trên thủy tinh cầu đột nhiên bạo liệt, toái phiến văng khắp nơi, phá vỡ giám chính gương mặt. Máu tươi theo gương mặt của hắn trượt xuống, hắn lại giống như chưa tỉnh. Bởi vì hắn thấy được càng đáng sợ một màn, xa xa thất sát tinh đột nhiên biến đến vô cùng nóng rực khủng bố, tản ra làm người sợ hãi màu huyết hồng quang mang. Cái kia quang mang mãnh liệt như thế, cho dù là tại ban ngày phía dưới cũng có thể thấy rõ ràng, toàn bộ thiên hạ đều có thể nhìn đến. Không, không có khả năng. Giám chính âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tử vi sắp sụp, thất sát đương lập. Đây là. Hắn cắn nát đầu lưỡi của mình, máu tươi tuôn ra, mới để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Nhanh, lập tức truyền tin cho bệ hạ. Giám chính gấp giọng quát nói, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Đại loạn sắp tới, có loạn thế ma quân sắp hiện thế. Cùng một thời gian, Càn Minh Đạo, một bóng người cao lớn sừng sững tại trên đỉnh núi, hắc giáp dày đặc, uy nghiêm như ngục. Càn Vô Lượng, hắn tay cầm phượng xí lưu kim thang, nhìn về phương xa, tóc đen theo gió của vũ, trong mắt tinh quang bùng lên. Đông, phượng xí lưu kim thang đột nhiên run lẩy bẩy, phát ra trầm thấp ong ong, phản phất có linh tính đồng dạng. Thang nhọn run run, chỉ hướng cực bắc chi địa, bắn ra trước nay chưa có khủng bố sát khí cùng chiến tranh chi lực. Hả? Càn Vô Lượng khẽ nhíu mày, không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cố khí tức này, Tiếu Tự Tại a. Hắn meo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Quả nhiên không tầm thường. Cùng một thời gian, Đại Võ Hoàng Đô, đương kim thánh thượng chính tại xử lý triều chính. Đột nhiên, tê, một cỗ lạnh leo thấu xương theo lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Đương kim thánh thượng trong nháy mắt cảm giác tâm thần không yên, hô hấp đều biến đến có chút ngưng trệ. Tay của hắn không cách nào khống chế run rẩy, trong tay tấu chương ba một tiếng rơi trên mặt đất bệ hạ. Một bên đại thần lên tiếng kinh hô, vội vàng tiến lên. Đương kim thánh thượng lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt đờ đẫn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trên người mình chân long khí vận bắt đầu dao động, lại có nước toát chi thế. Làm sao có thể? Hắn bỗng nhiên đứng người lên, không để ý bách quan kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp nhanh chân đi ra đại điện. Bệ hạ đây là? Bệ hạ ngài muốn đi đâu? Các đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Đương kim thánh thượng mảnh mặt làm ngơ, đi vào ngoài điện, ngẩng đầu nhìn về phía cực bắc chi điện. Chân long khí vận ra chỉ phía dưới, hắn ánh mắt lại có thể xuyên thấu thiên sơn và thủy, thẳng tới cực bắc. Đây là? Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy cực bắc chi địa, một đầu kình thiên lập tức thần tượng ngang lập giữa thiên địa. Cái kia thần tượng cao lớn vô cùng, đỉnh đầu nhật luân, thân ngự lôi đỉnh, giống như là theo viễn cổ thần thoại bên trong đi ra tồn tại. Vô số thiên địa tinh khí bị nó phun ra nuốt vào thu nạp, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đương kim thánh thượng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo khủng bố thần tượng, trong lòng hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành cực giận. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tơ máu dày đặc, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Người tới? Hắn gầm lên giận dữ, âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến trong điện ngọc khí đôm đốp rung động. Truyền Càn Vô Lượng, Một cái ngự tiền thị vệ run rẩy tiến lên, quỳ một chân trên đất. Bệ hạ. Đương kim thánh thượng hai mắt đỏ thẫm, trên mặt nổi gân xanh, thanh âm dường như theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến, chấm muốn hắn chết. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại tấn thăng, không thể coi thường. Bực này đột phá, tất nhiên dẫn phát tiên địa dị tượng, chấn động bát phương. Mà tại tiếu tự tại đến nhị phẩm cảnh trong nháy mắt, toàn bộ đại võ thiên hạ, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khủng bố khí tức, từ từ bay lên, chấn động tứ phương. Các đại môn phái đều là rung động không thôi, ào ào ngắm nhìn, suy đoán là vị nào đỉnh cấp đại tông sư đột phá. Có phải hay không là Phật môn Ma Thiên chủ trì? Không có khả năng. Hắn sớm đã bị càn vô lượng trấn áp. Có phải hay không là tiếu tự tại? Nghe nói hắn đoạn thời gian trước đi bắc phương. Không có khả năng. Tiếu tự tại mới bao nhiêu lớn? Chừng 20. Làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá nhị phẩm? Tiếng nghị luận liên tiếp, lòng người bàng hoàng. Cùng một thời gian, trong triều đình, Thái Cực Đạo đạo chủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Này khí tức, một bên Lưỡng Nghi viện viện chủ cũng là sắc mặt trắng bệnh, như là gặp ma. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Mà Phật môn Tam tự trụ trì cũng là cùng nhau mở hai mắt ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại bi tự chủ trì chắp tay trước ngực, cao mày, cố khí tức này, như thế trẻ tuổi, như thế cuồng bạo, như thế khủng bố. Đại minh tự chủ cầm lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hắn? Bạch lộc tự chủ trì cười khổ một tiếng, trừ hắn, còn có thể là ai? Bọn hắn rất rõ ràng, cố khí tức này chủ nhân là ai. Chương 226, trưởng công chúa xin tha. Chương 226, trưởng công chúa xin tha. Mà lúc này, Càn Long nói bên trong, Long Hổ báo Tam quân cũng ào ào động dung, nóng nhìn cái kia đạo khủng bố hư ảnh. Cái kia hư ảnh như là bầu trời phía trên một vết nước, hắc khí cuồn cuộn, uy áp bao phủ, khiến lòng người phát run. Ba người đứng trên đỉnh núi, áo bào bị cuồng gió thổi bay phất phới, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể? Hổ quân Tần Chữ mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a. Tiếu tự tại tấn thăng đến nhanh như vậy, vậy mà đi tại trước mặt của hắn, thậm chí đem hắn xa siêu việt hơn xa. Vị này đã từng bị hắn xem thường tiểu tử, bây giờ đã đứng ở hắn theo không kịp độ cao. Tần Chữ cười khổ một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mà một bên Long quân cùng Báo quân cũng là sắc mặt động dung, ánh mắt bên trong đầy là vẻ phức tạp. Như thế khủng bố khí tức. Long quân lẩm bẩm nói, thế này sao lại là vừa mới tấn thăng nhị phẩm cảnh, quả thực cũng là nhị phẩm cảnh bên trong người nổi bật. Báo quân nhẹ gật đầu, cái kia song sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, cau mày. Thanh thúy tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh, ba người đồng thời quay đầu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh hiệu điệu chính đạp trên thạch giai mà đến, mỗi một bước đều vững vàng có lực, nhưng lại không mất nữ tử ưu nhã. Là trưởng công chúa Cố Thanh Hàn. Nàng một thân trắng thuần quần áo, đuôi tóc kéo cao, sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên nàng cũng biết tiếu tự tại tấn thăng nhị phẩm cảnh sự tình. Như thế cường đại chiến trận, toàn bộ kinh thành không ai không biết. Gặp qua trưởng công chúa, ba người lập tức hành lễ. Cố Thanh Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái đảo qua, sau cùng rơi vào hộ quân Tần Chữ trên thân. Ba vị có biết hoàng thúc hạ lạc? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ba người sững sờ, nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trưởng công chúa là dâng thánh thượng ý chỉ tới tìm hoàng thúc a? Long quân hỏi dò. Cố Thanh Hàn lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Không, ta lần này đến đây cũng không phải là phụ chỉ. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Ta là tới thỉnh cầu hoàng thúc, không nên giết tử tiếu tự tại. Lời vừa nói ra, ba người đều là giật mình. Trưởng công chúa, ngài. Tần Chữ có chút không hiểu. Cố Thanh Hàn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong mang theo sầu lo. Ta so với ai khác đều rõ ràng, hoàng thúc đã đạt đến cảnh giới cỡ nào. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại làm cho tại chỗ ba người đều cảm thấy một trận kinh hãi. Lúc trước đạo tông đỉnh cấp nhị phẩm cảnh, võ đạo thần thoại, đạo môn đệ nhất người, Lăng Tiêu chân nhân liền bị hoàng thúc trực tiếp đóng đinh tại đạo tổ trên đại điện. Nói đến đây, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Tay không nghiền sát nhị phẩm cảnh cực hạn, võ đạo thần thoại, vẻn vẹn phần này chiến tích chính là ngang qua cổ kim. Như hoàng thúc xuất thủ, tiếu tự tại tuyệt không khả năng còn sống. Ba người nghe xong, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đúng vậy a, càng vô lượng của bố, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đây không phải là người, đó là hành tẩu ở nhân gian ma thần. Trưởng công chúa không cần lo lắng. Báo quân tiến lên một bước, cung kính nói, sư phụ hắn, ngay tại đỉnh núi. Cái gì? Cố Thanh Hàn ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Chỗ đó vân vụ lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh đứng tại ngọn núi cao nhất phía trên, giống như cùng trời đụng vào nhau. Không cần nhiều lời, Cố Thanh Hàn lúc này thập giai mà lên. Rất nhanh, Cố Thanh Hàn đi vào đỉnh núi. Gió núi gào thét, giống như đao cắt giống như phá ở trên mặt đau nhức. Nàng vẫn như cũ kiên định từng bước một tiến về phía trước, rốt cục đến chỗ cao nhất. Chỗ đó, Càn Vô Lượng một bộ hắc giáp, khôi ngô ngang dài, đưa lưng về phía nàng đứng thẳng. Hắn thân ảnh trong bóng chiều lộ ra cao to như vậy, cơ hồ cùng trời hợp thành một thể. Một cây phượng xí lưu kim thang thật sâu cắm ở núi trong đá, theo gió pháp phối, phát ra ong ong vang vọng, dường như dạ thú khát máu tại gầm nhẹ. Hoàng thúc, Cố Thanh Hàn mở miệng, thanh âm bị gió xé rách đến có chút phá toái. Càn Vô Lượng không có quay người, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, cái kia lạnh lùng bên mặt đường cong như đao khắc dịu đủ, kiên nghị vô tình. Ta biết ngươi tới làm gì. Hắn thanh âm trầm thấp, như là nham thạch ma sát, mang theo không thể lay động lực lượng. Cố Thanh Hàn trong lòng siết chặt, vừa muốn mở miệng thỉnh cầu, lại bị Càn Vô Lượng khoát tay ngăn lại. Không cần phải nói. Càn Vô Lượng rốt cục xoay người lại, cặp kia như chim ưng sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Cố Thanh Hàn, ngươi tới được quá muộn. Có ý tứ gì? Cố Thanh Hàn trong lòng lộ bộ một tiếng, sắc mặt nhất thời tái nhợt mấy phần. Càn Vô Lượng chậm rãi tiến lên, hắc giáp ở dưới ánh tà dương hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Thanh Hàn bả vai, hiếm thấy lộ ra một tia nhu hòa. "Thanh Hàn, ta đã tiếp vào thánh thượng mệnh lệnh, muốn ta lập tức tiến về trấn sát Tiếu Tự Tại." Hắn ngữ khí bình tĩnh, dường như chỉ là đang đàm luận ngày mai khí trời. "Không." Cố Thanh Hàn thốt ra, lập tức ý thức được thất thố, vội vàng hạ giọng, "Hoàng thúc, Tiếu Tự Tại hắn, hắn chỉ là vừa mới đột phá nhị phẩm cảnh mà thôi, đối triều đình không có bất kỳ cái gì uy hiếp a." Càn Vô Lượng lắc đầu, trong mắt lóe lên phức tạp. "Ngươi sai." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cực bắc phương hướng, chỗ đó mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, thần tượng dị tượng còn chưa tan đi. Hắn đã có thành tựu. Càn Vô Lượng ngữ khí trầm trọng mà kiên định, cái này không chỉ là nhị phẩm cảnh tấn thăng, càng là một cái vương triều khí vận dao động. Cố Thanh Hàn sắc mặt biến đổi lớn. "Thật không có đảo ngược đường sống sao?" Thanh âm của nàng mang theo run rẩy. Càn Vô Lượng nghe vậy, ánh mắt bên trong lóe qua kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Dù là ta không động thần, sự tình cũng đã vô pháp vãn hồi. Hắn quay người, chậm rãi đi hướng căn kia phượng xí lưu kim thang. Bây giờ, Tam Tự Ba Đại chủ trì, Đạo Môn Lưỡng Nghi Viện viện chủ, Thái Cực Đạo đạo chủ đã liên hợp tiến về trấn sát Tiếu Tự Tại. Cố Thanh Hàn như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. "Cái gì? Năm vị nhị phẩm cảnh liên thủ?" Nàng không thể tin lắc đầu, trong mắt rưng rưng, "Cái này không khỏi quá, quá cái gì?" Càn Vô Lượng rút ra phượng xí lưu kim thang, "Quá tàn nhẫn, vẫn là quá coi trọng hắn rồi." Hắn xoay người, thang nhọn chỉ hướng bắc phương, ánh mắt lạnh lùng. Năm người này đều là nhị phẩm cảnh hậu kỳ, đỉnh cấp võ đạo thần thoại, cực kỳ cứng hãn. Càn Vô Lượng dừng một chút, thanh âm trầm thấp mà trầm trọng. "Hợp lực xuất thủ, cho dù là ta cũng muốn chỉ hoãn một chút thời gian mới có thể chém giết." Hắn nhìn về phía Cố Thanh Hàn, trong mắt lóe lên hiếm thấy thương hại. "Ta cũng không cho rằng Tiếu Tự Tại có thể tại năm người trong tay mạng sống." Cố Thanh Hàn lúc này sắc mặt đại biến, trắng bệnh vô cùng. "Năm vị nhị phẩm cảnh liên thủ." Thanh âm của nàng run rẩy, như là nến tàn trong gió. "Bực này đội hình, liền xem như một tòa núi lớn cũng sẽ bị san thành bình địa, huống chi là một cái vừa mới tấn thăng nhị phẩm cảnh võ giả." Càn Vô Lượng nhìn ra sự tuyệt vọng của nàng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. "Có điều, Tiếu Tự Tại cũng không phải tuyệt không sinh lộ." "Cái gì?" Cố Thanh Hàn đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. "Tiếu Tự Tại bây giờ ngay tại Bạch Liên giáo tổng đàn." Càn Vô Lượng thanh âm trầm thấp, "Nếu là Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ, đối phương tự nhiên có thể sống." "Bạch Liên Thánh Mẫu?" Chương 227, tránh hắn phong mang. "Không cần." Chương 227, tránh hắn phong mang. "Không cần." Cố Thanh Hàn hai mắt tỏa sáng. "Đúng vậy à, Bạch Liên Thánh Mẫu thế nhưng là truyền thuyết bên trong tiếp cận nhất phẩm cảnh tồn tại, nếu như nàng chịu ra tay, có lẽ Tiếu Tự Tại còn có một đường sinh cơ." "Thật sao?" Cố Thanh Hàn kìm lòng không được tiến lên trước một bước, thẳng người lưng. Thế mà, Càn Vô Lượng lời kế tiếp tựa như một chậu nước lạnh, tưới tắt nàng trong lòng vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng. "Nhưng ta sẽ đích thân kiềm chế Bạch Liên Thánh Mẫu, để cho nàng không cách nào cứu vãn Tiếu Tự Tại." Cố Thanh Hàn chỉ cảm thấy tim bị trùng điệp một kích, hô hấp đều biến đến khó khăn. "Vì cái gì?" Nàng lẩm bẩm nói, "Tại sao phải đưa hắn vào chỗ chết không thể?" Càn Vô Lượng không có trực tiếp trả lời, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ. Thiên hạ hỗn loạn đã lâu, võ lâm các đại thế lực cướp đoạt, Bạch Liên giáo lại bốn phía làm loạn, thiên hạ bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn thanh âm càng ngày càng nặng, phảng phất có thiên quân chi lực. Là thời điểm triệt để chung kết. Chung kết? Cố Thanh Hàn trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Không chỉ có là Tiếu Tự Tại, không chỉ có là Bạch Liên giáo. Càn Vô Lượng tiếp tục nói, trong mắt lóe lên hàn quang, bao quát Bắc Cương chi địa Bắc Thương hoàng triều, đến lúc đó ta cũng sẽ đích thân tiến về cùng nhau hủy diệt chân sát. Đông. Dường như có cái gì đổ bật tại Cố Thanh Hàn trong lòng đổ sụp. Cái này không chỉ là Tiếu Tự Tại một người vận mệnh, mà chính là toàn bộ thiên hạ bố cục sắp cải biến. Nàng nhìn qua Càn Vô Lượng tấm kia đao đục phủ khắp giống như gương mặt, lần thứ nhất cảm thấy một loại thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Nam nhân này muốn cải biến toàn bộ thế giới luôn đi. Cố Thanh Hàn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống, trong mắt hào quang dần dần ảm đạm đi. Bất quá, Càn Vô Lượng thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng. Cố Thanh Hàn đống nhiên ngẩng đầu, không thể tin vào tai của mình. Trước đó, Tiếu Tự Tại còn có 5 ngày. Càn Vô Lượng chậm rãi nói, tay cầm phượng xí lưu kim thang, ánh mắt thâm thúy, sau 5 ngày, ta sẽ đích thân xuất thủ. 5 ngày. Cố Thanh Hàn trong mắt tinh quang một lóe, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Nàng không phải người ngu, lập tức lĩnh ngộ Càn Vô Lượng lời nói bên trong thâm ý đây là cơ hội. Cơ hội duy nhất. Cố Thanh Hàn thật sâu không lưng, cơ hồ muốn dán tới mặt đất. Đa tạ hoàng thúc. Thanh âm của nàng trầm thấp mà kiên định, trong mắt lóe ra dứt khoát. Càn Vô Lượng không có nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Cố Thanh Hàn không có chút nào trì hoãn, quay người liền hướng dưới núi chạy đi, mỗi một bước đều mang đội vàng. Nàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nhanh đuổi tới Bạch Liên giáo tổng đàn. 5 ngày là Tiếu Tự Tại sau cùng sinh cơ. Chỉ có tại cái này trong vòng 5 ngày để Tiếu Tự Tại rời đi Đại Võ Thiên Hạ cương vực, hắn mới có thể sống sót. Bạch Liên giáo tổng đàn. Tiếu Tự Tại khoanh chân nhắm mắt, chậm rãi thu liễm thể nội táo bạo quần quần khí tức. Ý chí của hắn như lao, đem cái kia cố cùng bạo chi lực chặt đứt duy nhất, một lần nữa dung nhập thể nội. Ông, trong không khí ba động dần dần lắng lại, nhưng bầu không khí lại càng thêm áp lực. Tiếu Tự Tại mở mắt ra, bình tĩnh tự nhiên, giống như một tòa thần sơn đột nhiên đứng vững ở trước mặt mọi người. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Hắn thật làm được. Nhạc Khinh La đứng ở một bên, bình trà trong tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng toàn thân như nhũ ra, cơ hồ đứng không vững. Nam nhân này, không, cái này đã không thể xưng là người. Ở trong mắt nàng, thời khắc này Tiếu Tự Tại dường như thần nhạc sừng sững, như là chiếu rọi thiên hạ đại nhật, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ngồi như thần nhạc, nằm giống như minh long, được như nhật nguyệt. Thiên hạ bá vương, làm như thế. Đông đông đông. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, phá vỡ yên tĩnh. Một đám Bạch Liên Thánh Nữ nghe tin chạy đến, cầm đầu Mộ Thanh Nhiêu đẩy cửa vào, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân. "Thiếu công tử, ngài thật..." Thanh âm im bặt mà dừng. Cái kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin cảnh tượng. Tiếu Tự Tại chỉ là ngồi ở chỗ đó, cái gì cũng không làm, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Mộ Thanh Nhiêu tim đập như trống trầu, phanh phanh rung động. Nàng chưa bao giờ có loại này cảm giác, đã kinh sợ, lại tim đập thình thịch. "Này khí tức..." Một vị áo trắng thánh nữ lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy chấn kinh. "Quá mạnh, quả thực không giống như là vừa đột phá nhị phẩm cảnh." Một tên khác thánh nữ nhỏ giọng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Đúng lúc này, một cỗ càng thêm khủng bố khí tức bao phủ cả phòng. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Cửa, một đạo cung trang bạch sa mỹ phụ cất bước đi tới, tư thái ưu nhã, lộng lẫy, giống như tiên giới Bồ Tát hàng lâm. "Bạch Liên Thánh Mẫu, tham kiến Thánh Mẫu." Sở hữu thánh nữ lập tức quỳ xuống hành lễ, bao quát Mộ Thanh Nhiêu ở bên trong, đều không ngoại lệ. Chỉ có Tiếu Tự Tại uy nguyên ngồi ngay ngắn bất động, bình tĩnh như thủy. Bạch Liên Thánh Mẫu đôi mắt đẹp như thủy, nhìn về phía Tiếu Tự Tại, khóe môi khẽ nhếch. "Chúc mừng Tiếu công tử, thành công bước vào nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cỗ không cách nào coi nhẹ chấn động. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không kiếp sợ. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Thật. Ánh mắt mọi người đều lần nữa rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kính sợ. "Nhị phẩm cảnh a?" Một vị lớn tuổi giáo chúng lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái. "Đây chính là một đạo danh trời a. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời, phí thời gian trăm năm, đều chưa từng đạt đến một bước này. Nghe nói Lăng Tiêu chân nhân tu luyện 150 năm mới đột phá nhị phẩm cảnh. Vị này Tiếu công tử mới bao nhiêu lớn? Chừng 20. Ngắn ngủi mấy năm thì?" Tiếng nghị luận liên tiếp, không người không vì thế mà chấn động. Có người kinh diễm, có người hâm mộ, có người kính sợ, thậm chí còn có người dám đến sợ hãi thật sâu. Các loại tâm tình trong điện xen lẫn, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời không khí. Mà Tiếu Tự Tại đâu? Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, bình tĩnh tự nhiên, dường như đây hết thảy huyền náo không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại lúc này, Bạch Liên Thánh Mẫu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. "Không tốt." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, lại mang theo một tia cảnh giác. Trong điện mọi người không tự chủ được ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám. "Ta cảm nhận được đếm đạo khí tức biến động, tay trong tay mà đến, dẫn động thiên địa." Bạch Liên Thánh Mẫu tay ngọc khẽ nâng, chỉ hướng về phía đông nam hướng. "Là ai?" Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh, trong mắt lại lóe qua một tia tinh quang. Bạch Liên Thánh Mẫu chậm rãi mở miệng, "Chính là Đại Võ Thiên Hạ Ba trong chùa Ba Đại chủ trì." "Cái gì?" Trong điện mọi người không khỏi biến sắc. "Tam tự chủ trì, đó cũng đều là danh chấn nhất phương nhị phẩm cảnh đỉnh cấp cao thủ a." Nhưng Bạch Liên Thánh Mẫu lời còn chưa nói hết, còn có Đạo Môn Thái Cực Đạo đạo chủ, Lưỡng Nghi Viện viện chủ, năm cái nhị phẩm cảnh. Mộ Thanh Nhiêu sắc mặt đột biến, một đám thánh nữ càng là cả kinh nói không ra lời. Bọn hắn đều đã bước vào nhị phẩm cảnh thời gian trăm năm, bản thân ý chi đã cùng thiên địa dung hợp. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, "Tiếu công tử sơ nhập nhị phẩm, tốt nhất là tạm thời tránh mũi nhọn." Tiếu Tự Tại sau khi nghe xong, khóe miệng hơi hơi dương lên. "Ta cần tránh hắn phong mang." Thanh âm không lớn, lại như sấm bên tai, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người tâm thần run lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình thẳng tắp như tiễn, hai mắt như điện, liếc nhìn nơi xa. "Đông." Một cỗ khủng bố khí tức theo hắn thể nội bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đàn. Toàn bộ thiên địa tại lúc này biến ảo. Chương 228, năm người đột kích chương 228, năm người đột kích mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến khó khăn, giống như là có một tòa vô hình đại sơn đè ở ngực. "Siêu." Sau một khắc, Tiếu Tự Tại thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Mọi người sửng sở, lập tức đội vàng xông ra ngoài điện, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại một bước phóng ra, thân hình vượt ngang vạn trượng, trực tiếp xuất hiện tại Giao Long ngọn núi chi đỉnh. Giao Long ngọn núi, nơi đây thứ nhất nguy nga, cao ngất, dễ thấy sơn phong. Tiếu Tự Tại đặt chân tại trên đỉnh núi, che tay mà đứng, khí tức toàn bộ khai hỏa, không chút nào ẩn tàng. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ thương khung. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, một đạo to lớn thanh âm theo Giao Long đỉnh núi truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ sơn mạch ở giữa, vậy liền để bọn hắn đều có thể thử một lần. Tiếu Tự Tại thanh âm như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động tứ phương. "Cho dù ta gánh vác đại võ thiên hạ, chỉ cần một người, cũng có thể vô địch thiên hạ." Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô cùng bá khí cùng tự tin. Đối với bây giờ Tiếu Tự Tại mà nói, hắn sớm đã không cần trốn trốn tránh tránh, hắn thực lực đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Hắn muốn làm rất đơn giản, chính là đất lập thần, nói cho tất cả mọi người, hắn ở chỗ này, muốn lấy mạng của hắn đều có thể tới bắt. Cùng một thời gian, nơi xa ra roi thúc ngựa, một đạo bóng hình xinh đẹp ở trong màn đêm phi nhanh. Cố Thanh Hàn cưỡi tại huyết giao long thân ngựa phía trên, đêm tối lao vụt, móng ngựa như sấm, tóe lên một đường bụi đất. Mặt mũi của nàng bị gió thổi đến đau nhức, lại cắn chặt răng, không dám có chút ngừng. "Nhanh, lại nhanh chút." Nàng khẽ bước cổ ngựa, thấp giọng thúc giục. Huyết giao long mã dường như biết được chủ nhân lo lắng, bốn vó sinh phong, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Một đường lên, nàng đã chạy chết vài đầu tuyệt thế lương câu. Mỗi khi một con ngựa kiệt lực ngã xuống, nàng liền lập tức thay đổi một cái khác tớt, không chút do dự tiếp tục đi đường. "Thời gian không đợi người a." Rốt cục, tại 2 ngày sau dưới trời chiều, nàng đi tới Bạch Liên giáo tổng đàn. Sơn môn chỗ, mấy cái bóng người đẹp đẽ ngăn cản đường đi của nàng. Mộ Thanh Nhiêu, Nhạc Khinh La cùng mấy vị Bạch Liên giáo thánh nữ, mắt lạnh đối lập. Cố Thanh Hàn, ngươi tới làm cái gì? Mộ Thanh Nhiêu âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia địch ý. Cố Thanh Hàn từ trên ngựa nhảy xuống, sắc mặt tái nhợt, hai mắt phủ đầy tia máu, hiển nhiên là đi đường quá mau gây nên. Ta muốn gặp Tiếu Tự Tại. Nàng thanh âm khàn khàn lại kiên định. A. Nhạc Khinh La cười lạnh một tiếng, ta Bạch Liên giáo không chào đón ngoại nhân, thỉnh lập tức rời đi. Mộ Thanh Nhiêu càng là trực tiếp, không đi nữa thì đừng trách chúng ta không niệm tình xưa, đưa ngươi chém giết nơi này. Cố Thanh Hàn không chút nào lui, ngược lại tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta nhất định phải nhìn thấy hắn, để Tiếu Tự Tại lập tức rời đi Đại Võ Thiên Hạ cương vực, không phải vậy sau 3 ngày hắn liền cũng không còn cách nào rời đi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khẩn cầu, nhưng lại không mất uy nghiêm. Mộ Thanh Nhiêu hai tay ôm ngực, ánh mắt khinh miệt. Công tử nhà ta sự tình, ngươi một ngoại nhân thì không cần nhiều lời, lập tức rời đi, không phải vậy chớ trách không niệm tình xưa. Công tử nhà ta. Xưng hô này. Cố Thanh Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn về phía một bên Mộ Thanh Nhiêu. Đối phương lúc này hiểu rõ, một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Cố Thanh Hàn, như là thu được thắng lợi thiên nga hất cầm lên. Nhất thời, Cố Thanh Hàn trong lòng chua chua. Nàng và Tiếu Tự Tại, đã dạng này sao? Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, chợt liền bị nàng bỏ đi sau đầu. Bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, ta nhất định phải lập tức nhìn thấy Tiếu Tự Tại. Cố Thanh Hàn nghiêm nghị nói, Thái Cực Đạo đạo chủ, Lưỡng Nghi Viện viện chủ cùng Tam Tự ba đại chủ trì, người đã không sai phía trước trên đường tới. Cái này vừa nói, mấy vị thánh nữ hơi biến sắc mặt. Cố Thanh Hàn thừa cơ tiếp tục nói, ít ngày nữa liền sẽ đến. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm trọng. Mà lại, như năm người này bị thua, Càn Vô Lượng liền sẽ xuất thủ. Trong khoảnh khắc, tại chỗ một đám thánh nữ nhất thời sắc mặt đại biến. Người tên, cây có bóng. Càn Vô Lượng, ba chữ này phân lượng, đủ để trấn áp hết thảy. Thánh nữ nhóm hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt trắng bệch, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Càn Vô Lượng. Nhạc Khinh La tự lẩm bẩm, mỹ mắt bên trong lóe qua một tia sợ hãi thật sâu. Cho dù là các nàng xem là cao nhất tồn tại Bạch Liên Thánh Mẫu, đã từng chính miệng nói ra nàng không cách nào chiến thắng Càn Vô Lượng. Phải biết, Bạch Liên Thánh Mẫu thế nhưng là đã đến nhị phẩm phía trên, vô hạn tới gần nhất phẩm cảnh tồn tại. Bực này tồn tại đều không thể thắng qua Càn Vô Lượng, huống chi là vừa mới tấn thăng nhị phẩm cảnh Tiếu Tự Tại. Đám người sắc mặt biến đổi lớn, dường như gặp được tận thế hàng lâm. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trường công chúa, mời trở về đi. Cái này thanh âm cũng lớn, lại như là sấm sét nổ vang, chấn động đến đám người tâm thần run lên. Chính là Tiếu Tự Tại thanh âm. Cố Thanh Hàn đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía xa xa đỉnh núi. Chỗ đó, Tiếu Tự Tại ngạo nghễ mà đứng, tóc đen vũ động, tay áo tung bay, như là một tôn chiến thần sừng sững giữa thiên địa. Có thể Cố Thanh Hàn cũng không muốn để hắn chết. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới vi phạm thánh thượng ý chỉ, càng là tiết lộ bí mật trước tới nơi đây. Tiếu Tự Tại lập tại đỉnh núi, nhìn xuống Cố Thanh Hàn, ánh mắt phức tạp. Hắn đương nhiên biết Cố Thanh Hàn mạo hiểm đến đây là vì cái gì. Thật sâu nhìn thoáng qua Cố Thanh Hàn, Tiếu Tự Tại đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong đáy mắt, ban đầu vốn còn muốn khuyên nhủ Cố Thanh Hàn lúc này bị kích choáng, thân thể mềm mại ngã về phía sau. Mộ Thanh Nhiêu tay mắt lênh lẹ, một cái lắc mình tiếp nhận nàng. Tạm thời đem nàng mang đến. Tiếu Tự Tại thản nhiên nói. Đúng, công tử. Một bên Mộ Thanh Nhiêu bọn người lúc này đáp ứng, đem Cố Thanh Hàn thân thể đỡ dậy mang đi. Nhạc Khinh La nhìn thoáng qua hôn mê Cố Thanh Hàn, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là yên lặng đuổi theo. Đợi mọi người rời đi, Tiếu Tự Tại một thân một mình lập tại đỉnh núi. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt tìm đến phía nơi xa. Chân trời, năm đạo khủng bố khí tức đã xẹt qua thương khung, như là năm đạo hồng quang giả thiên tế nhật mà đến. Trong nháy mắt, thiên địa biến đổi lớn. Thương khung phía trên, trong nháy mắt hóa thành âm dương hắc bạch hai màu. Ông, hắc bạch thái cực ấn ký vượt ngang ngàn dặm, đường kính chừng hơn trăm dặm. Những nơi đi qua, đại sơn sụp đổ, sơn lâm hóa thành một biển. Giang giác, giang giác. Đại địa nứt ra, sông núi sụp đổ, từng tòa sơn phong tựa giống như đầu hũ bị cắt mở, vỡ nát, chôn vùi. Đây là Thái Cực Đạo đạo chủ thủ đoạn. Thái Cực Âm Dương Bản. Có người lên tiếng kinh hô, âm thanh run rẩy. Đối phương thi triển chính là Thái Cực Đạo đỉnh cấp võ học, Thái Cực Âm Dương Bản. Chiêu này vừa ra, có thể đoạt tiên tạo hóa, chôn vùi hết thảy. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, dị biến tái sinh. Cong, cong, cong. Một bên Lưỡng Nghi Viện viện chủ, sau lưng đột nhiên xuất hiện 10 thanh trường kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều tản ra băng lãnh hàn mang, mỗi một chuôi kiếm đều là tuyệt thế thần binh. Đi. Lưỡng Nghi Viện viện chủ quát khẽ một tiếng, 10 thanh trường kiếm trong nháy mắt bắn ra kiếm minh, hoành không mà đến. Thiên địa ở giữa tiếng kiếm reo quen quần, đinh hai nhức óc. Một kiếm ngang ra, vạn kiếm tề minh. Thảo mộc trúc thạch, tất cả đều hóa thành kiếm ý, hướng Tiếu Tự Tại ngang áp tuân ra mà đến. Vô số kiếm khí như mưa to chiếu nghiêng xuống, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện chém phá núi đá. Hai đại nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại liên thủ xuất kích, trong nháy mắt phạm vi ngàn dặm đều bị che kín, thiên địa run rẩy, đại địa xé rách. Chương 229, đây là thiên ngoại lai khách đi. Chương 229, đây là thiên ngoại lai khách đi. Thế tới thật mạnh mẽ. Đây chính là nhị phẩm cảnh lực lượng sao? Quá kinh khủng. Thiếu công tử có thể ngăn cản sao? Bạch Liên giáo tổng đàn bên trong, đám người sắc mặt trắng bệch, thanh âm phát run. Mà đứng ở giao long đỉnh núi Tiếu Tự Tại, lại là không nhúc nhích tí nào, sắc mặt hờ hững. Đến được tốt. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa vô cùng tự tin. Cũng cho ta kiến thức xuống, cái gọi là đạo tông đến cùng bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Tiếu Tự Tại chậm rãi đứng dậy, ngũ chỉ hướng lên trời. Sau một khắc, thương khung sinh biến, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Một cỗ vô cùng khủng bố khí tức theo Tiếu Tự Tại thể nội bộc phát ra. Oanh! Cả ngọn núi đều đang run rẩy, dường như không chịu nổi cổ này lực lượng. Tiếu Tự Tại ánh mắt như điện, trực tiếp đánh ra một đạo đại uy thiên long. Giống, một đầu màu vàng kim cự long theo hắn lòng bàn tay bay ra, dài đến ngàn trượng, khí thế dồi dào. Đại uy thiên long ngang ngọt lên, đầu tiên chính là nhào về phía Hắc Bạch Thái Cực Ấn. Long chảo xé rách hư không, đuôi rồng hành tạo thiên quân. Thái Cực Ấn sau Thái Cực Đạo đạo chủ sắc mặt đại biến, không có khả năng. Nhưng một màn trước mắt lại hung hăng đánh hắn mặt. Oanh! Sau một khắc, Hắc Bạch Thái Cực Ấn đã bị xé nát. Cái kia không thể phá vỡ, có thể đoạt thiên tạo hóa Thái Cực Ấn, vậy mà giống như là giấy đồng dạng, bị đại uy thiên long một chảo xé nát. Thái Cực Đạo đạo chủ sắc mặt rung động, khó có thể tin. Làm sao có thể? Ta Thái Cực Âm Dương Bàn. Lời còn chưa nói hết, đầu kia màu vàng kim cự long đã thay đổi phương hướng, đón lấy đầy trời kiếm quang. Đang đang đang. Đầy trời kiếm quang tất cả đều khuynh tả tại thiên trên thân rồng, lại chỉ kích thích từng trận tia lửa, căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may. Cái này, cái này. Lưỡng Nghi Viện viện chủ cũng là sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn trưởng khống 10 thanh thần kiếm, mỗi một chôi đều đủ để chém giết tầm thường nhị phẩm cảnh cao thủ, giờ phút này lại cùng đâm vào trên miếng sắt một dạng, căn bản là không có cách phá phòng. Giữa song phương đấu pháp chấn thiên hám địa, kinh diễm vô số người. Cùng một thời gian, toàn bộ Bạch Liên giáo trên dưới sở hữu giáo chúng càng là chấn động vô cùng, khó có thể tin. Cái này sao có thể? Chúng ta trong giáo có mấy cái tam phẩm đại tông sư, đều nói Thái Cực Âm Dương Bản không ai địch nổi, làm sao? Đừng nói Thái Cực Âm Dương Bản, liền Lưỡng Nghi Viện viện chủ 10 thanh thần kiếm đều không làm gì được hắn. Nhìn lấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy giống như thế giới tận thế. Dưới núi trong rừng rậm, cất giấu không ít người trong võ lâm, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều nhanh quên. Cái này còn là người sao? Một vị giang hồ hiệp khách lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này Tiếu Tự Tại đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn vừa mới tấn thăng nhị phẩm cảnh a. Đây chính là Thái Cực Đạo đạo chủ cùng Lưỡng Nghi Viện viện chủ, trăm năm trước liền trở thành nhị phẩm cảnh lão quái vật. Tin tức như gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại võ thiên hạ. Cùng một thời gian, thiên hạ các phương đều cảm giác được nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại giao thủ khí tức, ào ào hướng này mà vào tới, muốn mắt thấy cái này khoáng cổ tuyệt kim nhất chiến. Tất cả mọi người biết được một trận chiến này, rất có thể dẫn được thiên hạ đại biến. Không biết bao nhiêu người đều tại lấy các loại thủ đoạn xem chừng, phỏng đoán, diễn thử một trận chiến này. Đao khách, kiếm khách, nhu sĩ, thương nhân, khất cái. Giờ khắc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cái hướng kia. Có người mở ra thiên cơ bói toán, có người thiêu đốt mai rùa tiền đoán, có người dung huyết vào nước thôi diễn tương lai. Giang giác. Bầu trời đột nhiên nổ vang, một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm từ trên trời giáng xuống, đem một tòa xem bói đài chém thành hai khúc. Một vị tướng sư sắc mặt trắng bệnh, hai tay không ngừng run rẩy. Không thể thôi diễn, không thể thôi diễn a. Cùng một thời gian, Bắc Thương hoàng triều bên trong, Hùng Vĩ hoàng cung phía trên, một đạo thân ảnh điệu điệu đứng ở chỗ cao nhất kim đỉnh phía trên. Nữ đế đứng chắp tay, sắc mặt nghiêm trọng, màu đỏ long bào nên phong pháp phối, như là màu đỏ chiến kỳ, đỏ thơm tươi đẹp. Cái kia dung nhan, tuyệt mỹ như họa, lại mang theo một cấu người thường vô pháp đến gần uy nghiêm. Ngay tại nàng bên cạnh, đứng đấy một vị kỳ dị lão giả. Cái này lão giả tay cầm một trượng, trên thân phủ đầy các loại đồ sắt, miếng ngọc, đầu đội thanh đồng mặt nạ, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Chính là Bắc Thương Thiên Hạ đệ nhất đảm nhiệm đại cung phụng. Oanh! Lão giả một trượng trọng trọng điểm, toàn bộ hoàng cung đều tựa hồ chấn động một cái. Tại bọn hắn trước mặt hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một bức hình ảnh kỳ lạ, một đầu màu vàng kim cự long tại bầu trời xoay quanh, càn quét Hắc Bạch Thái Cực Ấn, xé nát đầy trời kiếm quang. Đây chính là Tiếu Tự Tại. Nữ đế thanh âm trầm thấp, mỹ mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc. Đại cung phục gật gật đầu, sau mặt nạ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh bên trong tuổi trẻ thân ảnh. Đại cung phục lấy tự thân lực lượng ngay tại vì Bắc Thương nữ đế cách không đưa lên một trận chiến này tưởng tình. Nữ đế hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong hư không hình ảnh, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Cùng một thời gian, Thái Cực Đạo đạo chủ cùng Lưỡng Nghi Viện viện chủ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia an ý không thể lại lưu thủ. Thái Cực Đạo đạo chủ gầm nhẹ một tiếng, trước ngực bắt quái đồ án nhất thời quang mang đại phóng. Cả người dường như hóa thành một cái to lớn thái cực đồ, trắng đen giao thế, âm dương lưu chuyển. Lưỡng Nghi Viện viện chủ cũng không cam chịu yếu thế, liên tục gảy 10 ngón tay, sau lưng 10 thanh thần kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một thanh khổng lồ quang kiếm, chiếu sáng thiên địa. Hai người lại lần nữa vây công Tiếu Tự Tại, khí tức vô cùng cường đại, ngang áp thiên địa. Oanh! Đại địa rung động, núi đá nứt toác. Vô số chim bay cá nhảy điên cuồng chạy trốn. Xa xa sơn phong một tòa tiếp một tòa sụp đổ. Uy thế này, quả thực muốn đem toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đàn đều san thành bình địa. Tiếu công tử mau tránh a. Dưới núi một đám Bạch Liên giáo đệ tử lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng Tiếu Tự Tại lại đứng ở núi, không nhúc nhích tí nào. Một tay chắp sau lưng, ngũ chỉ hướng lên trời. Đối mặt hai người công kích, Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút nào ba động. Tựa như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lập tức, hắn hai tay cũng chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Một kiếm bổ ra. Giang giác. Thương khung vỡ tan, đầy trời lôi đỉnh hội tụ, như là màu bạc cự mãng, ngang áp mà đi. Chói mắt lôi quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người bị ép nhắm mắt lại. Khí thế kia, cái kia uy lực, quả thực muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Oanh! Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, Thái Cực Đạo chủ cùng Lưỡng Nghi Viện viện chủ hai người hợp lực ngăn cản, lại bị đẩy lui mấy trăm trượng. sắc mặt hai người đồng thời biến đến trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái gì? Tình cảnh này để tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Thái Cực đạo chủ cùng Lưỡng Nghi viện viện chủ, đây chính là đạo môn đỉnh cấp nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại a, lại bị đẩy lui rồi. Cùng một thời gian, tứ phương tụ đến võ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều, từng cái trừng to mắt, chấn động vô cùng, khó mà tin được tình cảnh này. Tiếu Tự Tại lấy một địch hai, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiểu tử này là quái vật sao? Ai nói không phải đâu. Mấy năm trước trên giang hồ còn không có tên tuổi của hắn, chỉ chớp mắt thì cường đến nước này rồi. Thế này sao lại là người a, quả thực cũng là thiên ngoại lai khách. Bạch Liên giáo tổng đàn bên trong, Mộ Thanh Nhiêu mấy người cũng nhìn lấy tình cảnh này, nguyên một đám đôi mắt đẹp trợn lên, lại lần nữa bị Tiếu Tự Tại thực lực rung động. Quá mạnh. Mộ Thanh Nhiêu nhịn không được kinh hô, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Nhạc Khinh La cũng là cầm thật chặt góc áo của mình, khuôn mặt đỏ bừng, ta liền biết, Tiếu công tử không phải người bình thường. Cái khác thánh nữ càng là hai mắt mạo tinh tinh, hận không thể lập tức hướng lên đỉnh núi cho Tiếu Tự Tại đưa trà đưa nước. Chương 230, tay kéo nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Chương 230, tay kéo nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Nếu như cái này chính là của các ngươi toàn bộ thực lực, cái kia quả thực có chút để cho ta không thú vị. Tiếu Tự Tại đứng chắc tay, thanh âm bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại ẩn chứa vô tận kinh miệt. Lời vừa nói ra, hai vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ánh mắt như điện. Cuồng vọng tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Thái Cực đạo đạo chủ nổi giận, ở ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt nổi gân xanh. Hắn giận quá thành cười, gan từng chữ, mới vừa vào nhị phẩm cảnh thì dám càn rỡ như thế, thật sự cho rằng lời còn chưa dứt, một đạo tàn ảnh lướt qua, không khí cũng giống như bị xé nứt. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiếu Tự Tại thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến Thái Cực đạo đạo chủ trước người. Cái gì? Thái Cực đạo đạo chủ đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Nhưng đã chậm. Tiếu Tự Tại một tay trực tiếp đặt tại đối phương đầu phía trên, hơi hận, giống như nắm một quả trứng gà. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp đem Thái Cực đạo đạo chủ theo bầu trời phía trên ấn xuống mặt đất. Oanh! Đại địa chấn lay, bụi đất tung bay. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, vô số vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn, như là giống như mạng nhện dày đặc. Cứng rắn núi đá bị đện ra một cái sâu không thấy đáy mô lớn, Thái Cực đạo đạo chủ thân thể thật sâu khảm vào trong đó, một nửa đều hãm tiến vào. Khục, khục. Thái Cực đạo đạo chủ miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đường đường nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, như thế nào bị một cái hậu bối dễ dàng như thế chế phục. Không, không có khả năng. Tiếu Tự Tại ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn xuống hắn, trong mắt không có chút nào thương hại. Trên đời không có không có khả năng. Nói xong, trước mắt bao người, Tiếu Tự Tại trực tiếp đem Thái Cực đạo đạo chủ đầu vặn xuống. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương gãy, nghe được người dùng mình. Máu tươi như suối phun giống như tràn ra, nhuộm đỏ Tiếu Tự Tại áo bào, vẩy xuống đầy đất. Thái Cực đạo đạo chủ thể nội hội tụ võ đạo ý chí trong nháy mắt bị Tiếu Tự Tại phá tan thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Đường đường nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, đạo môn Thái Sơn bắt đầu, Thái Cực đạo đạo chủ, cứ như vậy. Bị rõ ràng tay xé. Ta tiên. Đây là thực sự sao? Thái Cực đạo đạo chủ chết rồi. Đơn giản như vậy liền chết. Dưới núi võ lâm nhân sĩ trợn tròn mắt, nguyên một đám như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là Thái Cực đạo đạo chủ a. Đáng tôn sùng cỡ nào tồn tại, cứ như vậy bị một người trẻ tuổi tay không vặn phía dưới đầu. Cái này so trời sập còn để người khó có thể tiếp nhận. Tiếu Tự Tại lạnh nhạt ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua mọi người, nhìn về phía trước, thanh âm bình tĩnh lạnh lẽo, nếu các ngươi cũng chỉ có cái này điểm thực lực, không bằng đi chết. Máu tanh khí tức tràn ngập ra, để tại chỗ tất cả mọi người không rét mà run. Một bên Lưỡng Nghi viện viện chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Hắn tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị giết, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng tại chỗ, thân thể hơi hơi phát run. Song phương cách xa quá lớn. Giờ phút này, hắn đột nhiên minh bạch, Tiếu Tự Tại trước đó căn bản là vô dụng toàn lực. Không phải vậy, hắn cùng Thái Cực đạo đạo chủ sớm liền thành hai bộ thi thể. Đang lúc này, thiên địa đột biến. Tiếu Tự Tại sau lưng đống nhiên bắn ra biến đổi lớn, đầy trời kim quang ngang áp mà đến, như là Phật đà hành tẩu nhân gian. Kim quang vạn trượng, chiếu sáng cả mảnh trời không. Đông, một tiếng cổ lao tiếng chuông vang tận mây xanh, chấn người màng nhĩ đau nhức. Vô số màu vàng kim Phật quang như là như thực chất chiếu nghiêng xuống, đem cả ngọn núi đều bao phủ trong đó. Trong không khí tràn ngập đàn hương khí tức, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Chính là ba vị Phật môn Phật đã trước tới nơi đây, cũng là Tam Tự ba đại chủ trì. A Di Đà Phật. Phía trước nhất tăng nhân chậm rãi mở miệng, tiếng như chuông lớn, chấn động tứ phương. Ma Thiên chủ trì. Hắn người khoác áo cà sa, tay nắm như lai trần ấn, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Một luồng áp lực vô hình theo hắn thể nội phát ra, ép tới không khí chung quanh đều ngưng trệ. Tại phía sau hắn, Đại Bi tự chủ trì cùng Đại Minh tự chủ cầm chắp tay trước ngực, mắt sáng như đuốc. Ma Thiên chủ trì trong mắt sát cơ lộ ra, lúc này liền muốn trực tiếp đem Tiếu Tự Tại trấn sát ở đây. Thí chủ sát nghiệt quá nặng, hôm nay bần tăng liền muốn độ ngươi. Hắn thanh âm trầm trọng, gàn từng chữ, lấy ngươi huyết, gột rửa Phật tổ kim thân. Cái này vừa nói, dưới núi đám người một mảnh xôn xao. Ma Thiên chủ trì muốn xuất thủ, Tam tự chủ trì đều tới, Tiếu Tự Tại chết chắc. Thái Cực đạo đạo chủ đều đã chết, ba vị chủ trì tăng thêm Lưỡng Nghi viện viện chủ, năm vị nhị phẩm cảnh liên thủ, lúc này Tiếu Tự Tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nghị luận liên tiếp, không người không vì thế mà chấn động. Tiếu Tự Tại lại thần sắc vẫn như cũ, trong mắt không có chút nào ba động. Hắn hơi hơi hất cằm lên, thanh âm băng lãnh, chỉ bằng các ngươi. Cái này đơn giản ba chữ, lại như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào mấy vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại trên mặt. Cuồng vọng. Ma Thiên chủ trì giận quát một tiếng, trong tay chân ấn bỗng nhiên bị lớn, một tòa to lớn màu vàng kim Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, Lưỡng Nghi viện viện chủ giống giận vung ra 10 thanh thần kiếm, Đại Bi tự chủ trì cùng Đại Minh tự chủ cầm cũng phân biệt đánh ra mỗi người tuyệt sát chi chiêu. Trong nháy mắt, bốn vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại tất cả đều bạo phát toàn bộ thực lực, dẫn động tương thiên. Veng, 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 veng. Bốn tiếng nổ liên tiếp truyền đến, toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đàn đều tại run rẩy kịch liệt. Tại bọn hắn phía sau, dâng lên chấn hám nhân tâm thiên địa dị tượng. Bốn đạo kinh khủng hư ảnh kình thiên lập tức, Ma Thiên chủ trì sau lưng, một tôn to lớn màu vàng kim hàng long xoay quanh, uy nghiêm túc bụng. Đại Bi tự chủ trì sau lưng, một cái vĩ ngạn cự thú gào thét, chấn động tứ phương. Đại Minh tự chủ cầm đỉnh đầu, một vòng ánh sáng chói lọi Phật ngày chiếu sáng thiên địa. Lưỡng Nghi viện viện chủ bên cạnh, một đạo che trời kiếm ảnh xông thẳng lên trời, phong mang tất lộ. Mỗi một đạo dị tượng đều chấn thiên hám địa, khủng bố tuyệt luân. Lúc này mới có chút ý tứ. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đứng trên đỉnh núi, một bộ áo đen bay phần phật theo gió. Bốn vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại liên thủ, cái này mới xứng với hắn nghiêm túc nhất chiến. Cầm đầu Ma Thiên chủ trì thét dài một tiếng, âm thanh như rồng ngâm hổ gầm, chấn động đến núi đá nứt toác. Phật môn chí bảo, Cửu Trượng Kim Thân. Sau một khắc, quanh người hắn thể phách trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành 9 trượng 9 tấc lớn nhỏ. Kim quang vạn trượng, Phật quang phổ chiếu. Ma Thiên chủ trì cả người biến thành một tôn to lớn màu vàng kim tượng Phật, chừng 3 tầng lầu cao, toàn thân lóe ra sáng chói kim quang, giống như chân Phật hàng thế. Đây là dưới núi có thế hệ trước võ giả hít sâu một hơi. Phật môn chí cao nhục thân hành luyện chi pháp, Cửu Trượng Kim Thân. Có người nhận ra đối phương thi triển công pháp là Thất Thanh. Truyền văn, công pháp này cận thân vô cùng khủng bố, danh xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự. Mà Ma Thiên chủ trì Cửu Trượng Kim Thân, càng là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Ma Thiên chủ trì đứng ở nơi đó, dường như một tòa không có thể dung chuyển ngọn núi lớn màu vàng nóng, kim quang theo hắn thể nội bắn ra, chiếu rọi tứ phương. Cùng một thời gian, Ma Thiên chủ trì bên cạnh hai đại chủ trì đồng dạng thi triển Cửu Trượng Kim Thân, hóa thành hai tôn 9 trượng cự nhân. Đại Bi tự chủ trì tay cầm một chuỗi kim cương Phật châu, mỗi một viên Phật châu đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Đại Minh tự chủ cầm tay cầm một cái kim quang long lánh kim bát phía trên khắc đầy phạn văn kinh chú, thần bí khó lường. Ba vị Phật môn chủ trì đứng song vai, uy thế ngập trời, Phật quang bao phủ thiên địa, để người không tự chủ được sinh ra quỷ bái xúc động. Chương 231, Long Ngự Cửu Thiên Bộ chương 231, Long Ngự Cửu Thiên Bộ cùng lúc đó, một bên Lưỡng Nghi viện viện chủ cũng không cam chịu yếu thế. Vạn kiếm quý tông, hắn hét dài một tiếng, hai tay hướng lên trời một chiêu. Chỉ một thoáng, đầy trời thần binh lợi khí tuôn ra tới bầu trời, bị hắn triệu hoán mà đi. Vô số phi kiếm, đao thương côn đồng, trường thương đoạn kích, thậm chí ngay cả dưới núi võ lâm nhân sĩ bên hông bội đao đều không bị khống chế bay về phía không trung. Ta đao! Có người kinh hô, nhìn lấy chính mình đấu yếm binh khí bay đi. Ta kiếm cũng bay. Đây là cái gì công pháp? Quá kinh khủng! Chỉ thấy Lưỡng Nghi viện viện chủ trước người, vô số binh khí tụ tập thành một đoàn, như là như cơn lốc xoay tròn, bắn ra chói mắt hàn quang. 10 đạo thần binh thần kiếm tại phía trước nhất, dẫn dắt đến ngàn vạn phổ thông binh khí, hình thành một cái kiếm trận khổng lồ. Vô số người bị tình cảnh này rung động, sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Xong, Tiếu Tự Tại lần này thật sắp xong rồi. Thái Cực Đạo đạo chủ đã chết, nhưng bốn vị này liên thủ, uy lực đâu chỉ 10 lần. Tiếu Tự Tại cho dù cường đại tới đâu, cũng bất quá sơ nhập nhị phẩm cảnh. Bây giờ đối mặt bốn vị nhị phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ, tất nhiên bị thua. Cùng một thời gian, Bạch Liên giáo vô số giáo chúng nào áo sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng vì Tiếu Tự Tại lau một vệt mồ hôi. Đại đa số người cho rằng Tiếu Tự Tại mặt thắng không lớn. Thì Liên Mộ Thanh Nhiêu cũng sắc mặt biến đổi lớn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt trắng bệnh. Tiếu công tử, đi mau a! Nàng ở trong lòng hò hét, trong mắt rưng rưng. Mà ở phía xa Bạch Liên Thánh Mẫu thì là sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mà nhìn trước mắt hết thảy. Trong ánh mắt của nàng mang theo một loại nào đó khó mà nói rõ tâm tình, giống như đang chờ mong, lại như đang sầu lo. Một bên khác, Bắc Thương Hoàng Đô, Bắc Thương Nữ Đế đứng tại Kim đỉnh phía trên, nhìn về phương xa, nhìn lấy hình ảnh bên trong một màn, ngón tay không khỏi nắm chặt. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra một vẻ lo âu, ngày bình thường uy nghiêm con ngươi giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần mềm mại. Hắn có thể ngăn cản bốn vị nhị phẩm cảnh công kích sao? Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không che giấu được lo lắng. Một bên đại cung phụng nhìn ra tâm tình của nàng, nói khẽ, bệ hạ không cần lo lắng quá mức. Bắc Thương Nữ Đế nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày. Ta tại Tiếu Tự Tại trên thân, đại cung phụng sau mặt nạ ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có vận mệnh quy tích, siêu thoát vận mệnh cùng mệnh đạo bên ngoài. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo kính sợ, đối phương tất nhiên có điều giấu giếm. Cùng một thời gian, Ma Thiên chủ chỉ bắn ra toàn bộ thực lực, quanh thân sáng chói vô cùng, cầm đại nhật Như Lai, chân ấn trực tiếp giẫm đạp mà xuống, sau lưng nộ mục kim cương thần tượng cùng nhau hành động, muốn đem Tiếu Tự Tại triệt để giết chết. Phật pháp vô biên, độ ngươi siêu sinh. Ma Thiên chủ trì khí thế ngút trời, cửu trượng kim thân phía dưới, hắn như là một tòa hành tẩu ngọn núi lớn màu vàng nóng, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đang rung động kịch liệt. Thế mà, Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, hai mắt như điện, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương. Điều trùng tiểu kỹ, hắn một bước phóng ra, thân hình như cầu vồng, sau một khắc, trực tiếp đi vào trước người đối phương, vũ chỉ hướng về phía trước nhấn một cái. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ là một trượng. Chỉ một thoáng, kinh khủng vĩ nạn chi lực ngang áp mà đến, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt lướt ngang. Một trường này như thiên băng địa liệt, Tất cả mọi người chấn động phía dưới, chỉ thấy Ma Thiên chủ trì thân ảnh khổng lồ bị Tiếu Tự tại một trường đánh xuyên thủng bộ ngực, Phật môn thiên hạ một trong nhục thân hoành luyện chi pháp, cựu trượng kim thân cũng bị trong nháy mắt đánh tan. Kim thân phát toái, hóa thành một chút kim quang phiêu tán. Máu tươi tung tóe lạc trường không, màu vàng kim huyết dịch nhuộm dần đại địa, đem đại địa đập ra lỗ thủng. Một khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn trước mắt. Ma Thiên chủ trì, đường đường Phật môn cử bá, nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, cứ như vậy bị một trường xuyên qua. Làm sao có thể? Cái này còn là người sao? Ma Thiên chủ trì cựu trượng kim thân bị một trường đánh xuyên qua rồi. Dưới núi vô số võ lâm nhân sĩ sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế một màn kinh khủng. Tiếu Tự Tại thần sắc không thay đổi, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Ma Thiên chủ trì, thì cái này cũng xứng xưng vị đệ nhất hành luyện. Thanh âm bên trong mang theo vô tận trào phúng cùng kinh miệt. Ma Thiên chủ trì trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện một miệng màu vàng kim huyết dịch theo cổ họng tuôn ra. Tiếu Tự Tại lại vừa xài bước ra, đi thẳng tới Ma Thiên chủ trì trước người, ngón cái trực tiếp nắm đối phương đầu, đối phương sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng giãy giụa, thi triển toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển Tiếu Tự Tại bàn tay mảy may. "Thả ta ra." Ma Thiên chủ trì nổ hống, "Phật tổ sẽ không bỏ qua ngươi." Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, trong mắt không có chút nào thương hại, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khiêu chiến ta?" Hắn dẫn theo đầu của đối phương đi vào trời cao phía trên, vô chi chậm rãi dùng lực, thần tượng mưa rào ngũ trọng phía dưới, hắn lực lượng như là sơn hà chảy ngược, thiên địa nghiêng áp. Sau một khắc, trước mắt bao người, vị này Ma Thiên chủ trì đầu bị Tiếu Tự Tại trực tiếp bóp nát, máu tươi cùng óc vỡ toang mà ra. Giang rắc, đầu bạo liệt, giống như dưa hấu phá toái. Màu vàng kim huyết vụ trên không trung tràn ngập, tản mát ra nồng đậm mùi lan hương. "Chúc mừng ký chủ chém giết Phật môn chủ trì, Ma Thiên chủ trì, nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, khen thưởng sát lục giá trị 3500 vạn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Ngự Cửu Thiên Bộ." Long Ngự Cửu Thiên Bộ, long tộc chí cao thủ đoạn, thi triển đi ra có thể lộ ra hóa chân long rong đuổi, khống chế tề thiên. Vô số người bị tình cảnh này rung động. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại lại lần nữa khởi hành, hai tay cũng chỉ bóp ra kiếm chỉ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, trực tiếp cùng Lưỡng Nghi viện viện chủ Vạn Kiếm Quy Tông đối đầu. "Điều trùng tiểu kỹ." Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng, kiếm chỉ hướng về phía trước, trong chớp mắt, một đạo sáng chói lôi quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Giang rắc. Lôi quang rõ ràng áp thấy hết trong nháy mắt vỡ nát cái kia bay múa đầy trời kiếm khí, sau đó xuyên qua đối phương nhục thân huyết đủ. Chỉ đơn giản như vậy. Lưỡng Nghi viện viện chủ trong mắt tràn đầy thật không thể tin, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Vạn Kiếm Quy Tông lại như giấy mỏng đồng dạng bị đánh tan. "Không, điều đó không có khả năng." Tiếng kêu thảm thiết của hắn còn chưa rơi xuống, cả người đã bị cái kia đạo lôi quang xuyên qua, bị đóng đinh tại ngoài mười dặm một chỗ ngọn núi bên trên. Nồng đậm huyết vụ trên không trung tràn ngập, nhuộm đỏ nửa bầu trời. "Nhất đại tông sư, cứ như vậy vẫn lạc. Chúc mừng ký chủ chém giết Lưỡng Nghi viện viện chủ, khen thưởng sát lục giá trị 3000 vạn." Dưới núi mọi người trợn mắt hốt hoồm, hô hấp đều nhanh quên. Cái này, lại một vị nhị phẩm cảnh bị giết. Lưỡng Nghi viện viện chủ một chiêu liền chết. Vô số võ lâm nhân sĩ run lẩy bẩy, mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, không ngừng nhắc tới: "A Di Đà Phật, Tam Thanh phù hộ." Mà còn lại hai vị Phật môn trụ trì càng là sắc mặt đại biến, khó có thể tưởng tượng Tiếu Tự Tại khủng bố như thế. Đại Bi tự chủ trì cùng Đại Minh tự chủ cầm liếc nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cùng tiến lên. Chương 232, Hoang Cổ Thánh Thể chương 232, Hoang Cổ Thánh Thể hai người đồng thời gào thét, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi. Lúc này liền là thúc động trong tay Phật Châu cùng Kim Bát, cùng nhau hướng Tiếu Tự Tại chấn áp. Cái này Phật Châu chính là chín vị Phật Đà Xá Lợi chế thành, Kim Bát cũng là tuyệt đỉnh thần khí chú tạo mà thành, truyền văn chính là Đạt Ma Tổ sư từng pháp khi dùng qua. Phật Tổ hộ thể, Đại Nhật Kim Luân. Hai kiện bảo vật đồng thời bắn ra qua mang, chấn động tiên địa, đem bầu trời nhuộm hết màu vàng kim. Chín viên Xá Lợi hóa thành chín đạo sáng chói hỏa cầu, như là chín vòng đại nhật, nóng rực vô cùng, hướng Tiếu Tự Tại gào thét mà đến. Kim Bát đột nhiên biến lớn, ra thiên tế nhật, hướng Tiếu Tự Tại phủ xuống, phảng phất muốn đem hắn chấn áp thành tro. Không khí bị nướng đến mặt mèo, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, mặt đất núi đá cũng bắt đầu hòa tan. Uy thế cỡ này, quả thực như là tận thế hàng lâm. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, liền lông mày đều không nhíu một cái. Lập tức, trên thân thể bắn ra nóng rực khí tức, thần tượng hư ảnh theo phía sau hắn đi ra, uy nghiêm túc mục. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại nắm quyền trực tiếp đi ngang qua, đập ra một quyền, nện xuyên kim bát, sau đó càng là liên tiếp đem chín đạo hỏa cầu trong nháy mắt đánh tan. Veng, veng, veng. Chín tiếng nổ nối thành một mảnh. Phật Đà Xá Lợi toàn bộ vỡ nát, hóa thành một chút kim quang tiêu tán trên không trung. Không có khả năng. Đại Bi tự chủ trì vạn phần hoảng sợ, thanh âm cũng thay đổi điều. Đây chính là Phật môn chí bảo a. Cứ như vậy bị một quyền đánh nát, mà hai vị kia Phật môn chủ trì càng là sắc mặt đại biến, lúc này muốn chạy. Lưu lại. Tiếu Tự Tại quát lạnh một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hai người. Sau một khắc, hắn một chân trực tiếp đá ra, xuyên thủng hai người ngực bụng. Cái này một chân, như là thiên phạt hàng lâm. Hai vị Phật môn cự bá liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngực bụng liền mang theo toàn bộ thân thể trực tiếp bị đạp thành bùn máu, nhập vào thâm sơn bên trong, hóa thành một mịt. "Chúc mừng ký chủ chém giết Phật môn hai đại nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, khen thưởng sát lục giá trị 4500 vạn." Thoải mái, cảm thụ được thể nội sát lục giá trị lại lần nữa căng gọn, Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chém giết 5 người, trực tiếp để hắn sát lục giá trị thành công phá ức. Đi thẳng tới 1.4 nước khoảng cách. Trước nay chưa có to lớn tiền của phi nghĩa. Tiếu Tự Tại hai mắt híp lại, khoe miệng dương nhẹ. So với ngoại vật bảo bối, cái này sát lục giá trị mới là nhất làm cho hắn động tâm. Lần này thu hoạch quá lớn. Chúc mừng tốc chủ sát lục giá trị thành công phá ức, khen thưởng, Hoang Cổ Thánh Thể. Hoang Cổ Thánh Thể, thiên địa ở giữa đệ nhất thánh thể, nhục thân số 1, lực đạo cực điểm, khí huyết che trời, trong nháy mắt hủy diệt sông núi ngũ nhạc, ngang áp cửu thiên thập địa. Hoang Cổ Thánh Thể. Tiếu Tự Tại trong mắt tinh quang một lóe, tim đập loạn không thôi. Hoang Cổ Thánh Thể, truyền thuyết bên trong đệ nhất thể chất. Đây chính là thiên địa ở giữa thân thể mạnh mẽ nhất một trong, so cái gì cựu trượng kim thân cường hãn 100 lần. Không do dự, Tiếu Tự Tại trực tiếp bắt đầu tiếp thu. Trong nháy mắt, Hoang Cổ Thánh Thể dung nhập toàn thân. Ông, một cỗ vô cùng khủng bố cường hành khí tức trong nháy mắt dung nhập Tiếu Tự Tại thể nội, dẫn tới thiên địa biến đổi lớn, sông núi động dung. Bèn, trong cơ thể của hắn, cốt cách gây dựng lại, huyết nhục tái tạo, kinh mạch mở rộng. Mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng. Mỗi một cây xương cốt đều tại hoành minh. Tiếu Tự Tại sắc mặt trầm xuống, toàn thân da thịt trong nháy mắt biến thành màu vàng sậm, như là hoàng kim đổ bê tông, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Giang giác, giang giác. Hắn thể nội mỗi một khối xương cốt đều tại gây dựng lại, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đau, toàn tâm đau. Nhưng Tiếu Tự Tại trong mắt không có chút nào ba động, vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Điểm ấy đau tính là gì? Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đông, đông, đông. Bầu trời phía trên giống như là có cự nhân tại nổi trống, chấn động đến toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đàn đều tại run rẩy kịch liệt. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người còn bị Tiếu Tự Tại trước đây khủng bố sát thế rung động, chưa từng kịp phản ứng. Người nào cũng không nghĩ tới, đường đường ngũ đại nhị phẩm cảnh, võ đạo thần thoại liên thủ hướng Tiếu Tự Tại công kích, vậy mà trong khoảnh khắc tất cả đều bị giết. Tại Tiếu Tự Tại trong tay liền phản kháng đều không phản kháng được, như là heo chó đồng dạng bị tùy tiện xé nát. Hắn giết 5 vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Trời ạ, trên đời này thật có như thế nhân vật khủng bố. Thế này sao lại là người? Rõ ràng cũng là hành tẩu nhân gian ma thần. Bạch Liên giáo đệ tử nhóm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái. Mộ Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp trợn lên, tay nhỏ gấp che miệng, tim đập như trống trầu. Tiếu công tử hắn. Một bên Nhạc Khinh La cũng là khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lóe, ta liền biết, Tiếu công tử là thiên túng kỳ tài. Càng làm cho tất cả mọi người sợ hãi khó có thể tin chính là, thời khắc này Tiếu Tự Tại vậy mà lại lần nữa sinh ra biến đổi lớn, dẫn phát càng lớn thiên địa dị tượng, chấn động thiên địa, hiển nhiên đối phương khí tức lại lần nữa mạnh lên. Ầm ầm. Bầu trời xé rách, xuất hiện một nói khe nứt to lớn. Vô số lôi đỉnh theo vết nứt bên trong chiếu nghiêng xuống, toàn bộ đánh vào Tiếu Tự Tại trên thân. Nhưng hắn không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem những thứ này lôi đỉnh toàn bộ hấp thu. Tiếu Tự Tại toàn thân huyết nhục cuồn cuộn, mỗi một tấc da thịt đều tại thủy biến, tản mát ra trước nay chưa có uy áp. Che trời ngấp địa khí huyết bao trùm thương khung, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Nổi trống đồng dạng nhịp tim, tùy cơ băng vọng, như là bầu trời hô hấp, thương khung lôi lan, làm cho tất cả mọi người toàn thân run rẩy. Đông, đông, đông. Thanh âm này không phải từ ngoại giới truyền đến, mà chính là theo Tiếu Tự Tại thể nội bắn ra, chấn động cửu tiêu. Hắn trái tim mỗi nhảy lên một lần, toàn bộ thiên địa cũng vì đó cộng minh. Tiếu Tự Tại một hít một thở ở giữa dẫn tới thiên địa đảo ngược, khẽ hấp liền dẫn tới vô biên thiên địa chi khí hào hào tràn vào. Thiên địa tinh khí như là ngàn vạn dòng nhỏ, tranh nhau chen lấn tuân hướng hắn thân thể, bị hắn một miệng hút hết. Nhẹ nhàng một hô, chính là tuấn phong gào thét quét ngang đại địa. Hô, cái này một hơi, như là như cơn lốc bao phủ tứ phương, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm cây cối nổ tận gốc, núi đá vỡ nát. Vô số người bị tình cảnh này rung động, càng có bị cái này một hô cả kinh mới ngã xuống đất, thậm chí đứng không vững. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai? Cái này còn là người sao? Quả thực cũng là thần ma. Trong đám người có người kinh hô, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Tiếu Tự Tại nhục thân tiến một bước thủy biến, dẫn phát càng đại biến hơn hóa. Hắn làn da mặt ngoài bắt đầu nổi lên kim quang, từng đạo thần bí đường vân hiện lên, huyền như thượng cổ thần văn, tản ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Nhục thân sáng chói, giống như sắt đá, bán ra quan mang, như là thần ngọc. Mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, mỗi một khối cốt cách đều tại minh minh. Tiếu Tự Tại cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng kinh khủng, ánh mắt như điện, thần thái phi dương. Loại này cảm giác quá mỹ diệu, lực lượng như là cuồn cuộn giang hà, dâng trào không thôi, liên tục không ngừng. Thế mà, ngay tại lúc này, cùng một trong nháy mắt, một cỗ ngang tuyệt thiên khủng bố ý chí xé mở thương khung, vỡ ra đen nhánh tiếng sấm liên tục cùng mây đen. Vâng, bầu trời giống như là bị một cái bàn tay vô hình cứ thế mà xé rách. Mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt văng ra tứ tán, lộ ra một mảnh quỷ dị huyết sắc bầu trời, như là ngập trời đại thủ ngăn cách hết thảy. Cố khí tức này làm cho tất cả mọi người sợ hãi tuyệt vọng ngạt thở. Đông, có người trực tiếp mới ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng, đã sợ đến mất đi. Giang giác, có người khống chế không nổi thân thể, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, máu chảy ồ ạt lại không hề hay biết. Vô số Bạch Liên giáo giáo chúng tức thì bị kinh hãi nằm rạp trên mặt đất, càng có bị tại chỗ đánh chết. Một vị lao giáo chúng che ngực, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, tại chỗ khí tuyệt. Một người khác con ngươi nổi bật, dường như bị lực lượng vô hình tìm chặt cổ, ngạt thở mà chết. Chương 233, muốn xưng vô địch, luận bất bại. Chương 233, muốn xưng vô địch, luận bất bại. Một bên Bạch Liên thánh mẫu càng là sắc mặt biến đổi lớn, nhìn lấy thương khung phía trên cái kia cố kinh khủng tự thủ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia sợ hãi thật sâu. Nàng cái kia từ trước đến nay ưu nhã ung dung khuôn mặt, giờ phút này cũng khó nén kinh hãi, khẽ cắn môi đỏ, chậm rãi phun ra đối phương lai lịch. Càn vô lượng. Ba chữ này giống như ba tiếng sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Càn vô lượng. đại võ thiên hạ đệ nhất nhân, giang hồ truyền thuyết bên trong sát thần, dân thì chấn sát một thành, nổi giận chỗ không có một mảng cỏ. Bạch Liên Thánh Mâu đôi mắt đẹp nghiêm trọng, thanh âm mang theo run rẩy, đối phương đã nhập nhất phẩm. Nhất phẩm khí tức đủ ngăn cách một phương thiên địa, dẫn động sông núi thậm chí phong cấm sở hữu. Đây cũng là truyền thuyết bên trong võ đạo tuyệt đỉnh. Ngàn vạn sinh linh, ước vạn võ giả, cuối cùng cả đời cũng khó đụng vào cảnh giới. Chỉ là một đạo ý chí truyền bảo, liền dẫn tới cả phiến thiên địa làm yên lặng. Yên tĩnh như chết. Côn trùng kêu vàng chim gọi toàn bộ biến mất, thì liền phong đô đình chỉ lưu động. Thiên vân làm cách rời, tiếng sấm liên tục làm nhường đường. Mây đen giống như là bị một cái bàn tay vô hình cứ thế mà đẩy ra, hình thành một cái to lớn hình tròn lỗ trống, lộ ra huyết sắc bầu trời. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm theo bầu trời phía trên truyền đến, chấn động tiểu tiêu. Tiếu tự tại, ngươi thực lực cùng tư chất, quả thật đặc sắc tuyệt diễm, siêu qua năm đó ta. Thanh âm này như là lôi đỉnh, lại như cùng thiên đạo phát tác, trực tiếp tại mỗi người náo hải bên trong vang lên. Vô số người bị thanh âm này chấn động đến giận sôi lên, miệng mũi đổ máu. Chỉ tiếc nơi đây thiên địa không dung ngươi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm bên trong mang theo một cỗ không thể tranh luận uy nghiêm, huyền như thần minh tuyên án. Ngươi là dị số. Càn vô lượng thanh âm cuồn cuộn, mỗi một thanh âm đều ẩn chứa thiên địa ý chí, không thể ngẫu nghịch, làm cho tất cả mọi người không sinh ra nửa điểm vi phạm. Thiên hạ hôm nay quyết định công nhận võ đạo đệ nhất nhân. Càn vô lượng phân lượng. Ba chữ này đủ để cho toàn bộ võ lâm vì đó run rẩy. Hắn danh tự cũng là truyền thuyết. Hắn một chiêu một thức chính là võ học kinh điển. Một lời một hành động của hắn chính là võ đạo tiêu chuẩn. Giờ phút này tất cả mọi người tại run rẩy, hoảng sợ thậm chí lùi bước. Có người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai chân không bị khống chế phát run, nơi đũng quần đã ướt một mảng lớn. Song song, Càn vô lượng đều xuất thủ. Cái này không ai có thể cứu Tiếu tự tại. Càn vô lượng a, đây chính là còn sống truyền kỳ. Trong đám người tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng thanh âm đều cực nhỏ, sợ dẫn tới vị kia tồn tại chú ý, cho dù là Bạch Liên giáo thánh mẫu, giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng, cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Nàng gái kia tuyệt mỹ trên dung nhan hiếm thấy toát ra một chút sợ hãi, tay ngọc nắm chặt, gân xanh hơi lộ ra. Nàng cuối cùng không có bước vào nhất phẩm, mà chính là ngụy nhất phẩm. Lệnh một ly, chật ngàn dặm. Mà bước vào nhất phẩm cảnh Càn vô lượng, chỉ là một đạo ý chí, liền đủ cùng nàng phân đỉnh chống lại. Bất quá Bạch Liên thánh mẫu cũng chưa ngồi chờ chết, vừa sải bước ra to lớn thánh mẫu hư ảnh kình thiên lập tức vẫy tay một cái, dẫn tới thiên địa biến đổi lớn cùng Càn vô lượng ý chí đối đầu. Vâng anh. Nàng tay ngọc vung lên, toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đàn đều vì thế mà chấn động. Một tôn to lớn màu trắng hư ảnh theo phía sau nàng dâng lên, chừng ngàn trượng độ cao, đỉnh thiên lập địa. Cái kia hư ảnh uyển như thần nữ hàng thế, tay cầm Bạch Liên, toàn thân tản ra thánh khiết quang mang. Càn vô lượng, đừng muốn cản rỡ. Nàng thanh âm thanh lãnh, nhưng ở trong chứa vô cùng uy thế, ta Bạch Liên giáo thánh địa, há lại cho ngươi làm cản. Bạch Liên thánh mâu tay trắng vừa nhấc, ngàn trượng hư ảnh chuyển động theo, hướng về bầu trời phía trên cái kia đạo vết nứt đỏ lõm đánh tới. Hai người khí tức ngăn cách thiên địa, dẫn phát đủ loại dị tượng, bầu trời như muốn nứt toát đồng dạng. Hư không bật mèo, phong vân biến sắc. Lôi đình như rồng, ở trong thiên địa gào thét xoay quanh. Mặt đất rạn nứt, đại địa run rẩy như run rẩy. Phạm vi ngàn dặm bên trong giang hà đảo lưu, sơn phong sụp đổ. Toàn bộ thế giới đều tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới lung lay sắp đổ. Giang giác. Giang giác. Bầu trời giống như là một mặt cái gương vỡ nát, tràn đầy vết rách. Vô số người bị tình cảnh này kinh diễm rung động, khó có thể nói phục. Tại cái này hai đạo khủng bố khí tức phía dưới, không người có thể ngẩng đầu, thậm chí đứng thẳng tất cả đều bị trên mặt đất. Mộ Thanh Nhiêu, Nhạc Khinh La chờ một đám Bạch Liên giáo thánh nữ nằm dạng trên mặt đất, mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Thi liên một số tư thâm Bạch Liên giáo trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệnh, không ngừng ho ra máu. Duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Tiếu tự tại. Hắn ngạo nghễ mà đứng, tóc đen vũ động, tay áo tung bay, ánh mắt bình tĩnh như thủy lại thâm thúy như vực sâu. Hoang cổ thánh thể lực lượng tại hắn thể nội dâng trào, màu vàng kim quang mang theo hắn dưới làn da lộ ra, như là có mặt trời gay gắt giấu ở thể nội. Càn vô lượng ý chí nhìn về phía Bạch Liên thánh mẫu, vẫn chưa nhiều lời nói ra, đối phương căn bản không có khả năng bước vào nhất phẩm cảnh, cũng không phải hắn đi thủ. Trên bầu trời cái kia đạo vết nước đỏ lòm hơi hơi bặm mẹo, sau đó truyền đến một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Con kiến hôi. Vẹn vẹn hai chữ, Bạch Liên thánh mẫu cái kia ngàn trượng hư ảnh liền như bụi mù tan hết. Bản thân nàng cũng là rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Thánh mẫu, Bạch Liên giáo mọi người kinh hô. Nhưng Bạch Liên thánh mẫu giáng chống đỡ lấy không có ngã xuống, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, sau đó, cái kia vết nứt đỏ lõm bên trong ý chí chuyển hướng một bên Tiếu tự tại, truyền đến Càn vô lượng thanh âm uy nghiêm. Sau năm ngày, Càn minh đạo, ta tự mình chờ ngươi. Thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy tôn trọng. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn cho Tiếu tự tại cực lớn coi trọng, hắn thấy, cũng chỉ có Tiếu tự tại mới xứng với hắn tự mình xuất thủ. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ bao quát Bạch Liên thánh mẫu ở bên trong, không một người đáng giá hắn xuất thủ. Chỉ có Tiếu tự tại có cái giá này giá trị. Ngươi là trong thiên địa này duy nhất đáng giá ta tự mình xuất thủ người. Càn vô lượng thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, những người còn lại đều là run rế. Theo không có người dám ở Càn vô lượng trước mặt nói ra như thế cuồng vọng lời nói, nhưng Tiếu tự tại làm được. Ngươi muốn xưng vô địch, luận bất bại. Tiếu tự tại sắc mặt bình tĩnh, không chút nào yếu thế, cùng đối phương đối chọi gay gắt phát ra tuyên ngôn. Hắn thanh âm không lớn, lại như sấm bên tai, rung khắp tứ phương. Nếu như thế, liền để ngươi biết được như thế nào vô địch. Tiếu tự tại tiến lên trước một bước, tóc đen bay phấp phới, áo bào bay phấp phới. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lúc đó không vết nước, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, duy có vô tận chiến ý cùng bá khí. Thiên không sinh ta Tiếu Tự Tại, võ đạo vạn cổ như đêm dài. Trong lúc nhất thời, theo Tiếu Tự Tại cùng thiên hạ đệ nhất càn vô lượng khiêu chiến triển khai, tất cả mọi người bị chấn kinh, rung động, thấu xương rung động. Trận này chiến đấu, chỉ sợ là trăm năm qua trên giang hồ kinh diễm nhất đánh một trận. Mà lớn nhất làm cho tất cả mọi người rung động không nói gì lấy phục chính là Tiếu Tự Tại lấy bản thân chi thân giết khắp năm vị nhị phẩm võ đạo thần thoại. Năm vị a, đây chính là cao cao tại thượng, như là thần minh đồng dạng tồn tại. Bất luận một vị nào thả trên giang hồ, đều đủ để hoành hành không sợ, xương vương xương bá. Nhưng tại Tiếu Tự Tại trong tay, lại như con kiến hôi bị tùy tiện nghiền ép. Thanh thế qua phát ra, thiên hạ chấn động tứ phương, kinh diễm tất cả mọi người. Chương 234, đã định trước. Chương 234, đã định trước. Ha ha ha. Thống quái. Quá hết giận. Những cậu quan này chó săn, sớm đang chết. Tiếu công tử bị vũ. Vô số võ lâm nhân sĩ vung tay hô hoán, vô cùng kích động, cho rằng Tiếu Tự Tại quả thật là thiên hạ hào kiệt, để người khâm phục. Một thiếu niên kiếm khách nắm bội kiếm, trong mắt tỏa ánh sáng, ta muốn đi theo Tiếu công tử bước chân, cũng phải trở thành dạng này thiên hạ anh hùng hào kiệt. Một bên lão giả bước râu, ánh mắt híp lại, hậu sinh khả úy a. Bởi vì càn vô lượng, ngựa đạp giang hồ một chuyện có thể nói, hiện nay đại võ triều đường đã luân vì tất cả võ lâm nhân sĩ cộng đồng thảo phạt người. Bao nhiêu giang hồ hào kiệt chết thảm tại càn vô lượng trong tay, bao nhiêu môn phái võ lâm bị triều đình một tờ chiếu thư cưỡng ép trấn áp. Những năm gần đây, giang hồ ngày càng tiêu điều, một phái âm u đầy tử khí. Tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một hơi, lại không chỗ phát tiết. Mà đầu nhập vào triều đình đạo môn cùng phật môn, tự nhiên cũng bị võ lâm nhân sĩ coi là gian tà tiểu nhân. Phi, cái gì cầu thí đạo môn phật môn, bất quá là triều đình chó săn thôi. Đúng rồi, chân chính phật pháp đạo pháp, sao lại nối giáo cho rằng những bại hoại này bị chết tốt, được chết một cách thống khoái. Dưới núi một đám người trong võ lâm lòng đầy căm phẫn, giận mắng liên tục. Bọn hắn đã sớm không quen nhìn những cái được gọi là chính đạo, mà Tiếu Tự Tại hành động, hiển nhiên triệt để dẫn động những thứ này phân tán tại thiên hạ giang hồ thế lực. Bọn hắn chấn động hưng phấn vô cùng, không ngừng truyền tống Tiếu Tự Tại chiến tích. Có người dùng bồ câu đưa tin, có người cưỡi ngựa chạy nội, có người thậm chí đốt lên khói báo động lan truyền tin tức. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm bên trong giang hồ nhân sĩ đều biết cái này kinh thiên động địa tin tức. Càng có người bắt đầu thổi phồng Tiếu Tự Tại, chú định thiên hạ tuyệt đỉnh võ lâm đệ nhất. Kẻ này tư chất, chỉ sợ đã vượt qua trải qua đại tông sư. Từ xưa đến nay, sợ là lại không như thế yêu nghiệt. Trăm năm khó gặp a, trăm năm khó gặp. Một câu, thiên không sinh Tiếu Tự Tại, vạn cổ như đêm dài. Càng là tranh nhau truyền tụng vô số người nói chuyện say xưa. Trong tử lâu, trong quán trà, thậm chí là phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có thể nghe được mọi người thảo luận câu này bá khí tuyệt luân lời nói. Đây mới là thật anh hùng. Không giống những cái được gọi là chính đạo sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh. Không sai. Tiếu công tử mới thật sự là võ đạo thiên tiêu. Ta đã nhớ kỹ câu nói này, về sau gặp người liền nói. Càng có thế hệ trước giang hồ cao thủ lúc này mở miệng, lần này tuyệt đỉnh đại chiến, bọn hắn thế tất yếu tiến về trong đó, thậm chí có người quyết định muốn đề cử Tiếu Tự Tại vì võ lâm minh chủ thảo phạt đại võ triều đường. Càn vô lượng tính là gì? Chúng ta người trong võ lâm như đồng tâm hiệp lực, hắn lại có thể thế nào? Không sai. Tiếu công tử đã chứng minh, những thứ này cái gọi là thần thoại cũng không gì hơn cái này. Sau năm ngày, chúng ta giang hồ đồng đạo sẽ làm tề tụ càn minh đạo, chứng kiến một trận chiến này. Lấy này, khôi phục thiên hạ võ lâm nhân sĩ đã từng huy hoàng. Một chỗ trống trải trong rừng rậm, một đạo áo trắng thân ảnh, duyên dáng yêu kiều, giống như trích tiên. Ánh trăng như nước, chiếu xuống đầu vai của nàng, phủ thêm cho nàng một tầng ngân xa. Lúc này, đối phương đặt chân tại một chỗ rách nát lầu các phía trên, mà tại lầu các bên cạnh lại có lấy một bộ xương khô. Gió thổi qua, lầu các tấm ván gỗ phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Nữ tử chính là Thương Khuynh Nguyệt. Nàng rời đi về sau, du đầu tứ phương, ngoài ý muốn phía dưới đến chỗ này, mà cái này bộ xương khô, hắn chính là từng để cho nàng chấn động vô cùng tồn tại, mà cái này khô cốt lai lịch, cũng để cho Thương Khuynh Nguyệt kinh hãi, này tên là Lữ Công rõ ràng. Lữ tổ, thiên hạ võ đạo khởi nguyên người, cái kia tồn tại trong truyền thuyết, bao nhiêu võ giả trong lòng tín ngưỡng, cũng là lúc trước chân chính duy nhất cổ kim bước vào nhất phẩm tồn tại. Truyền văn, đối phương sớm đã phi thăng đắc đạo, không nghĩ tới lại tọa hóa ở đây. Thương Khuynh Nguyệt trong mắt đầy là phức tạp, nhìn lấy cái này bộ xương khô, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đệ nhất võ đạo tông sư, cuối cùng bất quá một bộ xương khô, coi là gì chứ? Lữ tổ, ta nên làm như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm như trong gió mưa phùn. Tâm theo ta động. Khô cốt đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn lại uy nghiêm, võ chi nhất đạo, đơn giản mượn giả tu chân. Tiên tĩnh trong lầu cát, chỉ có tiếng gió cùng côn trùng kêu vang, còn có cái kia khô cốt thanh âm. Mà Thương Khuynh Nguyệt cũng đã nhận được Lữ tổ truyền thừa cùng chỉ điểm. Nàng cảnh giới đã đi vào tam phẩm cảnh đại tông sư cực hạn. Ngắn ngủi thời gian, tiến bộ của nàng quả thực thật không thể tin. Tại Lữ tổ chỉ đạo dưới, nàng nắm giữ thiên hạ chí cường võ học Cửu Thiên Huyền Nguyên công võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nàng thể nội khí tức lưu chuyển, cường hành vô cùng, cơ hồ muốn đè nén cũng được. Đồng thời, nàng cũng được biết đến ngoại giới truyền văn, trong lòng đối với Tiếu Tự Tại tên sinh ra gợn sóng. Tiếu Tự Tại. Nàng nhẹ giọng nhớ kỹ cái tên này, ngón tay thon dài chăm chú nắm lấy góc áo. Vũ đại nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại bị giết. Cái này đã từng thiếu niên, bây giờ đã mạnh đến loại trình độ này sao? Thương Khuynh Nguyệt trong lòng suy nghĩ muôn vàn, não hải bên trong không ngừng hiện lên cái kia thân ảnh. Người tâm cũng tĩnh. Lữ tổ thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng. Lúc này, sau lưng khô cốt nói cho nàng, bước vào nhất phẩm cảnh trước đó, nàng không cách nào rời đi nơi đây. Nơi đây chính là ta bày ra đại trận, ngăn cách thiên cơ, tránh mở thiên địa quy tắc giám thị. Khô cốt thanh âm quanh quẩn tại trong lầu cát, như ngươi bây giờ ra ngoài, tất nhiên sẽ bị thiên đạo quy tắc phát giác, vĩnh viễn không cách nào bước vào nhất phẩm chi cảnh. Hư không chập chờn, trung quanh cảnh tượng tựa hồ bóp méo một cái chớp mắt. Đồng thời cũng cáo chi đối phương, coi như đối phương giờ phút này tiến đến cũng vô pháp trợ giúp Tiếu Tự Tại, bất quá là cái bừng hữu. Thực lực ngươi bây giờ, ở trước mặt hắn bất quá con kiến hôi. Lữ Tổ thẳng thắn, thanh âm như lao kiếm giống như sắc bén, ngươi như tiến đến, chẳng những không giúp được hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Thương Khuynh Nguyệt cúi đầu, trầm mặc không nói. Chỉ muốn đối phương tận đến hắn truyền thừa, tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng, thậm chí lại vào thiên thượng chi cảnh. Thương Khuynh Nguyệt trầm mặc không nói. Cùng một thời gian, Bạch Liên giáo tổng đàn bên trong, Tiếu Tự Tại cảm thụ được hoàng cổ thánh thể mang tới thủy biến, để hắn kinh dị. Loại này cảm giác quá kỳ diệu. Thể nội mỗi một tấc máu thịt đều tại nhảy cẫng hoan hô, mỗi một cây cốt cách đều cùng reo vang. Bây giờ, hắn cảnh giới đã theo nhị phẩm cảnh sơ kỳ đi thẳng tới trung kỳ. Không sai, trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn nhục thân cũng thuế biến to lớn, nhục thân lực lượng chí ít tăng trưởng 10 lần có thừa. 10 lần a? Đây là khái niệm gì? Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng nắm tay, cũng cảm giác có đồi núi chi lực tại thể nội dâng trào. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Hắn có thể cảm giác được, hoang cổ thánh thể còn không có hoàn toàn dung hợp, chính mình lực lượng còn đang không ngừng kéo lên. Đông. Hắn tiện tay một quyền đánh ở bên cạnh trên bàn đá, nhất thời bàn đá vỡ nát, hóa thành một biển. Ngay cả cặn cũng không còn. Mà một bên Bạch Liên Thánh Mẫu thì là cáo chi Tiếu Tự Tại cản vô lượng cực kỳ khủng bố, không có thể phỏng đoán, bây giờ đã đạt tới nhất phẩm cảnh, nàng cũng không đề nghị Tiếu Tự Tại tiến về. Tiếu công tử, cản vô lượng người này hoành tuyệt cổ kim, coi như trong lịch sử cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng địch nổi tồn tại. Chương 235, đơn thương độc mã công thành. Chương 235, đơn thương độc mã công thành. Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt lóe lên sầu lo, khẽ thở dài, hắn bây giờ đã nhập nhất phẩm, thì liền ta đều không phải là hắn đối thủ, Tiếu công tử vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Đồng thời, nàng đề nghị trực tiếp vì Tiếu Tự Tại kiến tạo thanh thế. Nói cho Tiếu Tự Tại, lấy Tiếu Tự Tại bây giờ lực thu hút, chỉ cần phát ra hiệu triệu, thiên hạ võ lâm tất nhiên theo. Tiếu công tử nhất chiến thành danh, đánh giết 5 vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại sự tích đã truyền khắp thiên hạ. Bạch Liên Thánh Mẫu mỹ mắt bên trong lóe qua vẻ kích động, trên giang hồ vô số người đều đang đồn tụng công tử tên. Bây giờ chỉ muốn công tử ra lệnh một tiếng, thiên hạ võ lâm tất nhiên hưởng ứng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia vội vàng, ta Bạch Liên giáo nguyện làm tiên phong, cùng công tử cùng tiến thối. Trước đem tự thân thực lực vững chắc, lập tức triệu tập thiên hạ nghĩa quân. Đến lúc đó, thiên hạ nghĩa quân hội tụ, Tiếu Tự Tại tu vi đề thăng, nhất định có thể nhất chiến định căn côn. Cùng hiện tại vội vàng ứng chiến, không bằng trước vững chắc căn cơ, đợi thời cơ chín muồi, lại một lần hành động tiêu diệt Càn Vô Lượng. Bạch Liên Thánh Mẫu lòng tin tràn đầy, tay ngọc nắm chặt, ta đã phái người đi liên lạc các phương thế lực, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại. Đối với cái này, Tiếu Tự Tại nghĩ nghĩ, sau đó làm cho đối phương đi làm là đủ. Thánh Mẫu xin cứ tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như thủy. Ở một bên mộ thanh nhiêu đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, Tiếu công tử cũng biết lúc này không nên cứng đối cứng. Thế mà, sau một khắc, Tiếu Tự Tại mà nói lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đến mức dừng lại vững chắc thực lực, căn bản không cần. 5 ngày ước hẹn, ta sẽ không thất ước. Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh lại kiên định, không thể nghi ngờ. Càn Vô Lượng đã dám hẹn ta, ta liền dám phó ước. Bạch Liên Thánh Mâu biến sắc, công tử, cử động lần này quá mức mạo hiểm a. Tiếu Tự Tại lại chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên tự tin. Bây giờ, hắn sát lục giá trị đã đột phá một thước đại quan, vừa vặn có thể để cho mình thần tượng trấn ngục lại tăng lên nữa nhất cảnh. Sát lục giá trị, đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Hắn có dự cảm, cái này qua để thăng về sau, hắn thực lực đem về lại lần nữa nên tới một cái bay bọn. Thần tượng chấn ngục lại thăng một cấp, đem về mạnh bao nhiêu? Tiếu Tự Tại ánh mắt lấp lóe, trong lòng chờ mong vô cùng. Dù sao đối Tiếu Tự Tại tới nói, hắn theo không có cái gì cái gọi là cảnh giới củng cố câu chuyện, hắn cần có, chỉ cần một mực hệ thống thêm điểm là được. Sau đó, trước mắt bao người, Tiếu Tự Tại bước ra một bước thân ảnh, hóa thành hồ quang, trực tiếp hướng bầu trời phía trên. Hưu, thanh âm này như là xé rách trường không, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Hồng quang những nơi đi qua, không khí bặm mẹo, tầng mây nổ tung, giống như là bị một thanh vô hình đao xé ra. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người chấn động kinh dị, không biết Tiếu Tự Tại lại muốn thế nào. Hắn đi đâu? Tiếu công tử muốn làm gì? Quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ hắn thân ảnh. Mọi người nghị luận ở mỹ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Lúc này một bên mộ thanh nhiêu đôi mắt đẹp trợn lên, đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt. Nàng lúc này mới phát hiện Tiếu Tự Tại tiến về phương hướng chính là Thiên Chỉ Thành phương hướng, đó là Đại Võ Thiên Hạ thành trì môn hộ. Trong thành trú đóng 100 vạn triều đình đại quân. Cái gì? Thiên Chỉ Thành? Một mình hắn đi công thành? Điên rồi đi. Chỗ đó thế nhưng là Đại Võ Thiên Hạ môn hộ a. Đám người sắc mặt đại biến, có hoảng sợ, có rung động, có thì trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người động rung động, nghĩ đến Tiếu Tự Tại tiến về nguyên nhân. Đúng là muốn một người công thành. Cái này là bực nào đáng trách? Bực nào bá khí? Một người, công thành. 4 chữ này đập ầm ầm tại mỗi người trong lòng, chấn đến bọn hắn không thở nổi. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự Tại bá lực chấn động kinh diễm. Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm, âm thanh chấn cửu thiên. Mà cùng một thời gian, Thiên Chỉ Thành trên không mây đen hội tụ, Tiếu Tự Tại thân ảnh trong nháy mắt cất bước đi tới, phản chiếu thiên địa ba động, toàn bộ thành trì đều tại run rẩy. Ầm ầm, tiếng sấm cuộn cuộn, thiểm điện như rồng. Thiên Chỉ Thành bên trong, vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm lập trên đám mây, uyển như thiên thần hàng thế. Thiên chỉ thành thủ quan tướng lĩnh sắc mặt khó coi, xa nhìn thương khung phía trên tiếu tự tại chấn động vô cùng. Tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin được. Cái kia đạo huyết hồng thân ảnh đứng ở đám mây, như ma như thần, quanh thân khí tức ép tới người không thở nổi. Tướng lĩnh hai chân như nhũ ra, dáng chống đỡ lấy không để cho mình quỳ xuống. Không chỉ là hắn, đầy thành tướng sĩ đều tại khủng hoảng, khó có thể tin. Không nghĩ tới tiếu tự tại thật tới. Nhanh, nhanh bố trận, cùng tiễn thủ chuẩn bị, nhanh nhóm dầu hỏa. Hốt hoảng thanh âm ra lệnh liên tiếp, các binh lính luôn cuống tay chân, có người thậm chí ngay cả vũ khí đều cầm ngược. Trên tường thành, mấy ngàn cung tiễn thủ run lẩy bẩy, tên đã trên dây, chỉ hướng lên bầu trời, lại không một người dám phát trước mũi tên. Lúc này, thủ thành tướng lĩnh, đây là mắt lạnh nhìn về phía tiếu tự tại, cắn chặt răng, trực tiếp chất vấn tiếu tự tại đến tuột cùng muốn thế nào, muốn tạo phản phải không? Tiếu tự tại, tướng lĩnh khàn cả giọng mà quát, ngươi dám phạm ta đại võ thiên hạ trọng địa, thật chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Thanh âm bên trong run rẩy bán rẻ sợ hãi của hắn. Binh lính chung quanh gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, trên hàm răng phía dưới đánh nhau, đã có người bại tiết không kiềm chế. Sau một khắc, đối phương tiếng nói vừa mới nói xong, toàn bộ thân hình đã nổ tung thành huyết vụ băng tán mà ra. Bành! Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Chỉ đơn giản như vậy, một đại danh tướng cứ như vậy biến thành huyết vụ đầy trời. Tướng quân. Thủ thành binh lính vạn phần hoảng sợ, trong mắt kém chút rơi ra tới. Có người tại chỗ dọa đến đã hôn mê. Con kiến hôi. Chỉ có hai chữ này từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng cùng cực. Tiếu tự tại căn bản không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ, trực tiếp động thủ, sau một khắc toàn bộ thành tường trong nháy mắt vỡ nát. Ầm ầm, như là thiên băng địa liệt. Cẩn trọng thành tường giống như là đậu hũ khối một dạng bị chặn ngang cắt đứt. Vô số đá vụn bắn bay, đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Vô số thủ thành tướng sĩ trong khoảnh khắc bị đi ngang qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng lại im bặt mà dừng. Máu tươi như mưa từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ nửa cái thành trì. A, cứu mạng. Còn sót lại binh lính điên cuồng chạy trốn, đánh tới bởi như là con rồi không đầu đồng dạng bốn phía đi loạn. Tiếu tự tại lập tại bầu trời phía trên, hai tay cóng phía sau, thần sắc lạnh nhạt. Hắn một bước phóng ra, thân hình biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến thành trung tâm. Cùng một thời gian đợi đến Bạch Liên giáo mấy vạn đại quân tụ đến, muốn trước đến giúp đỡ tiếu tự tại thời điểm, cả tòa thành thị đã bị tiếu tự tại đánh hạ. Đúng vậy, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. Thiên Chỉ thành, tòa này đại võ thiên hạ môn hộ trọng trấn, cứ như vậy bị một người công phá. Mộ Thanh Nhiêu xuất lĩnh Bạch Liên giáo quân đội vừa mới đến ngoài thành, liền thấy cái này làm cho người hít thở không thông một màn. Cái này, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sau lưng nàng Bạch Liên giáo mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Cái này còn cần đến bọn hắn giúp đỡ sao? Thủ thành tướng sĩ tất cả đều ngã xuống, chỉ còn bên trong thành bách tính vẫn còn tồn tại. Chương 236, 2 ngày 18 thành chương 236, 2 ngày 18 thành cùng một thời gian, ẩn chứa tiếu tự tại võ đạo ý chí chữ lớn là cấn ở trên tường thành, để sở hữu Bạch Liên giáo chi người sắc mặt đột nhiên nhất biến, không dám ngỗ nghịch. Cái kia vài cái chữ to, giống như vật sống, mỗi một bút mỗi một hoa đều phảng phất có sinh mệnh đang nhảy nhót. Màu vàng kim quang mang không ngừng lấp lóe, người nào nhìn một chút, người nào trong lòng liền không nhịn được run lên. Sau khi vào thành, tùy ý loạn vì người, chém hết không dung tha. Vô cùng đơn giản 10 cái chữ, lại ép tới người không thở nổi. Một tên Bạch Liên giáo đệ tử không cẩn thận đá bay một khối đá, doa đến lập tức quỳ rạp xuống đất, xuất mồ hôi chán. Hiển nhiên, đối tiếu tự tại mà nói, đã hắn quyết định đi ra một bước này, vậy sẽ phải vì một bước này làm tốt hết thể chuẩn bị. Thành pha dễ dàng, an dân khó. Tiếu tự tại tự nhận là giảng đạo lý, xưa nay không là thích giết chóc thế hệ. Cho nên có một số việc hắn sẽ trước vẽ xong giới hạn, chỉ cần không vi phạm đầu này giới hạn, hết thể dễ nói, vi phạm mới, vậy liền đi chết. Chỉ đơn giản như vậy. Mà Mộ Thanh Nhiêu chờ một đám thánh nữ thấy cảnh này, đều là hiểu rõ. Tiếu công tử thật sự là thương cảm bách tính a. Mộ Thanh Nhiêu trong mắt lóe lên sùng bái. Lúc này liền là để Bạch Liên giáo quân đội tiến về thành trì bên trong an ổn dân tâm, thậm chí phát xuống ngân lượng, ổn định trong thành bách tính. Từng nhà phát 5 lượng bạc, thụ thương bách tính miễn phí trị liệu, cam đoan trong thành lương thực cung ứng. Từng đạo mệnh lệnh theo Mộ Thanh Nhiêu trong miệng phát ra, Bạch Liên giáo đệ tử nhóm lập tức hành động. Đối với các nàng mà nói, đây chính là tuyệt hảo cơ hội biểu hiện, đương nhiên sẽ không buông tha. Mộ Thanh Nhiêu trong đôi mắt đẹp lóe ra tinh minh quan mang, trong lòng tính toán như thế nào nhân cơ hội này tại Tiếu công tử trước mặt đại lộ mặt một phen. Cùng một thời gian, Tiếu tự tại tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn một ngày thời điểm, liền trực tiếp đánh hạ chín thành. Một ngày, chín tòa thành trì. Cái này khái niệm gì? Đổi lại trước kia, triều đình đại quân công thành, một tòa kiên cố thành trì không chừng đánh hơn nửa tháng đều không công nổi. Mà hắn, vẹn vẹn là một người. Phía sau Bạch Liên giáo quân đội chấn động vô cùng, chưa bao giờ thấy qua đơn giản như vậy dứt khoát chiến tranh. Bọn hắn thậm chí đều không cần xuất lực, chỉ cần tiếp thu thành trì là đủ. Thuận lợi khó có thể tưởng tượng. Thế mà, cùng một thời gian, Đại Võ Hoàng đô bên trong, thánh thượng nổ hống thanh âm, cơ hồ nổi trận lôi đình. Đại Võ Hoàng đế Cố Vân giận, cơ hồ là nổi trận lôi đình, tại triều đường phía trên giận mắng bách quan. Phế vật, một đám rất rưởi. Cố Vân giận một thanh lật tung long án, ngọc chế chén trà ngã trên mặt đất, toái phiến văng khắp nơi, thập bắt tòa thành trì, thập bắt tòa. Trong vòng 2 ngày cứ như vậy không có. Trong điện bách quan câm như hến, không người dám nói. Những cái kia ngày bình thường có tài hùng biện các đại thần, giờ phút này đều là túi đầu mắt túi xuống, liền thở mạnh cũng không dám. Tiếu tự tại, Tiếu tự tại. Hoàng đế cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên này, trong mắt lóe ra cừu hận hỏa quang, một cái võ phu lại dám lớn mật như thế. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn 2 ngày, liền tổn thất dòng dã 18 tòa thành trì. Thậm chí đối phương không uổng phí một binh một tốt, liền triệt để đem thành thị cầm xuống. Cửu Châu chi địa trực tiếp chiếm cứ một tuần. Mà người xuất thủ chính là Tiếu Tự Tại, lấy sức một mình ngang áp một tuần, đục xuyên mấy chục tòa thành trì. Không ai có thể ngăn cản. Không chỉ có như thế, bởi vì Tiếu Tự Tại khởi xướng hiệu triệu, dẫn đến thiên hạ võ lâm tiến giai bạo động, các lộ nghĩa quân ào ào bắt đầu công thành nổ trại, hưởng ứng Tiếu Tự Tại. Bây giờ, Đại Ngô thiên hạ Cửu Châu chi địa đã mất thứ tư. Lại càng không cần phải nói, Tiếu Tự Tại đã hướng kinh thành hoàng đô mà đến. Không quá 3 ngày, tất đến hoàng đô. Hiển nhiên là hướng hắn vị hoàng đế này đến đây. Cố Vân giật đưa lưng về phía chúng thần, nhìn về phía ngoài điện. Bầu trời xa xa có mây đen tụ tập, dường như biểu thị sắp đến phong bạo. Hắn đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, trên mặt nổi gân xanh. Vị này đế hoàng vô cùng tức giận, đồng thời trong lòng cũng có sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tiếu Tự Tại như thế quả quyết, vậy mà thật dám hướng giết đi lên, thậm chí dám can đảm đối với hắn xuất thủ. Truyền lệnh, triệu tập cấm quân, bố phòng hoàng thành. Cố Vân giật quay người, ánh mắt tấm lãnh, lại truyền lệnh biên quan đại quân, hỏa tốc hồi biên. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư quỳ xuống đất dập đầu, chỉ sợ biên quan đại quân đã bị Tiếu Tự Tại cắt đứt, không cách nào hồi biên. Cái gì? Triều đường phía trên hỗn loạn nổi lên một phía. Có đại thần đề nghị lập tức phái sứ giả nghị hòa, bị Cố Vân giật một chân đạp lăn. Có người đề nghị hoàng đế tạm thời tránh mũi nhọn, ra khỏi thành tránh họa, lại bị Cố Vân giật nghiêm nghị quát lớn. Vị này đại võ hoàng đế, lúc này liền muốn tuyên cản vô lượng đến đây, nhưng lại bị một bên vào triều Long Hổ báo ba người ngăn lại, thông báo cho bọn hắn đối phương phía trước Minh đạo tích xúc khí thế. Cái này khiến vị này đại võ hoàng đế phẫn nộ. Đồng thời, Cố Vân giật đem ánh mắt nhìn về phía một bên kiểm sát viện giám chính. Chứng kiến thân mang áo đen huyền bảo, râu tóc bạc trắng, là một lão giả. Cái kia lão giả đứng ở trong điện, khí tức như vực sâu, quanh thân ba thước chi đất phảng phất lâm vào một mảnh hư vô, mấy ngày liền quang đều không thể xuyên thấu. Hắn tĩnh đứng bất động, lại cho người một loại như núi cao cảm giác áp bách, trong điện chúng thần không tự chủ được tránh đi hắn ba phần. Bệ hạ sầu lo quá mức. Lão giả mở miệng, thanh âm tang thương mà bình tĩnh, không chứa mảy may tâm tình chập chờn, một cái Tiếu Tự Tại, cần gì tiếc nuối. Đối phương biểu thị không cần e ngại, Tiếu Tự Tại cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng bản thân cũng bất quá là sơ nhập hai bình cái cổ, cho dù thực lực mạnh mẽ cũng tất nhiên có hạn chế. Giám chính đại nhân có chắc chắn hay không? Cố Vân giật trong mắt lóe lên chờ mong. Lão giả chậm rãi đưa tay, mũ chỉ mở ra, nơi lòng bàn tay có huyền quang lưu chuyển. Trong chốc lát trong điện mọi người chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở giống như áp lực đập vào mặt, mấy vị tuổi già người yếu quan viên thậm chí quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ là Tiếu Tự Tại, bất quá là hết ngồi đại giếng, Newton lay động đất trời. Lão giả thu tay lại, lãnh đạm nói ra. Đồng thời, hắn biểu thị, hắn có ý tự mình tiến về, đem Tiếu Tự Tại trấn sát. Lão phu trấn thủ kiểm sát viện hơn 500 lại, còn chưa thấy qua người nào dám như thế khiêu khích triều đình uy nghiêm. Giám chính trong mắt hàn quang lóe lên, hôm nay liền xuất thủ, để thiên hạ biết hiểu, nghịch thiên mà đi người, chỉ có một con đường chết. Lời này vừa nói ra, một bên đại võ hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía đối phương, hắn biết được vị này kiểm sát viện giám chính cực kỳ thần bí. Hoàng đế trầm mặc một lát, khẽ bước cằm. Hắn trong lòng rõ ràng, kiểm sát viện tự đại vũ lập quốc lên liền độc lập với triều đình bên ngoài, chuyên tổ chức chấn áp đối lập, mà vị này giám chính càng là trong đó thần bí nhất tồn tại. Mà đối phương càng là đã sống gần 500 năm tuế nguyệt. Đối phương chân thực tu vi không người có thể biết rõ. Trước kia thậm chí cản vô lượng đều từng tại trước người đối phương cầu đạo. Đã giám chính đại nhân nguyện xuất thủ, chấm tự nhiên yên tâm. Cố Vân giật cưỡng chế rung động trong lòng, nghiêm mặt nói. Cùng một thời gian chứng kiến thâm hậu, lúc này liền là đi ra ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều vô cùng kinh khủng, khí chất hung hãn. Bọn hắn như là trống rông xuất hiện, không có người thấy rõ bọn hắn là khi nào gì tiến nhập đại điện. Ba người đều là lấy trang phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt không có chút nào tình cảm ba động, như là ba tôn hành tẩu sát khí. Đúng là hắn ba vị đệ tử, đều là tại võ đạo phía trên đạt tới nhị phẩm cảnh tầng thứ. Sư phụ, chúng ta nguyện đi đầu một bước, vì sư tôn dò đường. Một người cầm đầu quỳ một chân trên đất, thanh âm như kim thiết tấn công. Giám chính khẽ gật đầu, ba người kia liền như quỷ mị giống như tan biến tại trong điện, chỉ để lại như có như không sát khí. Nhìn thấy một màn này, vị này đế hoàng nhất thời hiểu rõ, an tâm mấy phần. Chương 237, Tiếu Tự Tại cần 10 lần. Chương 237, Tiếu Tự Tại cần 10 lần. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Kiểm sát viện giám chính bản thân tu luyện cũng không phải là võ đạo, mà chính là một môn khác tu hành chi pháp, vô cùng vị dị cường đại. Đối phương có thể thi triển trận pháp cùng đủ loại quỷ thần khó lường chi thuật, tại đối phương gia trì phía dưới, nhị phẩm cảnh hợp lực có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân 10 lần lực lượng. Cho nên dù là vẹn vẹn chỉ có 3 người, nhưng luận đến tránh thức biểu hiện thực lực, tuyệt đối lúc trước chinh phạt Tiếu Tự Tại 5 người phía trên. Rất nhanh, người này chính là cùng nhau đi ra thẳng đến thương khung mà đi ngăn cản Tiếu Tự Tại. Trong điện bách quan đưa mắt nhìn giám chính lão giả rời đi, đều thở dài một hơi. Cái kia lão giả dù chưa đối bọn hắn xuất thủ, thế nhưng cố uy áp lại làm cho mọi người như có gai ở sau lưng, như ngồi bàn trông. Bãi triều. Cố Vân giật phất phất tay, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó trực tiếp bãi triều đại võ hoàng đế đi vào các đời đại võ hoàng đế tế tự chỗ. Nơi đây thâm tàng tại hoàng cung lớn nhất chỗ bí ẩn, thường nhân không được đi vào. Thông hướng tế tự chỗ thông đạo hai bên, đứng thẳng các đời hoàng đế tượng đá. Mỗi một vị đều sinh động như thật, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh, dường như đang nhìn chăm chú mỗi một cái đi qua người. Tế tự đại điện trung ương, một tòa to lớn thanh đồng tế đàn đứng sừng sững, chung quanh khắp đầy quỷ dị phù văn. Phía trên tế đàn, treo một vài bức da người bức tranh, mỗi một bức đều miêu tả lấy các loại làm cho người dùng mình tế tự chẳng cảnh. Hắn quỳ ở một bên, chắp tay trước ngực, dâng lên một trụ tráng kiện mùi hương cổ xưa, sau khi đốt, tượng đá này vậy mà tản mát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, chảy ra cũng không phải là khói bụi, mà chính là máu tươi. Máu tươi như sương khói giống như bốc lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một tấm dữ tợn huyết mặt, sau đó lại tản ra, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Cố Vân giật mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy, dường như sớm đã thành thói quen. Trong mắt của hắn không có hoảng sợ, chỉ có đôi quyền lực chấp nhất cùng khát vọng. Sau một khắc, một đạo khí tức quỷ dị kết nối thương cùng, dẫn tới một đạo ý chí. Toàn bộ tế tự đại điện bắt đầu chấn động, trên vách tường ra người bức tranh không gió mà bay, phát ra hào 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 tiếng vang. Trên tế đài máu chảy ngược, hóa thành một đạo đỏ như máu quang trụ bay thẳng đại điện đỉnh chót, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một tấm to lớn khuôn mặt. Phàm Trần Chi Quân, ngươi có gì cầu? Gọi chúng ta tỉnh lại, lần sau huyết thực, cần mười thành chi điện. Cái kia to lớn huyết sắc gương mặt chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra vô tận tham lam. Một bên đại hoàng đế lúc này quỳ xuống đất dập đầu, cáo chi bây giờ hoàng triều bên trong xuất hiện Tiêu Tự đang uy hiếp tứ phương, dẫn tới hắn triều đình đại loạn, muốn thỉnh cầu đối phương đem Tiêu Tự tại diệt sát. Phàm Trần con kiến hôi, hết ngồi đáy giếng. Cái kia cố một mực gần chứa trào phúng, lúc này biểu thị có thể chém giết Tiêu Tự tại, nhưng cần 10 lần huyết thực. 10 lần. Cố Vân giật hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đại võ hoàng đế lúc này đáp ứng. Hắn thấy, tiện dân bản thân liền là có thể tiêu hao tài liệu, bây giờ có thể giúp hắn vững chắc vương triều, tự nhiên là đám này tiện dân vinh hạnh. Cố Vân giật đứng người lên, vô vô long bảo phía trên cho bụi, trong mắt lóe lên lanh khốc. Dù sao những thứ này tiện dân liền như là dòi bỏ một dạng sinh sôi không dứt. Cùng một thời gian, Tiêu Tự tại ngang xuyên thiên địa, cùng nhau đi tới, đánh xuyên qua từng tòa thành trì, dẫn động vô số chi người đặc sắc tuyệt diễm. Hắn thân ảnh giống như từng đạo thiểm điện, những nơi đi qua, hạt bụi phấn khởi, thành lâu sụp đổ. Đây chính là Tiêu Tự tại. Chơi ạ, cái kia chính là Tiêu Tự tại. Đại võ hoàng triều, cái kia đến thanh toán thời điểm. Tiêu Tự tại thấp giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại như sấm rền ở trong lòng nổ vang. Hắn một bước phóng ra, không khí bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng rít. Đại địa rung động, bụi đất tung bay. Tiêu Tự tại mỗi một bước rơi xuống, đều có thể bước ra một cái hố sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Tự tại một bước phóng ra thẳng hướng trước, bầu trời phía trên, nơi xa chính là Càn Minh đạo. Tiêu Tự tại nheo mắt lại, nhìn chăm chú nơi xa. Tuy nhiên cách nhau rất xa, Tiêu Tự tại vẫn như cũ cảm nhận được cái kia một cây phượng xí lưu kim thang. Đó là Càn Vô Lượng thành danh binh khí, truyền văn một thang đi xuống, có thể khai sơn liệt địa. Hàn ý đầy trời, sát khí che mặt trời. Càn Minh đạo chính là đại võ thiên hạ phồn hoa nhất chi địa, đồng dạng cũng là võ đạo thứ nhất hiện quý chỗ. Đây hết thảy đều là bởi vì Càn Vô Lượng một người. Hiện nay duy nhất tuyệt đỉnh, thiên hạ đệ nhất nhân. Trong quán trà đầy ắp người, đều tại cao giọng đàm luận sắp phát sinh đại chiến. Các ngươi nói, Tiêu Tự tại thực có can đảm tới sao? Nói nhảm, đều đánh tới hoàng đô cửa, sẽ sợ Càn Vô Lượng. Mà trước đây, bởi vì Tiêu Tự tại muốn cùng Càn Vô Lượng khiêu chiến một chuyện, càng là chấn động thiên hạ, bây giờ tiến về mà đến người càng là nhiều vô số kể. Trên tử lâu, trà quán bên trong, đường phố bên trong, khắp nơi đều là nơi khác chạy tới võ giả. Có người đứng tại trên nóc nhà trông về phía xa, có người leo lên cây sao nhìn quanh, thậm chí, thế mà sớm một tuần thì chiếm cứ tốt nhất quan chiến vị trí, ngày đêm không chịu rời đi. Có thể nói, toàn bộ thiên hạ võ đạo sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở đây, đều muốn mắt thấy trận này kinh thiên động địa đại chiến. Một trận chiến này liên quan đến võ đạo tương lai a. Đúng vậy à, Càn Vô Lượng đại biểu là cựu thời đại, Tiêu Tự tại đại biểu là tân sinh lực lượng. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Không ai trả lời, bởi vì ai cũng không dám xác định. Một phương là hoành áp thiên hạ một giáp, 60 năm vô địch thế gian tuyệt đỉnh người, Càn Vô Lượng, mà một người khác càng là truyền kỳ, quật khởi tại không quan trọng mấy năm ở giữa, bái chân truyền giết tông sư Trảm đạo chủ. Bây giờ càng là hoành áp thiên hạ, lấy sức một mình hiệu triệu thiên hạ nghĩa quân công thành nổ trại, chiếm đoạt đại võ triều đình một nửa cương vực. Tiêu Tự tại, bây giờ càng là Bạch Liên giáo đề cử thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân? Tuy bất quá là tạo phản loạn thần tặc tử thôi. Một tên mặc lấy lộng lấy trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, ý miệng. Bên cạnh một tên tráng hán một phát bắt được cổ áo của hắn, ngươi là triều đình chó a? Nói cho ngươi, hôm nay Tiêu đại hiệp như đến, loại người như ngươi đệ nhất cái chết. Hai người này có thể xưng cái này đến nay trăm năm kiệt xuất nhất sáng chói người. Một cái là đứng tại đỉnh phong nhiều năm truyền kỳ, một cái là như lưu tinh một dạng quật khởi tân tinh. Tất cả mọi người tại kích động cùng run rẩy, muốn mắt thấy kết quả của trận chiến này. Lúc này không biết bao nhiêu ẩn tàng thế hệ trước cường giả chen chúc mà đến, trừ cái đó ra, còn có các đại tông môn giang hồ thế lực, thậm chí người trong triều đình cũng tận đều là đến. Mọi người nhét chung một chỗ, rồi cổ nhìn quanh. Có người cho rằng, Càn Vô Lượng cường hành vô địch thế gian một giáp tất nhiên vô địch, thiên hạ không người có thể địch. Cũng có người cho rằng, Tiêu Tự tại quật khởi quá mức khủng bố, chưa hẳn không thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chấn động thiên hạ. Tranh luận âm thanh liên tiếp, có người thậm chí bởi vì ý kiến không hợp động lên tay. Cùng một thời gian Càn Minh đạo, Sơn Quân Phong phía trên, nơi này rời xa huyên náo, lại là cuộc chiến hôm nay chiến trường chính. Sơn Phong cao vút trong mây, dốc đứng hiểm trở. Đỉnh núi trên bình đài đã có mấy đạo thân ảnh yên tĩnh chờ. Lúc trước cái này Sơn Quân Phong phía trên có một đầu đại yêu, tên là Sơn Quân, vô cùng kinh khủng, đem nơi đây ngàn dặm sở hữu bách tính nuốt hầu như không còn, cuối cùng bị Càn Vô Lượng chém ở phượng xí lưu kim thang xuống. Chương 238, một lá phủ du gặp thanh thiên. Chương 238, một lá phủ du gặp thanh thiên. Năm đó trận chiến kia, Càn Vô Lượng lấy sức một mình lấy phượng xí lưu kim thang đem chém đầu, máu tươi nhuộm đỏ cả đỉnh núi, thi thể tức thì bị Càn Vô Lượng ném xuống sườn núi, rơi vỡ nát. Từ đó, nơi này liền được xưng là Sơn Quân Phong Thành Càn Vô Lượng uy danh chứng kiến. Ngọn núi bên trên, Long Hổ Báo ba người tất cả đều ngưng trọng, nhìn về phía một bên Càn Vô Lượng. Long Quân cau mày, thỉnh thoảng lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Báo Quân không ngừng dạo bước, ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, lúc mà nhìn phía dưới núi. Hổ Quân thì ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt chuôi đao, hô hấp to khỏe. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Càn Vô Lượng cường đại, nhưng Tiếu Tự Tại khủng bố đồng dạng là cảm động lây, chấn động vô cùng. Sư Minh, ngươi nói Tiếu Tự Tại thật sự có truyền văn bên trong mạnh như vậy sao? Báo Quân thấp giọng hỏi. Long Quân lắc đầu, đừng phất lờ, Tiếu Tự Tại có thể tại ngắn ngủi trong vài năm theo vô danh tiểu tốt trưởng thành đến hôm nay mức này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đối với một trận chiến này, trong lòng cũng đoán không được. Đang lúc này, nguyên bản ngồi tại trên ngọn núi Càn Vô Lượng chậm rãi đứng dậy, ngang tàng thân thể như là trong màn đêm hải đăng, hai con mắt như ngày, ngạo nghệ vô cùng. Hắn mặc lấy một thân đơn giản trường bào màu xám, bên hông buộc lấy một đầu phong cách cổ xưa dây thừng, trong tay nắm căn kia truyền thuyết bên trong Phượng Xí Lưu Kim Thang. Rõ ràng đã qua tuổi 80, lại cho người một loại đỉnh tiên lập địa cảm giác. Tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước. Hai mắt sáng ngời có thần, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Đến rồi. Cái này đơn giản hai chữ, lại dường như sấm sét tại đỉnh núi nổ vang. Hắn đứng dậy nhìn về phía nơi xa, thương khung phía trên phong vân biến đổi lớn, chín đầu thương long hành tẩu ở trong bầu trời, sau một khắc một đạo thân ảnh đạp cửu long mà đến. Trên bầu trời, tầng mây lan lộn, tiếng sấm vang rền. Chín đầu tử vân khí ngưng tụ mà thành cự long, trên không trung du tẩu xoay quanh, mỗi một đầu đều có dài chừng 10 trượng, sinh động như thật. Bọn chúng giống giận gào thét, âm thanh chấn tứ phương. Mà tại cái này cửu long phía trên, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, chạy như bay, tay áo tung bay. Chính là Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại hiện thân dẫn tới tất cả mọi người chấn động kinh hãi. Trời ạ, cái kia, đó là cửu long, thật là chín con rồng. Đây là thần thông gì? Đám người xôn xao. Vô số người trong võ lâm mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể tin được chính mình thấy. Đạp cửu long mà đến, giống như sách cổ ghi chép bên trong thời cổ thiên tử, thần uy vô địch. Cái kia chín đầu thương long tại vân ở giữa xuyên thẳng qua, lân phiến lóe ra hào quang, long ngâm tiếng điếc tai nhức óc. Tiếu Tự Tại cứ như vậy giẫm tại lưng rồng phía trên, từng bước một đi tới, mỗi một bước đều giống như đạp tại mọi người đáy lòng phía trên. Tiếu Tự Tại thi triển chính là Long Ngự Cửu Thiên Bộ. Mượn nhờ tự thân hệ thống, hắn đã sớm đem môn này bộ pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Trực tiếp thêm điểm viên mãn. Đây chính là treo bức chỗ ta. Người khác luyện cái công phu nhỏ bà chân đều muốn mấy chục năm, Tiếu Tự Tại cậy vào hệ thống, chỉ cần một chút thêm điểm. Vừa xài bước ra lộ ra hóa thân rồng, cửu long đều xuất hiện, như đạp long mà đi, chấn động thiên địa, một bước ngàn dặm. T, người vây xem bên trong, không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh, dẫn đến vô số người theo kinh thán. Cái này còn là người sao? Mẹ của ta a. Đây chính là truyền thuyết bên trong Tiếu Tự Tại. Càn Vô Lượng đứng dậy nhìn về phía Tiếu Tự Tại, thanh âm tán thưởng. Hậu sinh khả úy. Hắn thanh âm như sấm rền tại đỉnh núi quanh quẩn, cái kia Phượng Xí Lưu Kim Thang tại hắn trong tay hơi hơi rung động, tựa hồ cũng tại vì giờ khắc này mà hưng phấn. Sau đó, đối phương chính là thở dài, biểu thị Tiếu Tự Tại cố nhiên cường hãn, nhưng hôm nay cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc, không phải hắn địch thủ. Người trẻ tuổi, người thiên phú kinh người, can đảm lắm. Càn Vô Lượng khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, chỉ tiếc, ngươi chọn sai đối thủ. Đối phương vô cùng bá đạo thanh âm ngạo nghệ vô cùng. Ta Càn Vô Lượng 60 năm đến, chưa gặp được địch thủ. Hôm nay, ngươi Tiếu Tự Tại tuy nhiên kinh diễm, nhưng cuối cùng bất quá là ta một thằng phía dưới vong hồn. Cái này vừa nói, dưới núi quan chiến mọi người nhất thời sôi trào. Làm đại sư bị vũ. Không sai. Tiếu Tự Tại mạnh hơn, cũng bất quá là mới vừa vào nhị phần cảnh, làm sao có thể cùng làm đại sư đánh đồng. Tiếu Tự Tại xong. Tiếu Tự Tại lại là sắc mặt bình tĩnh, không nhận mảy may dao động, mắt lạnh nhìn về phía đối phương. Hắn áo bào trong gió bay phất phới, tóc đen phấn khởi, ánh mắt như điện. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn Càn Vô Lượng liếc một chút, không mừng không giận, giống như nhìn một cái không liên quan đến mình người đi đường. Người mới quen ta, như trong giếng quan nguyệt, không biết kỳ thật, cái này cũng không trách ngươi. Tiếu Tự Tại thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, thậm chí trôi dạt đến dưới núi trong thai của mọi người. Mọi người sững sờ, cái này có ý tứ gì? Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Dám như thế cùng Càn Vô Lượng nói chuyện. Hôm nay, ngươi gặp ta về sau, làm sẽ biết được ngươi ta chênh lệch. Như một lá phủ du gặp thanh thiên. Vâng. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, kinh hãi vô cùng. Không nghĩ tới, Tiếu Tự Tại bá lực to lớn như thế. Một lá phủ du gặp thanh thiên. Đây là tại nói Càn Vô Lượng như là trong nước một tấm mèo, mà chính mình như là rộng lớn bầu trời. Lời này cũng quá cùng đi. Vậy mà can đảm dám đối với vị này đương thế đệ nhất nhân như thế khẩu xuất của ngôn. Điên rồi. Cái này Tiếu Tự Tại là điên rồi đi. Cuồng vọng cùng cực. Không biết sống chết. Song song, làm đại sư nổi giận hơn. Dưới núi đám người sôi trào, có người kinh hô, có người giận mắng, càng nhiều người thì là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Càn Vô Lượng thì biểu thị nhiều lời vô ích. Sau một khắc đối phương đứng dậy một tay nắm ở Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên, thiên địa biến đổi lớn. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ta liền để ngươi biết được gì là chân chính tuyệt đỉnh. Càn Vô Lượng trong mắt sát cơ bắn ra. Ngón tay của hắn chạm đến thang trôi một khắc này, toàn bộ bầu trời đều biến sắc. Vâng. Một cỗ khủng bố khí tức giống như là biển gầm bao phủ ra. Tất cả mọi người nhìn lấy món này tuyệt thế thần binh, sắc mặt động dung vô cùng. Là Phượng Xí Lưu Kim Thang. Truyền thuyết bên trong thần binh a. Phượng Xí Lưu Kim Thang, không biết dính qua bao nhiêu nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại máu tươi, khủng bố tuyệt đỉnh, được xưng là cổ kim đệ nhất thần binh cái thế thần uy. Món binh khí này toàn thân vàng rực, thang thân chừng dài 7 thước, phía trước như phượng cánh triển khai, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Giờ phút này, cái kia phượng xí lưu kim thang tại Càn Vô Lượng trong tay hơi hơi rung động, phát ra ong ong kêu khẽ âm thanh, phản phất là một đầu ẩn nút đã lâu manh thú, sắp thức tỉnh. Cùng một thời gian, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy toàn bộ Càn Minh Đạo đều đang run rẩy, dường như đại địa lan lộn, nhật nguyệt bốc lên. Tà Thiên A, đây chính là tuyệt đỉnh cường giả uy thế sao? Tất cả mọi người rung động kinh diễm, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ Càn Minh Đạo như là họa tác vật sống bay lên. Sơn phong chấn động, đá lớn lăn xuống, nước sông đảo lưu, sóng lớn mãnh liệt. Trên bầu trời, tầng mây như là bị vô hình đại thủ quái, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Càng kinh khủng chính là, một luồng áp lực vô hình bao phủ tứ phương, để người không thở nổi. Rất nhiều công lực nông cạn võ giả, tại thời khắc này trực tiếp miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Dưới chân đại địa thoát ly mặt đất. Tiếu Tự Tại nhưng như cũng mặt không đổi sắc, đứng ở nơi đó, như là một tòa không có thể dung chuyển đại sơn. Sau một khắc, Càn Vô Lượng độc thủ, kéo nước thiên địa thương cùng. Chương 239, Tiếu Tự Tại bị đánh bay. Chương 239, Tiếu Tự Tại bị đánh bay. Đối phương một kích đánh ra kinh thiên động địa. Càn Vô Lượng phượng xí lưu kim thang như là như trụ trời quét ngang mà ra, mang theo bài sơn đảo hải uy thế. Không khí bị xé nứt, phát ra tiếng gào chát chúa. Xoẹt, thang nhọn những nơi đi qua, hư không đều bị cắt đứt, lưu lại một đạo dọa người màu đen vết nứt. Một kích này, đủ để phá hủy một tòa thành trì. Cùng một thời gian, Tiếu Tự Tại mặt không đổi sắc, bước ra một bước trên thân hiển hóa thần tượng khí tức đồng dạng một chỉ đánh ra cùng đối phương đối hám. Đến được tốt. Tiếu Tự Tại trên thân đột nhiên hiện ra một tôn màu vàng kim thần tượng hư ảnh, cái kia hư ảnh có ba đầu sáu tay, khuôn mặt dữ tợn, tản mát ra một cỗ viễn cổ thần ma giống như khí tức. Hắn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Bèn, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra chói mắt bạch quang. Phạm vi ngàn dặm đại địa sụp đổ vỡ nát. Toàn bộ sơn quân phong tại thời khắc này dường như bị vô hình cự truy đập trúng, theo ở giữa đứt gây ra. Núi đá vời ra, núi đất vời trời. Đại địa như là bị cự thú cắn xé, nứt ra vô số đạo dữ tợn khe hở. Vô số người điên trốn như điên lui, không dám ở này xem nộ, đây không phải bọn hắn có thể ngắm nhìn tồn tại. Trốn a, cháy mau. Chơi ạ. Đây là người có thể đánh ra tới sao? Đám người chạy từ phía, dẫm đạp âm thanh, tiếng thét chói tai liên tiếp. Có chút phản ứng chậm, trực tiếp bị sóng chấn động tung bay, rơi thất điên bắt đảo. Chậm hơn một bước thì sẽ vỡ lạc. Mấy cái võ công yếu kém võ giả, lại bị tình khí cường đại chấn động đến miệng phun máu tươi, bị mất mạng tại chỗ. Vô số người đều đang kinh hãi rung động hai người thực lực, khủng bố như thế không thể tưởng tượng. Thậm chí có người cho rằng, phát ra khủng bố như thế một kích Tiếu Tự Tại, thậm chí đã có khả năng bước vào nhất phẩm. Tiếu Tự Tại rõ ràng mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể có thực lực thế này? Chẳng lẽ hắn thật chính là thiên mệnh người? Quá khó mà tin nổi. Càn Vô Lượng 60 năm vô địch, lại bị một người trẻ tuổi bức thành dạng này. Sau đó, hai người tiếp tục đại chiến chấn động, thiên địa quấy hoàn vũ. Tiếu Tự Tại cùng Càn Vô Lượng trên không trung giao thủ, mỗi một lần va chạm đều như là hai ngôi sao chạm vào nhau. Càn Vô Lượng thế như sơn hà một quyền đập ra, trong nháy mắt liền màng chung quanh đếm tòa núi lớn đều bị xỏ xuyên. Một quyền kia lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, dường như toàn bộ mặt đất núi đồi đều đang vì hắn trợ lực. Quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc thành một đầu bạch tuyến. Tiếu Tự Tại tới đối cứng, cân sức ngang tài. Bành! Tiếu Tự Tại đồng dạng một quyền liên tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, cũng là đơn giản nhất cứng đối cứng. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, bộc phát ra so trước đó còn muốn kịch liệt sóng xung kích. Sau đó, đối phương bước ra một bước trong nháy mắt, đi vào Tiếu Tự Tại trước mắt, bắt lấy Tiếu Tự Tại cánh tay. Lại là vừa xài bước ra, trực tiếp mang theo Tiếu Tự Tại đi vào ở ngoài ngàn dặm, đem Tiếu Tự Tại cả người muốn ném mạnh đến đại sơn chỗ sâu. Càn Vô Lượng thân pháp như điện, lóe lên một cái liền xuất hiện tại Tiếu Tự Tại trước người. Hắn ngũ chỉ như câu, chết bắt lấy Tiếu Tự Tại cánh tay phải, lực đạo to lớn, tựa hồ muốn xương cốt đều bóp nát. Tất cả mọi người coi là Tiếu Tự Tại hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng đại thán đáng tiếc. Sau một khắc, Càn Vô Lượng bị Tiếu Tự Tại trở tay níu lại trực tiếp ném lên, hung hăng nện nhập trong lòng đất. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại trực tiếp lại lần nữa ra tay, hướng xuống mặt đất. Ai ngờ, Tiếu Tự Tại trên mặt lóe qua một tia giảo hoạt nụ cười. Ngay tại Càn Vô Lượng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay trong nháy mắt, Tiếu Tự Tại cánh tay phải nhất chuyển, trở tay giữ lại Càn Vô Lượng cổ tay. Càn Vô Lượng nặng nề mà đập xuống đất, đại địa băng liệt, bụi đất tung bay. Tiếu Tự Tại theo sát phía sau, một cái lao xuống, như là vẫn thạch rơi xuống, thẳng tắp hướng xuống mặt đất cái hố bên trong. Liên tục tiếng nổ mạnh từ dưới đất truyền đến, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Giờ phút này, hai người như là hai đầu địa long tại phía dưới mặt đất lăn lộn va chạm, dẫn phát địa long lăn lộn, sông núi run rẩy. Ầm ầm. Đại địa run rẩy kịch liệt, tầng tầng sóng đất lăn lộn mà ra. Từng cái khe nứt to lớn giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, thôn vệ lấy hết thảy. Tất cả mọi người đang kinh hãi sợ hãi, ào ào lên tiếng. Chạy mau a. Đây không phải người đánh cung, đây là thần tiên đánh nhau a. Mau đào mạng a. Không ngừng chạy trốn, căn bản không dám ở lâu. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa lần nữa nứt ra. Một tòa tiểu sơn trực tiếp bị theo ở giữa chém thành hai khúc, núi đá lăn xuống, núi đất tung bay. Vô số người đều tại xem chừng một trận chiến này, chấn động vô cùng. Không nghĩ tới Tiếu Tự Tại vậy mà có thể cùng Càn Vô Lượng chiến đến mức độ này. Cái này cái nào là võ giả? Đây quả thực là hai tôn ma thần đang liệu giết ta. Ta sống hơn 60 năm, chưa bao giờ thấy qua kinh thiên động địa như vậy lại chiến. Đủ tái nhập sử sách nhất chiến. Ngàn năm về sau, mọi người nói đến võ lâm, chắc chắn nhắc đến một trận chiến này. Càn Vô Lượng, nhất đại tông sư, 60 năm vô địch. Tiếu Tự Tại, mới lên cấp yêu nghiệt, lấy nhị phẩm thân thể có thể cùng tuyệt đỉnh cường giả tranh phong. Một trận chiến này, nhất định cải biến thiên hạ võ lâm vô cùng. Bạch Liên giáo thánh mẫu đặt chân ở một tòa ngàn dặm bên ngoài ngọn núi bên trên, ngưng trọng vô cùng cảm thụ một trận chiến này khủng bố. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc đen xuân dài như thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ lại lạnh lùng như băng. Ngoài bàn dặm, Bắc Thương nữ đế thì tại đại cung phụng thủ đoạn phía dưới đồng dạng liên quan đến một trận chiến này, mày liêu nhíu lên. Cái này Tiếu Tự Tại, quả nhiên bất phàm. Nữ đế đứng tại trong một gian mật thất, trước mặt là một mặt thủy kính, trong kính chính rõ ràng biểu hiện ra sơn quân phong tình hình chiến đấu. Đại cung phụng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên trán đã chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Bệ hạ, kẻ này tiên tư tuyệt thế, nếu không trừ chi, ngày sau tất thành họa lớn. Nữ đế nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt kính, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Cùng một thời gian, đại địa lại lần nữa quanh mình, một đạo kinh khủng quang mang kéo, dẫn đầu xông ra chính là Phượng Sĩ Lưu Kim Thang. Ông, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang hóa thành một vệt kim quang, theo lòng đất phóng lên tận trời. Cái kia kim quang như cùng một cái cự long, phá đất mà lên, khí thế kinh người. Thang trên thân, Phượng Sĩ đồ án dường như sống lại, phát ra chói tai phượng minh. Sau một khắc, chính là bị đánh bay Tiếu Tự Tại. Oeng! Tiếu Tự Tại như là một viên lưu tinh, theo lòng đất bị đánh bay đi ra, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung. Hắn áo bào đã tổn hại không chịu nổi, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị như sắt. Một kích này cơ hồ bổ ra đại địa, chém xuống nhật nguyệt. Nhiệt huyết sôi trào tất cả mọi người tại rung động, kinh diễm, ngạc nhiên vô cùng. Trời ạ, Càn Vô Lượng quả nhiên danh bất hư truyền. Đây chính là nhất phẩm cảnh uy lực sao? Quá kinh khủng. Tiếu Tự Tại lại bị đánh bay. Ao ào cảm khái bước vào nhất phẩm cảnh Càn Vô Lượng, khủng bố như thế, cử thế vô địch. 60 năm vô địch tại thế, không phải chỉ là hư danh. Cái kia Phượng Sĩ Lưu Kim Thang tại hắn trong tay vung dậy, quả thực tựa như là thần minh tại huy động thiên phạt chi khí. Thậm chí giờ phút này, thì liền Tiếu Tự Tại đều rơi vào hạ phong. Tiếu Tự Tại trên không trung ổn định thân hình, áo quần rách nát, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Hắn hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Càn Vô Lượng, ánh mắt bên trong lóe qua chấn kinh. Chương 240, toàn lực đánh với ngươi một trận. Chương 240, toàn lực đánh với ngươi một trận. Xem xét lại Càn Vô Lượng, là ngạo nghễ vô cùng, tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Thang. Hắn giống như tuyệt đại chiến thần, đạp thiên mà đi, một chiêu một thức ở giữa kéo nước thiên địa, chặt đứt mây đen cùng lôi điện. Ha ha ha. Tiếu Tiểu Hữu, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Càn Vô Lượng cười ha ha, tiếng như trung lớn, chấn động đến bốn phía núi đá rỉ rào mà rơi. Dưới chân hắn một điểm, cả người như là mũi tên, phóng tới trên bầu trời Tiếu Tự Tại. Tiếp ta một chiêu. Tiếu Tự Tại thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, một kiếm đánh ra đẩy trời lôi đình năng áp, đối phương trực tiếp lấy Phượng Sĩ Lưu Kim Thang trực tiếp tiêu diệt. Ầm ầm. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, vô số đạo lôi điện như là ngân xà giống như theo tầng mây bên trong đánh xuống. Thế này sao lại là lôi điện? Quả thực cũng là lôi hải. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu lên trắng bệch một mảnh. Thế mà, Càn Vô Lượng lại không tránh không né, trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Thang quét ngang, thời hợt đảo qua. Ken. Tất cả lôi điện vậy mà tại tiếp xúc đến thang thân trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Giờ phút này, Tiếu Tự Tại nhìn hướng phía dưới Càn Vô Lượng ánh mắt cũng có tán thưởng. Tiếu Tự Tại tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên hưng phấn. Không hổ là cái này thời đại tuyệt đỉnh người, quả nhiên cường hành vô cùng. Đây mới thật sự là cao thủ, đây mới là đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Tại Tiếu Tự Tại xem ra, thiên hạ hôm nay có thể cùng hắn chiến đến cảnh giới như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Càn Vô Lượng một người mà thôi. Trong hệ thống những cái kia tuyệt học mạnh hơn, cũng cần một cái có thể tránh thức thi triển đối thủ a. Mà Càn Vô Lượng càng là cực kỳ chấn động, theo không nghĩ tới Tiếu Tự Tại đục thân khủng bố như thế, cường hành tuyệt luân. Mà Càn Vô Lượng càng là cực kỳ chấn động, theo không nghĩ tới Tiếu Tự Tại đục thân khủng bố như thế, cường hành tuyệt luân. Càn Vô Lượng trong lòng thất kinh. Một đòn toàn lực của hắn đủ chặt đứt sông núi, vỡ nát đại hải, nhưng giờ phút này lại không cách nào đem Tiếu Tự Tại phòng ngự chém phá. Bực này nhục thân, quả thực chưa từng nghe thấy. Liền xem như năm đó những cái kia sớm đã trở thành truyền thuyết tuyệt thế cường giả, nhục thân chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Hắn cảm nhận được chấn động, nhìn về phía Tiếu Tự Tại chiến ý sôi trào, thét dài vô cùng. Ha 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 ha. Càn Vô Lượng đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười như sấm bên hai. Đã lâu nhất chiến, cân sức ngang tài. Để cho ta nhiệt huyết nóng hổi. Trong mắt của hắn dấy lên hừng hực chiến hỏa, cả người dường như trẻ mười mấy tuổi. Tiếu Tự Tại, ngươi rất không tệ, chính là ta tự chinh chiến đến bây giờ, cường đại nhất chi địch. Càn Vô Lượng trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười, trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Thang ông rung động, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân hưng phấn. Hôm nay, ta liền toàn lực triệt để đánh với ngươi một trận. Hắn lên tiếng giống to. Lời còn chưa dứt, Càn Vô Lượng trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Một cỗ kinh khủng uy áp theo hắn thể nội bạo phát, như là ngập trời sóng lớn giống như hướng bốn phía quét tán. Trên bầu trời tầng mây bị cỗ uy áp này tách ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đại địa tại cỗ uy áp này phía dưới run không ngừng, dường như không chịu nổi gánh nặng. Toàn lực bắn ra, hướng Tiếu Tự Tại mà đến. Một kích này chấn động thiên địa, như là một tòa đại nhật ngang áp mà đến, chôn vùi phụ cận hết thảy. Càn Vô Lượng trên thân bộc phát ra khí thế quả thực như là thiên băng địa liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị hắn khí thế nhuộm thành màu vàng kim. Cái kia Phượng Sĩ Lưu Kim Thang tại hắn trong tay vung dậy, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, chiếu rọi bát phương. Phàm là bị cái kia quang mang chạm đến địa phương, núi đá nứt toát, cây cối hóa thành cho tàn. Thật là khủng khiếp một kích. Đây chính là Càn Vô Lượng toàn lực nhất kích sao? Thật là đáng sợ. Tiếu Tự Tại chết chắc. Không ai có thể dưới một kích này sống sót. Mà đối với cái này, Tiếu Tự Tại sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phủi bụi trên người một cái, đối với đối phương ngôn từ lại cũng không khẳng định. Hắn bẻ bẻ cổ, phát ra kèn kẹt tiếng vang. Ánh mắt bình tĩnh như thủy, nhìn lấy khí thế như hồng càn vô lượng, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Cân sức ngang tài. Tiếu Tự Tại nhẹ giọng lặp lại bốn chữ này, trong mắt lóe lên khinh thường. Hắn lắc đầu, dường như nghe được cái gì chê cười. Thôi, nhà tròi, dừng ở đây rồi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhà tròi, đây là tại nói càn vô lượng sao? Thiên hạ đệ nhất nhân, thế mà bị nói thành là tại nhà tròi. Tiếu Tự Tại là điên rồi sao? Hệ thống thêm điểm. Tiếu Tự Tại ở trong lòng mặc niệm. Thần tượng chấn ngục đệ ngũ trọng, thần tượng chấn ngục đệ lục trọng. Chúc mừng ký chủ thành công đem thần tượng chấn ngục tu luyện tới đệ lục trọng, giác tỉnh thần thông, thần tượng diệt thế. Thần tượng chấn ngục, đệ lục trọng, tiếp theo trọng cần thiết sát lục giá trị, 10 ức. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tiếu Tự Tại náo hải bên trong vang lên. 10 ức sát lục giá trị. Tiếu Tự Tại trong lòng hơi động. Xem ra lần này, đến cầm xuống toàn bộ đại võ hoàng triều mới được. Cùng một thời gian, Tiếu Tự Tại khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt bành trướng đến không thể hình dung khủng bố cấp độ. Ông, trong không khí phát ra một tiếng quỷ dị ong ong. Tiếu Tự Tại thân thể bắt đầu phát sáng, từ nội ra ngoại tản mát ra một loại cổ lão mà thần bí khí tức. Thì liền những cái kia tự khoe là cao thủ võ lâm nhân sĩ, giờ phút này cũng là mặt như màu đất, thân thể không bị khống chế run rẩy. Long hổ báo ba người càng là kinh hãi một tuyệt. Bọn hắn vốn cho là mình sư phụ Càn Vô Lượng đã là thế gian tối cường, không nghĩ tới Tiếu Tự Tại lại còn có khủng bố như thế át chủ bài. Càn Vô Lượng cảm thụ được cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức, sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là nhất phẩm cảnh. Không đúng, cái này so nhất phẩm cảnh còn kinh khủng hơn. Thiên địa ở giữa nguyên khí điên cuồng hướng về Tiếu Tự Tại hội tụ, như là ngàn vạn đầu hư vô trường xạ, cuốn quanh ở quanh người hắn. Càn Vô Lượng sắc mặt tái xanh, trong mắt rốt cục hiện ra một chút sợ hãi. 60 năm đến, hắn chưa từng có qua loại này cảm giác. Nhưng hắn là ai? Thiên hạ đệ nhất nhân, Càn Vô Lượng. Hắn cả đời chinh chiến, theo không lùi bước. Hừ, coi như ngươi che giấu thực lực lại như thế nào? Càn Vô Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Hắn cố nhiên biết được Tiếu Tự Tại giờ phút này để thăng to lớn, nhưng hắn chính là muốn lấy đập nồi dìm thuyền bá lực liều hết tất cả. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang tại hắn trong tay phát ra chói tai ong ong, dường như nhận lấy chủ nhân cảm nhiễm, triệt để thức tỉnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, phút chốc chính là đi vào Tiếu Tự Tại trước người. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang lóe ra làm người sợ hãi màu vàng kim quang trạch, phong mang có thể phá cửu thiên. Tất cả mọi người ngừng thở, hai mắt không dám nháy một cái. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến đại địa run rẩy kịch liệt. Mọi người chỉ thấy một vệt kim quang cùng một đạo đỏ thẫm quang mang ở giữa không trùng xen lẫn va chạm, bắn ra vô số đạo chùm sáng rực rỡ. Sau một khắc, Càn Vô Lượng sợ hãi, một đạo bàn tay trực tiếp đặt tại trên ngực hắn. Cũng là đơn giản như vậy, trực tiếp như vậy, không có rực rỡ chiêu thức, không có biến hóa phức tạp, cũng là một bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Phốc, Càn Vô Lượng trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như là như diều đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay. Hắn thân thể vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đập xuống đất, đem chín tòa núi lớn xuyên thủng, nện thành một phấn. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Chương 241, chính mình ra tới vẫn là đánh ra đến. Chương 241, chính mình ra tới vẫn là đánh ra đến. Tất cả mọi người ngây dại, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên hạ đệ nhất nhân, 60 năm vô địch tuyệt đỉnh cường giả, cứ như vậy bị một trường vô bay. Cùng một thời gian, một trận thanh thúy phá toái tiếng vang hoàn toàn chân trời. Giang giác, vô số người sợ hãi ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại trong tay, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang ngay tại vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh này truyền thuyết bên trong thần binh, lại bị Tiếu Tự Tại trực tiếp bóp nát, băng tán mà mở. Màu vàng kim phái phiến như là như mưa rơi xuống, chiết xạ ánh sáng mặt trời, mỹ lệ mà làm người sợ hãi. Tất cả mọi người ngốc tại chỗ, hoảng sợ muốn tuyệt. Vô pháp tưởng tượng Tiếu Tự Tại thực lực khủng bố đến mức nào. Sở hữu quan chiến người đều bị chấn nhiếp nói không ra lời, chỉ có thể trừng to mắt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Cái này còn là người sao? Tiếu Tự Tại, hắn đến cùng là quái vật gì? Chơi ạ. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang cứ như vậy bị bóp nát rồi. Trong đám người, tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng càng nhiều người thì là rung động đến nói không ra lời. Cho dù là Bạch Liên Thánh Mẫu cũng sắc mặt chấn động, khó có thể nói phục. Nàng đứng ở đằng xa trên ngọn núi, tay ngọc nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Đối Bạch Liên Thánh Mẫu mà nói, nàng trước đây cùng Tiếu Tự Tại nói tới phần lớn nửa thật nửa giả, tự nhận là bước vào nhất phẩm về sau có thể tùy tiện nắm Tiếu Tự Tại. Nhưng giờ phút này nàng lại là sắc mặt kỳ biến, tự nhận coi như bước vào nhất phẩm cũng không thể nào là Tiếu Tự Tại đối thủ. Bạch Liên Thánh Mẫu tâm thần kịch chấn, mỹ mắt bên trong lóe qua một chút sợ hãi. Nàng khó có thể tưởng tượng, Tiếu Tự Tại đến tột cùng là bậc nào tồn tại, thế mà có thể làm được loại tầng thứ này. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng lóe qua, có lẽ Tiếu Tự Tại thật chính là thiên mệnh sở quy. Sơn quân phong dưới, Càn Vô Lượng bị đánh rơi, lồng ngực vỡ tan, khí huyết dễ dàng tán, hóa thành huyết vân chấn động tất cả mọi người. Phúc! Hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong máu xen lẫn nội tạng vài phiến, nhìn thấy mà giật mình. Long hổ báo ba người mặt xám như cho, không dám tin vào hai mắt của mình. Sư phụ của bọn hắn, thiên hạ đệ nhất nhân, cứ như vậy bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là, Càn Vô Lượng lảo đảo đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn lấy thiên khung phía trên ngạo nghễ mà đứng Tiếu Tự Tại, sắc mặt lại một cách lạ kỳ kiên nghị. Trong mắt của hắn không có hoảng sợ, ngược lại bắn ra một loại cuồng nhiệt chiến ý. Ha 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 ha. Càn Vô Lượng đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn.
Tốt, tốt, tốt.
Hắn liền nói ba cái tốt chữ, âm thanh chấn khắp nơi. 60 năm đến, theo không có người có thể bước ta đến một bước này. Càn Vô Lượng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái. Không tệ, lúc này mới có chiến thắng giá trị. Hôm nay, ngươi để cho ta đánh bại. Lời còn chưa dứt, Càn Vô Lượng trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ khủng bố khí tức. Càn Vô Lượng lại muốn đốt thiêu tinh huyết của mình, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng bạo phát. Hắn thét dài một tiếng, đồng thời nhen nhóm khí huyết, chiến lực lại lần nữa phi nước đại, nhất phẩm cảnh khí tức, dẫn động thiên địa. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, tiếng sấm vang rền. Đại địa chấn động kịch liệt, núi đá nứt toác. Một kích này so trước đây tất cả công kích đều khủng bố hơn to lớn, chấn động thiên địa. Tất cả mọi người sợ hãi, cảm giác đối phương một kích này thậm chí có thể diệt quốc. Đại địa tại cổ này lực lượng phía dưới run không ngừng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Vô số người kinh hoàng chạy trốn, sợ bị cái này kinh khủng dư âm tác động đến. Nhưng đối mặt Càn Vô Lượng công kích, Thiếu Tự Tại lại là sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ánh mắt đã không còn lưu lại tại Càn Vô Lượng trên thân. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngũ chỉ mở ra, thiện tay hướng phía dưới nhấn một cái. Chỉ đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế tích xúc, cũng chỉ là nhấn một cái. Và anh, trong nháy mắt, Càn Vô Lượng cùng mang theo khủng bố công kích trong nháy mắt chôn bụi, tất cả ánh sáng trụ như là gặp bình chướng vô hình, trong nháy mắt tán loạn. Càn Vô Lượng cả người bị trực tiếp nện xuyên đến lòng đất chỗ sâu, hình thành một đạo khủng bố thâm viên. Cái này thâm viên dường như không có cuối cùng, đen kịt, làm người sợ hãi. Tất cả mọi người ngây dại. Cái này cũng quá kinh khủng a. Thế mà, càng khiến người ta kinh hãi là, Tiếu Tự Tại giờ phút này cũng không tiếp tục truy kích Càn Vô Lượng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh màn trời, thanh âm lạnh lẽo. Là mình lăn ra đến, vẫn là ta đem ngươi đánh ra đến? Cùng một thời gian, tất cả mọi người kinh hãi chấn động khó có thể nói nên lời. Không ai có thể tưởng tượng, Càn Vô Lượng vậy mà bị thua. Vị này đương thế thiên hạ đệ nhất nhân vậy mà bại, mà lại bị bại triệt để như vậy. Ta thiên a, làm sao có thể? Càn Vô Lượng thế mà, đây là giả a? Ta đang nằm mơ chứ? Trong đám người, có người tự lẩm bẩm, có người lắc đầu thở dài, càng nhiều người thì là trợn mắt hốt mồm, không nói ra một câu đầy đủ tới. Tiếu Tự Tại thực lực quả thực khiến người ta khó có thể nhìn lên. Thiện tay nhấn một cái, liền đem Càn Vô Lượng ấn xuống lòng đất. Thế này sao lại là giữa người và người chiến đấu? Đây rõ ràng là thần tiên tại trừng phạt phàm nhân. Vô số người rung động khó có thể tin, tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng lại giảm thấp xuống giọng nói, sợ kinh động đến trên bầu trời cái kia đạo ngạo nệm mà đứng thân ảnh. Bạch Liên giáo thánh mẫu giằng giặc thở dài, nhìn về phía Tiếu Tự Tại ánh mắt dần dần ngưng trọng, trong lòng mưu đồ triệt để tiêu tán. Nàng vốn cho là Tiếu Tự Tại tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi trẻ, luôn có thể không chế chỗ. Cùng một thời gian, Bắc Thương hoàng triều nữ đế nhìn lấy Tiếu Tự Tại thu được thắng lợi hình ảnh, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, chỉ bất quá rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nữ đế ngồi tại mật thất bên trong, thông qua cái tia mặt thủy kính, đem chọn cái chiến đấu thu hết vào mắt. Nàng ánh mắt phức tạp, đã coi chân kinh, lại có một tia như có điều suy nghĩ. Có ý tứ, cái này Tiếu Tự Tại so truyền văn bên trong còn cường đại hơn. Nữ đế ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tùng tùng nhẹ vang lên. Đại cung phụng, ngươi cảm thấy hắn là không đã siêu việt nhất phẩm cảnh phạm chủ? Một bên lão giả sắc mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bẩm bệ hạ, lão thần cũng nhìn không thấu. Đại cung phụng âm thanh run rẩy, hiển nhiên cũng bị Tiếu Tự Tại thực lực chấn nhiếp. Nữ đế trầm tư một lát, sau đó liền để cho một bên đại cung phụng đình chỉ, nàng muốn một lần nữa tiến về chiều đường phía trên. Chính khi tất cả người còn tại cảm khái Tiếu Tự Tại thu được thắng lợi thời điểm, Tiếu Tự Tại thanh âm lại gây nên mọi người chú ý cái kia đạo lạnh lẽo chất vấn, dường như một thanh kiếm sắc đâm thẳng mây xanh. Là mình lăn ra đến, vẫn là ta đem ngươi đánh ra đến? Tất cả mọi người sững sờ, ào ào ngẩng đầu nhìn lên trời. Có người tại màn trời phía trên theo dõi đánh một trận. Tất cả mọi người kinh ngạc bàn phần. Người nào? Ai dám ngay tại lúc này nhìn trộm Tiếu Tự Tại? Đây không phải muốn chết sao? Tiếu Tự Tại tại nói chuyện với người nào? Trên trời có người sao? Ta làm sao không thấy được? Chẳng lẽ còn có so Càn Vô Lượng mạnh hơn tồn tại? Trong đám người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người điên cuồng tìm kiếm lấy trên bầu trời khả năng tồn tại khác một cái cường giả. Nhưng ngoại trừ Tiếu Tự Tại cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, trên bầu trời không có vật gì. Tất cả mọi người kinh diễm ngạc nhiên. Chương 242, Vạn Sơn áp đỉnh trận. Chương 242, Vạn Sơn áp đỉnh trận. Sau một khắc, liền mỗi ngày màn phát sinh biến hóa. Không gian như mặt nước giống như dập dờn không nghỉ, một vệt kim quang xé mở ngang qua chân trời. Trực tiếp một đạo thân mang huyền bảo lão giả mang theo ba đạo thân ảnh cất bước đi tới. Lão giả một thân đen nhánh huyền bảo, dường như có thể thôn vệ quan tuyến, râu dài rủ xuống ngực, mặt như băng xương. Ánh mắt của hắn không hề bận tâm, toàn thân lại tản ra một loại vượt lên trên chúng sinh uy áp. Lúc này, mọi người nhất thời thấy rõ thân phận đối phương, chính là kiểm sát viện giám chính. Kiểm sát viện giám chính. Chấn kinh sau khi, vô số mịt mở tiếng nghị luận vang lên. Mà đi theo tại đối phương bên cạnh thì là ba vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đồng dạng cũng là trên giang hồ uy chấn thiên hạ khủng bố tuyệt đỉnh. Ba người này ánh mắt đờ đẫn, trên mặt không có chút nào biểu lộ, đứng thẳng lúc tư thế cứng ngắc, toàn thân tản ra bất tường khí tức. Chỉ bất quá ba vị này võ đạo thần thoại tựa như không có ý thức đồng dạng, bảo vệ tại kiểm sát viện giám chính bên cạnh. Kiểm sát viện giám chính ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tiếu Tự Tại, lập tức mở miệng, thanh âm khàn khàn như cắt đá ma sát. Tiếu Tự Tại có thể đánh bại Càn Vô Lượng, xác thực làm cho người kinh ngạc. Hắn trên mặt mang một tia nụ cười ý vị thâm trường. Kiểm sát viện giám chính đồng dạng cảm khái, Tiếu Tự Tại quả thật là khủng bố, thậm chí ngay cả Càn Vô Lượng đều không thể chiến thắng. Có điều, lão giả trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi đại chiến vừa xong, khí lực hao tổn hơn phân nửa, hôm nay, cái kia đến trả giá thật lớn thời điểm. Đồng thời biểu thị, Tiếu Tự tại kinh lịch như thế một phen đại chiến, thực lực lại có thể vẫn còn tồn tại bao nhiêu. Đối mặt lão phu, ngươi đã vô lực hồi thiên. Giám chính thanh âm cũng lớn, lại chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Lúc này, hắn chậm rãi đưa tay, chỉ hướng bên cạnh ba người. Càng là nói ra bên cạnh hắn ba người này, chính là hắn bồi dưỡng được tuyệt hảo đệ tử, bây giờ đều bị hắn luyện chế thành hình người huyết khôi. Ba người đều bị ta luyện chế thành huyết khôi, là cấn ta độc môn bí pháp. Lão giả trong giọng nói mang theo một tia tự đắc, phản phất tại giới thiệu kiệt tác của mình. Không sợ sinh tử, nhục thân càng là lớn mạnh lớn gấp 10 lần. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Liên thủ phía dưới, càng vô lượng cũng có thể giết. Giám chính trong giọng nói tràn đầy tự tin và ngạo mạn. Nhìn về phía Tiếu Tự Tại, nụ cười trên mặt càng lênh khốc. Hắn biểu thị, vốn là đây là vì càn vô lượng chuẩn bị, bây giờ vừa vặn dùng tại Tiếu Tự Tại trên thân. Càn vô lượng lão gia hỏa kia, sớm đã mục nát không chịu nổi, hôm nay nhìn ngươi đánh bại hắn, ngược lại là vì ta bất đi một phen khí lực. Chỉ tiếc, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Nói xong, giám chính đột nhiên trên thân khí tức tăng vọt. Sau một khắc, hắn không che giấu nữa tu vi, nhất thời bạo phát chấn động tất cả mọi người. Cơn bạo khí tức giống như thủy triều tuôn ra, xé rách không khí, chấn vỡ núi đá. Nơi xa vây xem võ lâm nhân sĩ hào hào thổ huyết ngã xuống đất, ngay cả đứng lập đều khó mà làm đến. Cố khí tức này đồng dạng là nhất phẩm cảnh. Cái này sao có thể? Thiên hạ lại có hai cái nhất phẩm cảnh cường giả. Tiếu Tự Tại cái này nguy hiểm. Mọi người kinh hô không ngừng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Cùng một thời gian, trong tay đối phương hiện lên một đạo phù lục, đem thắp sáng. Cái kia phù lục huyết đỏ như lửa, phía trên lít nha lít nhít khắc lấy vô số vạn mẹo phù văn, nhìn một chút liền để người đầu váng mắt hoa. Giám chính tay bắt phát quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau cùng đột nhiên quát to một tiếng, đổi chỗ hôm nào. Tất cả mọi người bị đối phương thủ đoạn làm chấn kinh, ngạc nhiên khó có thể tin. Nguyên bản bầu trời trong xanh, lại trong nháy mắt biến thành màn đêm đen kịt. Thái dương biến mất không còn tăm tích, khắp trời đầy sao hiện lên, vô cùng kỳ dị. Thế này sao lại là võ công gì? Rõ ràng là truyền thuyết bên trong thần thông. Một tay cải thiên hoán địa che đậy đại nhật, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Trời ạ, đây là cái gì yêu pháp? Giữa ban ngày biến ban đêm. Cái này quá dọa người rồi. Cháy mau, đây cũng không phải là người đủ khả năng. Trong đám người một mảnh xôn xao, rất nhiều người quay đầu liền chạy, sợ bị cuốn vào trận này thần tiên chi chiến bên trong. Mà xa xa Bạch Liên giáo thánh mẫu cũng là sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin. Nàng lập ở ngoài ngàn dặm ngọn núi bên trên, tay ngọc nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Đây là Bạch Liên thánh mẫu đôi mắt đẹp trợn lên, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nàng nhận ra đây cũng không phải là phàm gian thủ đoạn. Thuật sĩ, Bạch Liên thánh mẫu là thất thành, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Thuật sĩ, một cái cơ hồ bị thế nhân quên tồn tại. Cùng võ giả khác biệt, thuật sĩ tu không phải nhục thân, không phải khí huyết, mà chính là thiên địa chi thuật. Có thể khắc dấu thiên địa, lấy thiên địa làm trận, nhật nguyệt là trận nhãn. Vực này tồn tại ngàn năm trước từng cùng võ đạo tranh phong, về sau lại dần dần mai danh nhận tích, bị thế nhân quên lãng. Không nghĩ tới, đại võ triều kiểm sát viện giám chính, đúng là một vị ẩn thế thuật sĩ. Khó trách hắn có thể sống 500 năm. Bạch Liên thánh mẫu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Nàng theo không nghĩ tới, vị này kiểm sát viện giám chính ẩn tàng sâu như thế. Bầu trời phía trên, hắc ám bao phủ bên trong, giám chính thân ảnh càng cao lớn. Hắn đứng ở nơi đó, dường như cùng cái này mảnh hắc ám hòa làm một thể, trong mắt lóe ra quỷ dị hồng quang. Hắc ám bên trong, hắn thanh âm lộ ra phá lệ âm u Tiếu Tự Tại, cảm nhận được sao? Cái này là chân chính lực lượng. Giám chính thanh âm như là theo bốn phương tám hướng truyền đến, quanh quẩn tại mỗi người bên hai, đây chính là áp đảo võ đạo phía trên thuật sĩ chi đạo. Tại cái này mảnh hắc ám bên trong, giám chính khí tức biến đến càng khủng bố hơn, dường như toàn bộ thiên địa đều tại để cho hắn sử dụng. Bên cạnh ba vị huyết khôi tản mát ra quỷ dị hồng quang, khí tức cũng so lúc trước cường đại mấy lần. Đồng thời, giám chính nhìn về phía Tiếu Tự Tại biểu thị, bây giờ cục diện bốn chọi một ưu thế tại hắn. Một cái sơ nhập nhị phẩm tiểu bối, cho dù có chút thủ đoạn, lại như thế nào là chúng ta đối thủ? Giám chính cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, trận pháp tầng tầng ngang áp mà đến, giam cầm tại Tiếu Tự Tại trên thân. Đen như mực màn trời phía dưới, vô số đạo huyết sắc phù văn như là xiềng xích giống như trống rỗng xuất hiện, quấn quanh ở Tiếu Tự Tại tứ chi, thân thể, phần cổ, thậm chí là đỉnh đầu. Mỗi một đạo phù văn xiềng xích đều tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi, phản phất muốn đem Tiếu Tự Tại triệt để giam cầm. Bành, bành, bành. Liên tiếp một ngạt tiếng vang về sau, Tiếu Tự Tại thân thể bị chết đóng đinh giữa trời, liền động đậy một chút đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Phía dưới mặt đất, vô số đạo tráng kiện xiềng xích màu đen theo lòng đất chui ra, như cùng sống vật giống như quấn quanh hướng Tiếu Tự Tại hai chân. Ha 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 ha. Giám chính cất tiếng cười to, thanh âm âm u mà đắc ý đối phương biểu thị, thời khắc này Tiếu Tự Tại trên thân như là gánh vác thập vạn đại sơn, dứt khoát không có khả năng dung chuyển mảy may. Ta vạn sơn áp đỉnh trận mỗi một đạo phù văn đều tương đương với một tòa núi lớn trọng lượng. Giám chính mặt lộ vẻ nhe răng cười, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Giờ phút này ra chỉ tại ngươi trên thân, chừng 3.6 vạn đạo phù văn giống như là 3.6 vạn tòa núi lớn đồng thời áp tại ngươi trên thân. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng tự tin. Đồng thời biểu thị, hắn vì một ngày này chuẩn bị rất lâu, đừng nói là Tiếu Tự Tại, cho dù trên trời tiên nhân cũng có thể chém giết. Chương 243, phát nổ. Chương 243, phát nổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin. Không nghĩ tới, đối phương khủng bố như thế, thậm chí còn là truyền văn bên trong thuật sĩ. Song, Tiếu Tự Tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cái nào là cái gì võ đạo, quả thực cũng là thần tiên thủ đoạn a. 3.6 vạn tòa núi lớn trọng lượng, cái này sao có thể chịu được? Người vây xem bên trong, có người mặt xám như cho, có người vạn phần hoảng sợ, càng nhiều người thì là yên lặng quay người, chuẩn bị thoát đi nơi thị phi này. Lúc này, Bạch Liên giáo thánh mâu chính là dậm chân mà ra, một chỉ điểm ra muốn công phá trận pháp. Nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo bạch quang xuyên qua trời cao, trực chỉ giám chính chỗ. Thế mà, đạo bạch quang kia tại tiếp xúc đến hắc ám lĩnh vực biên giới lúc, lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ tiếc bị trận pháp ngăn cách, căn bản không làm gì được, cần thời gian. Đáng chết. Bạch Liên thánh mâu nghiến răng nghiến lợi, mỹ mắt bên trong lóe qua vẻ lo lắng. Cái này trận pháp quá mức quỷ dị, ta cần thời gian mới có thể tìm được sơ hở. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời lắc đầu, cảm thấy Tiếu Tự Tại thế tất bại vong. Kiểm sát viện giám chính chiêu này quá mức khủng bố, giả thiên tế nhật, cải thiên hoán địa, không người có thể so. Giám chính nhìn lấy bị trói buộc Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng thắng lợi khoái cảm. Người trẻ tuổi, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Hắn thanh âm bên trong mang theo đùa cợt cùng kinh thường. Đang lúc này, Tiếu Tự Tại lại sắc mặt bình tĩnh. Hắn bị vô số phủ văn xiềng xích trói buộc, bị áp chế ở giữa không trung, lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên, hai mắt như điện, không hề sợ hãi. Cái này liền là của ngươi toàn bộ lực lượng. Tiếu Tự Tại thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại trong lòng mỗi người nổ vang. Nghe được Tiếu Tự Tại, một bên giám chính cười lạnh, cảm thấy Tiếu Tự Tại nói quắc mà không biết ngượng, sắp chết đến nơi, còn như thế mạnh miệng. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn như thế cuồng vọng. Sau một khắc dị biến nảy sinh, chỉ thấy Tiếu Tự Tại ngẩng đầu, Tiếu Tự Tại chậm rãi nhấc chân, thiên bắt đầu run rẩy. Giang giác, một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt. Tiếu Tự Tại chân phải hơi động một chút, vậy mà đem quấn quanh ở trên đùi hắn vô số phù văn xiển xích đứt đoạn. Cùng một thời gian, cả phiến thiên địa đều đang động dao động, phảng phất muốn bị Tiếu Tự Tại cái này khẽ động căng lên. Đại địa run rẩy, núi đá nứt toát. Trên bầu trời hắc mây bắt đầu xoay tròn, như là bị một cái bàn tay vô hình quấy. Làm sao có thể? Giám chính khó có thể tin. Hắn trận pháp thế nhưng là tạo nên phương viên vạn dặm toàn bộ đại địa thiên địa lực lượng. Trong đó thế nhưng là bao dung trên trăm tòa núi lớn trọng lượng. Đối phương thế mà còn có thể động. Mở cái gì hắn mèo cho đùa. Giám chính thất thố gào thét, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại một bước lại lần nữa phóng ra toàn bộ trận pháp, bị hắn trực tiếp chấn phái thiên địa dao động. Giang giác. Ầm ầm. Tất cả phù văn xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn, hóa thành vô số toái phiến tản mát. Cái kia khổng lồ trận pháp, tại Tiếu Tự Tại trước mặt lại như giấy mỏng giống như yếu đất. Toàn bộ hắc ám lĩnh vực bắt đầu xuất hiện vết nứt, ánh sáng mặt trời theo khe hở bên trong đẩy xuống, chiếu sáng đại địa. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Giám chính điên cuồng hét lên lấy, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nương theo tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra trực tiếp oanh kích tại giám chính đầu phía trên. Một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Hư không chấn động, không khí bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng rít, ồn ào vô cùng. Một quyền này đánh ra, trực tiếp đem giám chính đánh như là rơi xuống vân thạch đồng dạng nhập vào thiên địa chỗ sâu. Ầm ầm, đại địa run rẩy, núi đá nứt toát. Giám chính thân thể vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, như là một viên lưu tinh nặng nề mà nện trên mặt đất, đập ra một cái to lớn cái hố. Vô số cây cối hóa thành một biển. Trong vòng phương viên trăm dặm sơn lâm đều bị cái này cố kinh khủng sóng xung kích phá hủy, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Máu tươi bắn tung tóe trường thiên. Giám chính thân thể dưới một quyền này cơ hồ tứ phân ngũ liệt, vô số máu thịt vụn vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một quyền đem đối phương đánh thành huyết vụ. Tiếu Tự Tại cái này một quyền uy lực, quả thực vượt ra khỏi toàn bộ người tưởng tượng. Đây chính là sống 500 năm kiểm sát viện giám chính a. Đệ nhất thuật sĩ cường giả, cứ như vậy bị một quyền đánh nổ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng sau một khắc, huyết vụ hấp lại lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh của đối phương. Ông, huyết vụ đầy trời vậy mà bắt đầu hội tụ, như là bị vô hình tay áp sát cùng một chỗ, dần dần hình thành hình người. Đối phương sợ hãi lúc này mệnh lệnh bên cạnh ba cái khôi lỗi xuất thủ. Giết, giết hắn cho ta. Giám chính điên cuồng mà quát, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong nháy mắt, ba người lúc này xuất thủ, đối Tiếu Tự Tại công phát mà đến. Cái này ba bộ huyết khôi lại không lúc trước ngốc trệ, trong mắt lóe ra quỷ dị hừng quang, động tác giống như quỷ mị mau lẹ. Bọn hắn tay cầm mỗi người binh khí, phân biệt theo ba cái phương hướng khác nhau đồng thời hướng Tiếu Tự Tại phát động công kích. Hung hãn không sợ chết, ba người đồng loạt ra tay, vô cùng khủng bố, cường chấn động mạnh điên. Hư không đều tại bọn hắn công kích đến chấn động không thôi, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Trung quanh núi đá nứt toác, đại địa nứt ra, kinh khủng khí lãng nhấc lên đẩy trời bụi đất. Còn sót lại người vây xem cũng nhịn không được nữa, ào ào kinh hô chạy từ phía, sợ bị chiến đấu dư âm tác động đến. Mà Tiếu Tự Tại thì là sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, dường như đối mặt không phải ba vị võ đạo thần thoại vây công, mà chính là ba cái con kiến hôi dãy rủa. Ngũ chỉ ghép lại dẫn động thần tượng chi lực, một quyền đập ra, trực tiếp đem một người lồng ngực xuyên qua. Ầm. Huyết vụ phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ngay sau đó, Tiếu Tự Tại một phát bắt được một người cổ, nhẹ nhàng bóp. Giang rắc. Cổ của người nọ như là khô cạn nhánh cây giống như bị bóp gãy, đầu quỷ dị nghiêng về một bên. Sau cùng một chân giẫm ra, trực tiếp đem đối phương nửa người giẫm thành bùn máu. Sau đó, Tiếu Tự Tại lại lần nữa ra tay thi triển Đại Uy Thiên Long. Hắn hai tay kết ấn, quanh thân kim quang đại thịnh, một tiếng quát lớn, Đại Uy Thiên Long. Trong chốc lát, hư không bên trong hiện ra một đầu màu vàng kim cự long hư ảnh. Cái kia thân rồng dài mấy trăm trượng, lân phiến lóe ra như kim loại lanh quang, đầu rồng ngẩng cao, hai mắt như điện, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Tiếng long ngâm chấn động tứ phương, nhiếp nhân tâm phách. Còn lại hai người, lúc này lại lần nữa trùng phong mà đến, bọn hắn là khôi lỗi, hung hãn không sợ chết, cũng không biết e ngại. Thiên diện vị tư không vô ảnh nhuyễn kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, bao phủ hướng Tiếu Tự Tại. Thiết cốt tiên hàn vô ngân điên cuồng khua tay chọc kiếm, kiếm khí tung hành, xé rách không khí. Thế mà, đối mặt hai vị này nhị phẩm cảnh cường giả toàn lực nhất kích, Tiếu Tự Tại chỉ là cười khẩy. Con kiến hôi. Theo Tiếu Tự Tại quát lạnh một tiếng, cái kia màu vàng kim cự long đột nhiên đáp xuống. Long chảo giọ ra, đem hai người đồng thời bắt lấy. Trực tiếp bị đại uy thiên long kéo lấy nện xuống mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Hai người bị nện xuống dưới đất mấy chục trượng sâu, đập ra hai cái hố sâu to lớn. Cùng một thời gian, nhân cơ hội này, kiểm sát viện giám chính lúc này lại lần nữa thi triển trận pháp. Hắn đứng ở đằng xa, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quỷ dị phù văn theo trong miệng hắn phun ra, hóa thành vô số đỏ như máu xiên xích. Chương 244, quả thực là ma quỷ. Chương 244, quả thực là ma quỷ. Huyết sát phù văn ngưng tụ thành trận, hóa thành một cái to lớn lồng giam, bao phủ hướng Tiếu Tự Tại. Ngay sau đó, vô số núi đá theo lòng đất xung ra, tại phù văn ra chỉ dưới, mỗi một khối đều nặng tựa vạn cân, điên cuồng đánh tới hướng Tiếu Tự Tại. Ô ký nạ và trận pháp hiện hiện ra không ngừng rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân. Mười toàn núi lớn, trăm toàn núi lớn, ngàn toàn núi lớn. Giám chính điên cuồng đem từng tòa đại sơn áp xúc thành phù văn, ném về Tiếu Tự Tại, nỗ lực đem hắn triệt để mai táng. Chỉ tiếc không có một chút tác dụng nào, mặc cho hắn đem từng tòa đại sơn áp xúc ném ở Tiếu Tự Tại trên thân, vẫn như cũ không thể dung chuyển Tiếu Tự Tại mảy may. Tiếu Tự Tại cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho những cái kia vốn nên đè sập hết thể núi đá đện tại chính mình trên thân, liền như là giọt mưa rơi vào tảng đá phía trên, không hề có tác dụng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này còn là người sao? Cái này căn bản là hành tẩu ở nhân gian thần ma. Làm sao có thể? Giám chính mở to hai mắt nhìn, thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin. Bây giờ Tiếu Tự Tại đã đem thần tượng chấn ngục tu luyện tới đệ lục trọng, có thể nói hắn bây giờ lực đạo đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Hoàng bang tràng tiên đạo, đoạ cước chấn cửu châu. Đối Tiếu Tự Tại tới nói, đã không còn là hình dung, mà là chân chính có thể làm được sự tình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiếu Tự Tại chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, đại địa như là mặt nước giống như dập dờn lái đi, tác động đến hơn 10 dặm. Xung quanh ngọn núi lào đảo sụp đổ, đại địa nứt ra, vô số người thét chói tai vang lên chạy từ phía. Cùng một thời gian, Tiếu Tự Tại lại lần nữa ra tay, trực tiếp nắm tại hai người đầu phía trên, đem cái kia hai cái khôi lỗi trực tiếp theo bầu trời phía trên ấn nhập sâu trong lòng đất, ngũ chỉ bóp, trực tiếp đem hai người bóp thành huyết vụ vỡ nát. Bành! Bành! Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ phương viên mấy trượng thổ địa. Hai cỗ thi thể không đầu lung lay ngã xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Tiếu Tự Tại một chân giẫm thành thịt nát. Giám chính thấy cảnh này, mặt xám như tro, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Chỉ tiếp ba người này chính là khôi lỗi, cũng không phải là người sống, căn bản là không có cách cho Tiếu Tự Tại cung cấp sát lục giá trị. Cái này khiến Tiếu Tự Tại có chút bực bội. Tiếu Tự Tại khe như mày, có chút bất mãn. Bất quá Tiếu Tự Tại cũng không thèm để ý, dù sao trước mắt còn có một con cá lớn. Hắn nhìn về phía một bên giám chính, ánh mắt lạnh lẽo sát ý tràn đầy đem đối phương quá chặt. Yên tâm, ngươi cầu xin tha thứ ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ta nói, ai cũng lưu không được. Nghe được Tiếu Tự Tại, một bên giám sắc mặt nghiêm chỉnh biến đổi lớn, chấn động vô cùng. Không, không. Hắn điên cuồng lắc đầu, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, lại không một chút trước kia bình nghiêm. Hắn theo không nghĩ tới Tiếu Tự Tại khủng bố như thế, thì có thể làm được loại này tình trạng. Vô số người tức thì bị Tiếu Tự Tại lực lượng rung động, ngu ngơ tại chỗ. Cái này còn là người sao? Ba vị nhị phẩm cảnh cường giả, tăng thêm một vị thuật sĩ, lại bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Quá kinh khủng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi, thậm chí đều không cho rằng Tiếu Tự Tại là người, mà chính là thiên thượng thần minh. Tại bọn hắn trong mắt, Tiếu Tự Tại đã siêu việt phàm nhân phàm chủ, giống như một tôn hành tẩu nhân gian thần ma. Quả thực khủng bố như vậy. Thậm chí có người nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt chấn động, cho thấy sau trận chiến này, thiên hạ đệ nhất liền sẽ sửa. Kể từ hôm nay, thiên hạ đệ nhất coi là Tiếu Tự Tại không thể nghi ngờ. Can vô lượng 60 năm vô địch đã thành quá khứ. Tiếu Tự Tại mới thật sự là tuyệt đỉnh cường giả. Mọi người hào hào cảm thán, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Mà Tiếu Tự Tại sẽ thành cái này thời đại thậm chí cổ kim không có tuyệt đỉnh người. Chỉ sợ cũng chỉ có đã từng võ đạo thủy tổ lữ tổ, hoặc là đạt ma bực này tồn tại, mới có thể cùng Tiếu Tự Tại đánh đồng. Một người ngang đoạn thiên hạ. Bốn chữ này, tại lúc này lộ ra phá lệ chuẩn xác. Vô số trong chốn võ lâm người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã có rung động, lại có kính sợ, càng có một tia đối tương lai chờ mong. Tiếu Tự Tại, cái tên này, kể từ hôm nay, đem về triệt để lạc ấn tại mỗi một cái võ giả trong lòng. Hắn liền như là một viên chói mắt lưu tinh, hoa phá thiên hạ võ lâm hắc ám, mang đến trước nay chưa có quan minh. Một bên giám chính lãnh đạo lạnh lẽo cười một tiếng, sau một khắc lại lần nữa lấy tự thân máu tươi vẽ trận pháp. Hừ, đã như vậy, cái kia tiểu đồng quy vu tận đi. Giám chính ánh mắt bên trong lóe qua điên cuồng, hắn hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu tươi phun tại trong lòng bàn tay. Hắn thanh âm bên trong mang theo quyết tuyệt cùng điên cuồng, trong tay máu tươi cấp tốc ngưng kết thành một đạo quỷ dị phù văn. Cái kia phù văn tản ra bất tường hồng quang, dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Tiếu Tự Tại, hôm nay lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Giám chính điên cuồng cười to, trong tay phủ văn cấp tốc mở rộng, hóa thành một cái phức tạp trận đồ. Thế mà, vẽ đến một nửa Tiếu Tự Tại trực tiếp xông ngang mà đến, đối phương lúc này đem trận pháp ném ra ngoài, sau một khắc bị Tiếu Tự Tại trực tiếp xé nát. Giang giác. Cái kia đạo trận đồ màu đỏ ngòm tại Tiếu Tự Tại trong tay như là một tờ giấy mỏng, bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Không, không có khả năng. Giám chính mở to hai mắt nhìn, không thể tin được máu của mình tế đại trận cứ như vậy bị Tiếu Tự Tại tùy tiện phá giải. Tiếu Tự Tại mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Thuật sĩ, không gì hơn cái này. Cái này thật đơn giản bốn chữ, lại như cùng một chuôi trọng truy, đập ầm ầm tại giám chính trong lòng. Nương theo một bên giám chính kinh sợ khuôn mặt, đối phương toàn bộ da mặt đều bị Tiếu Tự Tại bắt lấy. Sau một khắc, đối phương cả khuôn mặt đều bị Tiếu Tự Tại xé xuống. A, một tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Giám chính da mặt tại Tiếu Tự Tại trong tay liền như là một tờ giấy mỏng, bị tùy tiện kéo xuống. Lộ ra là máu thịt be bét khuôn mặt dữ tợn, xương trắng lởn, máu tươi như rót. Nhưng đối phương căn bản không dám dừng lại, trốn bán sống bán chết. Giám chính không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, quay người hóa thành một đạo huyết quang, hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn. Hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đã trốn xa hơn 10 dặm. Muốn chạy trốn? Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý lộ ra. Tiếu Tự Tại thi triển Long Ngự Cửu Thiên Bộ, một bước phóng ra, chín đầu kim long tại quanh người hắn vần quanh, mỗi một đầu đều sinh động như thật, long ngâm chấn thiên, như là chín đầu thần long ngang xuyên thiên địa, ngăn cách hết thảy. Tiếu Tự Tại đạp long mà đi, thân hình như điện, tốc độ nhanh đến làm cho người ngạt thở. Trong nháy mắt, liền đã đuổi kịp liều mạng chạy trốn giám chính. Sau một khắc, đi thẳng tới trước người đối phương, một tay đặt tại đối phương trên bờ vai, đem đối phương toàn bộ cánh tay xé rách xuống tới. Phúc, giám chính cánh tay phải bị Tiếu Tự Tại tùy tiện kéo xuống, máu tươi dâng trào như trụ. A, không, không muốn. Giám chính tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho người dùng mình. Nhưng Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Sau đó chính là bắt đuổi. Giang giác. Tiếu Tự Tại một thanh kéo lấy giám chính đùi phải, nhẹ nhàng kéo một cái, toàn bộ chân liền bị nổ tận gốc. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giám chính tiếng kêu thảm thiết đã khàn giọng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Tiếu Tự Tại, ngươi quả thực là ma quỷ. Hắn thanh âm yếu ớt, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Tiếu Tự Tại lại ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục động thủ. Cánh tay trái, chân trái, thẳng đến sau cùng, đối phương bị Tiếu Tự Tại xé thành người tàn phế. Chương 245, thần ngũ hành độn thuật chương 245, thần ngũ hành độn thuật tay chân đứt đoạn, chỉ còn lại một cái máu thịt be bét thân thể, lơ lửng giữa không trung, thê thảm cùng cực. Tất cả mọi người thấy cảnh này, chấn động vô cùng, không nghĩ tới đường đường nhất phẩm cảnh, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như thế. Trời ạ, cái này quá tàn nhẫn. Nhất phẩm cảnh, thế mà bị như thế lăng đụng. Tất cả mọi người đang run rẩy, vô luận là hoảng sợ vẫn là rung động, đều đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Nhất phẩm cảnh chính là võ đạo cực hạn, cũng là từ xưa đến nay, sở hữu võ đạo tu sĩ có khả năng đi đến cuối cùng chi địa, cũng được xưng là võ đạo chí thánh. Nhưng giờ phút này chỗ, tất cả mọi người tại sợ hãi bước vào võ đạo chí thánh người, giờ phút này lại bị một cái nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại xé nát tại thương khung phía trên. Cổ kim không có sự tỉnh, chân chính chấn động thiên địa, đủ tái nhập sử sách cùng phong địa bên trong. Kể từ hôm nay, Tiếu Tự Tại làm là thiên hạ đệ nhất. Loại này thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn đã siêu việt võ đạo cực hạn, đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Sau một khắc, trước mắt bao người, Tiếu Tự Tại trực tiếp một thanh nắm tại giám chính trên da đầu, giắt lấy tóc của đối phương. Tha mạng a. Giám chính đã không có khí lực kêu thảm, chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Tiếu Tự Tại trong mắt lanh ý không giảm, ngũ chỉ đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem đối phương lại lần nữa nghiền diệt. Lần này Tiếu Tự Tại trực tiếp thi triển thần kiếm ngự lôi, lấy lôi đỉnh chi lực đem đối phương ý chí triệt để ma diệt. Ầm ầm, trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn, vô số đạo lôi điện như là ngân xà giống như theo tầng mây bên trong đánh xuống, toàn bộ hội tụ tại Tiếu Tự Tại trong tay. Lôi quang lấp lóe, đem Tiếu Tự Tại thân ảnh chiếu rọi đến như là thiên thần hàng thế. Thần kiếm ngự lôi chân quyết lôi đỉnh bạc quân. Tiếu Tự Tại quát to một tiếng, trong tay lôi điện hóa thành một đạo chói mắt quang mang, trực tiếp quán xuyên giám chính đầu. Xoẹt, giám chính đầu tại cái này lôi đỉnh một kích phía dưới hóa thành một miệng, tính cả linh hồn cùng một chỗ, bị triệt để ma diệt. Lôi quang tán đi, giám chính đã hoàn toàn biến mất, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. Chúc mừng Tiếu Tự Tại thành công chém giết nhất phẩm thuật sĩ, khen thưởng sát lục giá trị 10 ức. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần ngũ hành độn thuật. Thần ngũ hành độn thuật lấy thiên địa ngũ hành làm dẫn, hóa thân ngũ hành, cho ở thiên địa không chỗ không được, không chỗ không độn, đâu đâu cũng có. Nhập môn cần thiết sát lục giá trị 1.000 vạn. Tiếu Tự Tại nhìn lấy đoạt được sát lục giá trị, nhất thời rất là kích động. Dòng giá 10 ức có thể so với cự phú. Hắn nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cái kia một chuỗi dài con số, khoe miệng hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Cho tới bây giờ không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Phải biết, trước đây hắn chém giết nhiều như vậy nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, cùng nhau cũng bất quá mới tích lũy một thứ sát lục giá trị mà thôi. Mà lần này, vẹn vẹn chém giết một cái kiểm sát viện giám chính, liền trực tiếp thu được 10 ức. Không hổ là nhất phẩm, quả nhiên sát lục giá trị cự nhiều. Xem ra sau này cần phải nhiều chém một số nhất phẩm cảnh cường giả. Tiếu Tự Tại thầm nghĩ trong lòng, sát lục giá trị nhiều, hắn thực lực tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất quá chợt Tiếu Tự Tại liền đem ánh mắt đặt ở thần ngũ hành độn thuật phía trên. Đây là một môn dạng gì công pháp? Tiếu Tự Tại lập tức tại não hải bên trong xem công pháp này giới thiệu. Thần ngũ hành độ thuật, lấy thiên địa ngũ hành làm dẫn, hóa thân ngũ hành, cho ở thiên địa, không chỗ không được, không chỗ không đột, đâu đâu cũng có. Môn này thủ đoạn hiển nhiên càng nhiều hơn chính là xu hướng tại cảm giác chạy trốn một loại, đối thiếu tự tại mà nói, hắn cũng không cho rằng hiện nay có ai có thể đánh bại hắn. Dù sao, liền nhất phẩm cảnh cản vô lượng cùng kiểm sát viện giám chính đều đã thua ở hắn thủ hạ, thiên hạ hôm nay, lại có gì người có thể thắng được hắn. Nhưng là, môn này công pháp thật chỉ là dùng để chạy trối chết sao? Thiếu tự tại tỉ mỉ suy tư, rất nhanh liền phát hiện ảo diệu bên trong. Cho ở thiên địa, đâu đâu cũng có. Đây rõ ràng là một môn cực kỳ huyền diệu đột thuật. Không chỉ có thể dùng đến đào tẩu, cũng có thể dùng để tiềm hành, điều tra, đánh lén. Một khi tu luyện thành công, hắn đem giống như quỷ mị vô tung vô ảnh, ai có thể cản. Chẳng qua hiện nay hắn đã thành công bước vào nhị phẩm cảnh cực hạn, thậm chí đã đạt đến một loại ngụy nhất phẩm cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được, chính mình lực lượng đã tiếp cận cái nào đó điểm tới hạn, tiến thêm một bước, có lẽ thì có thể chân chính bước vào nhất phẩm cảnh. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ có thể cảm giác được bầu trời phía trên, tựa hồ còn có thiên. Đó là so nhất phẩm cảnh càng cao cảnh giới sao? Truyền thuyết bên trong siêu thoát chi cảnh. Tiếu tự tại không khỏi lòng sinh hướng tới. Hiển nhiên, cái này thế giới không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đã như vậy, Tiếu tự tại trong lòng đã có lập kế hoạch. Sau đó chính là trực tiếp đem chọn cái thần ngũ hành độn thuật thêm điểm đến viên mãn. Hệ thống thêm điểm. Thần ngũ hành độn thuật, nhập môn, viên mãn tiêu hao sát lục giá trị, 5000 vạn thêm điểm thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Tiếu tự tại cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Hắn thân thể tựa hồ biến đến càng thêm nhẹ nhàng, dường như tùy thời có thể dung nhập thiên địa ở giữa. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực tại hắn thể nội hội tụ, như cánh tay sai sử, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếu tự tại thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên hắn hiện tại đã cường đại đến cơ hồ vô địch, nhưng phòng ngừa chú đáo luôn luôn tốt. Trực tiếp chính là phí tổn dòng dã 5000 vạn. Tiếu tự tại sừng sững tại bầu trời phía trên, quanh thân tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đánh giết kiểm sát viện giám chính về sau, một cỗ trước nay chưa có huyền diệu cảm giác tuôn ra nhập thể nội. Thần ngũ hành độn thuật lực lượng tại hắn thể nội lưu chuyển, như là tìm được quy tắc giống như tự nhiên dung hợp. Cái này thần ngũ hành độn thuật, quả nhiên bất phàm. Tiếu tự tại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thể nội tân sinh lực lượng. Trong chốc lát, hắn ý thức dường như dọc theo đi, chạm tới trong vòng phương viên trăm dặm mỗi một tấc đất, mỗi một giọt nước châu, mỗi một sợi hỏa quang, mỗi một khối sắt đá, mỗi một bụi cỏ mục. Ngũ hành chi vật, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Diệu, thật sự là hay lắm. Tiếu tự tại mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Ngũ hành độn thuật không chỉ có thể dùng để bỏ chạy tứ phương, thậm chí chỉ cần là ngũ hành chi vật, hắn đều có thể cảm giác cảm thụ. Mấu chốt nhất là, hắn thậm chí có thể tự do điều động, vận dụng những thứ này ngũ hành chi vật, điều khiển như cánh tay, tính so sánh giá cả cực cao. Nếu là cùng người đối địch, đối phương giấu ở dưới đất, ta liền có thể khu đất đem ra. Đối phương ẩn vào trong nước, ta liền có thể khu thủy tướng kỳ trùng tán. Đối phương mượn gió mà đi, ta liền có thể khu phong đem chặn đứng. Tiếu tự tại trong lòng âm thầm tính toán, càng nghĩ càng là kinh hỉ. Cái này thần ngũ hành độn thuật, quả thực cũng là không gì làm không được. Mà lúc này, đám người xa xa đã hoàn toàn bị một màn trước mắt rung động đến nói không ra lời. Tiếu tự tại đầu tiên là một quyền đánh bại Càn Vô Lượng, sau đó lại sinh sinh xé nát kiểm sát viện giám chính, một vị sống 500 năm thuật sĩ cường giả. Bực này chiến lực, quả thực chấn cổ thức kim. Vô số võ lâm nhân sĩ cao giọng hô hoán, thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang tận mây xanh. Chương 246, Thiên hạ cộng chủ. Chương 246, Thiên hạ cộng chủ. Thiên mệnh sở quy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiếu đại hiệp làm vì thiên hạ cộng chủ, chúng ta nguyện phụng Tiếu đại hiệp vi tôn, cùng thảo phạt bạo ngược triều đình. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, vô số người trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Các phương thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh nào hào ra khỏi hàng, hướng Tiếu tự tại ôm quyền gửi lời chào. Chúng ta nguyện theo Tiếu đại hiệp chinh chiến tứ phương, bình định thiên hạ. Từng tiếng hò hét, từng câu lời thề, không không biểu minh một cái sự thực, bây giờ Tiếu tự tại chỗ triển hiện chiến lực vô cùng khủng bố, tự nhiên không người dám can đảm võ nghịch, càng không có người dám can đảm thắng được, cùng Tiếu tự tại tranh phong tâm tư. Có thể, Tiếu tự tại giờ phút này chỉ cần để lộ ra một chút mục đích, tất cả mọi người liền sẽ đem Tiếu tự tại cùng nhau đề cử đến vị trí kia phía trên. Đã có người cao giọng hô hoán, Tiếu đại hiệp chính là tân triều chi chủ, còn thiên hạ thái bình. Đối mặt mọi người cùng nhiệt truy phủng, Tiếu tự tại lại mắt điếc hai ngơ, nhíu mày. Hắn ánh mắt tìm đến phía bị hắn một trường vỗ xuống lòng đất phương hướng, nơi đó là Càn Vô Lượng bị đánh rơi chỗ. Hắn tâm thần đã thông qua ngũ hành độn thuật lực lượng, do xét nhập lòng đất chỗ sâu, tìm kiếm Càn Vô Lượng tung tích. Nhưng vị dị chính là, cứ việc hệ thống vẫn chưa nhắc nhở hắn đánh chết Càn Vô Lượng, có thể nắm giữ thần ngũ hành độn thuật hắn đồng dạng không có cảm nhận được đối phương mảy may khí tức. Cái này sâu không thấy đáy hố lớn bên trong, thế mà không có vật gì. Càn Vô Lượng dường như hư không tiêu thất đồng dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, liền một tia khí tức đều cảm giác không đến. Kỳ quái, bằng vào ta bây giờ tu vi, tăng thêm thần ngũ hành độn thuật cảm giác năng lực, trong vòng phương viên trăm dặm, nên không chỗ che thần mới đúng. Tiếu tự tại cao mày, trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi. Chẳng lẽ nói, hắn đột nhiên nhớ tới Bạch Liên Thánh Mẫu đã từng nói với hắn một câu. Càn Vô Lượng cũng không phải là người. Đương thời hắn chỉ coi là Bạch Liên Thánh Mẫu nói chuyện giật gân, hoặc là có mưu đồ. Loạn thạch bể ra, bụi đất tràn ngập, Tiếu tự tại ngạo nghễ sừng sững trên bầu trời, quanh thân kim quang vần quanh, như rất giống Phật, làm cho người không dám nhìn thẳng. Theo kiểm sát viện giám chính cùng Càn Vô Lượng liên tiếp bị thua, tại chỗ tất cả mọi người rung động tới cực điểm. Nguyên bản tại bọn hắn trong mắt cao không thể chạm, phản phất thần minh hai vị nhất phẩm cảnh cường giả, lại Tiếu tự tại trước mặt không chịu được như thế một kích. Thiên hạ đệ nhất, không phải Tiếu tự tại không còn gì khác. Càn Vô Lượng 60 năm vô địch, hôm nay cuối cùng bại. Tiếu Tự Tại chính là võ đạo chi đỉnh, thiên cổ vô nhị. Vô số người quỳ rạp trên đất, hô to Tiếu Tự Tại danh tiếng, thanh âm hội tụ thành quần quần hùng lưu, chấn đãng thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhận định, Tiếu Tự Tại tất nhiên là thiên hạ đệ nhất, không thể tranh luận. Một trận khoáng thế chi chiến, không chỉ là hai người thắng bại, càng là một thời đại thay đổi. Đám người trong lòng đều hiểu, một cái tân thời đại sắp đến. Đại võ thiên hạ đem trở thành quá khứ. Tiếu Tự Tại quật khởi, mang ý nghĩa đại võ triều mấy trăm năm thống trị hoặc sẽ kết thúc, giang sơn đổi chủ, thiên hạ đại biến. Tiếu thiếu hiệp, chúng ta nguyện đi theo ngươi, chung sáng tạo thịnh thế. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả run rẩy quỳ xuống đất hô to. Tiếu đại hiệp nếu như có ý, chúng ta 10 vạn đại quân, mặc cho điều khiển. Một vị người khoác khải giáp tướng lĩnh chắp tay cao giọng nói. Tiếu Tự Tại lại đối những âm thanh này mắt điếc hai ngờ, hắn cảm giác thông qua thần ngũ hành độn thuật kéo dài ra, bắt được dị thường khí tức. Tại khoảng cách sơn quân phong bên ngoài mấy trăm dặm Càn Minh đạo một chỗ bí ẩn trong sân, một mặt phong cách cổ xưa gương đồng chính tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Trên gương đồng khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra quỷ dị hồng quang. Đây là Tiếu Tự Tại ánh mắt híp lại, thần ngũ hành độn thuật lập tức cảm giác được cái kia trong gương đồng ẩn chứa lực lượng, chính là mượn nhờ pháp bảo đến đây hỏi thăm thánh thượng đánh tới. Đây là hắn cùng Càn Vô Lượng liên hệ chi vật. Tại đại võ hoàng đế xem ra, lần này có Càn Vô Lượng xuất thủ, lại thêm kiểm sát viện giám chính liên thủ, Tiếu Tự Tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt này gương đồng chính là giữa bọn hắn lan truyền tin tức môi giới. Thú vị, lại là hoàng đế lao nhi. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới chỗ kia trong sân. Sân nhỏ thành lù, cổ mục che trời, một tòa trên bàn đá để đó cái kia mặt lấp lóe hồng quang gương đồng. Tiếu Tự Tại khu động thần ngũ hành độ thuật, lấy kim hành chi lực đem gương đồng nhiếp vào trong tay. Gương đồng tới tay, hắn lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng, thứ này tuyệt đối không phải phàm vật. Càn Vô Lượng, sự tình làm được như thế nào? Tiếu Tự Tại cái kia tặc tử có thể từng để tội. Trong gương đồng truyền tới một uy nghiêm bên trong mang theo vài phần thanh âm nội vàng. Tiếu Tự Tại cười lạnh, đem tự thân khí tức hoàn toàn phóng thích, để trong gương đồng người thấy rõ mặt mũi của mình. Chờ thấy rõ trước mắt, người này đúng là Tiếu Tự Tại, một bên đại võ hoàng đế nhất thời sắc mặt kỳ biến. Ngươi, làm sao có thể là ngươi? Càn Vô Lượng đâu? Dám chính đâu? Đại võ hoàng đế thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong tích tắc, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt từ kinh đổi giận, muốn rách cả mí mắt. Tiếu Tự Tại, ngươi cái này loạn thần tặc tử. Dám! Hoàng đế tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại trong gương đồng, hắn đứng phía sau mấy vị trong triều trọng thần, nguyên một đám mặt như màu đất. Hắn phẫn hận vô cùng, giận dữ mắng mỏ Tiếu Tự Tại là loạn thần tặc tử, ý đồ phá vỡ đại võ triều mấy trăm năm cơ nghiệp, tội đáng chết vạn lần. Chấm nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ngươi mơ tưởng, mà Tiếu Tự Tại thì là sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh như lao, đánh gãy hoàng đế giận mắng. Tiếu Tự Tại tiếp tục nói, đừng có gấp, ta sẽ đích thân gỡ xuống ngươi đầu, rút ra xương sống lưng của ngươi. Hắn thanh âm bình tĩnh không lay động, lại lộ ra một cố làm cho người kinh hồn táng đảm lãnh ý hốt vần. Ta muốn đích thân dùng ngươi huyết để lễ tế người trong thiên hạ. Đại võ hoàng đế lúc này nổi giận, khuôn mặt bặm mẻo, hai mắt đỏ thẫm, chỉ Tiếu Tự Tại vừa định mở miệng. Sau một khắc, gương đồng bị Tiếu Tự Tại trực tiếp bóp nát, hóa thành vô số toái phiến rơi lả tả trên đất. Mà lúc này, sơn quân phong dưới, theo Tiếu Tự Tại làm xong đây hết thể về sau, Bạch Liên giáo giáo chúng nào hào đến đây, thành công đem Càn Minh đạo cùng nhau đặt vào bản đồ. Mấy ngàn bạch tí lìa giáo chúng giống như thủy triều tràn vào Càn Minh đạo, ngay ngắn trật tự tiếp quản lấy hết thảy, không chút nào lộ ra hỗn loạn. Cầm đầu chính là Mộ Thanh Nhiêu chờ một đám thánh nữ. Các nàng nguyên một đám thân mang giáp trụ, mày liều không nhường mày râu, ung dung an bài các loại tiếp thu hành động. Tay cầm lợi nhận, ánh mắt sắc bén, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy nghiêm. Tả Dực giáo chúng tiếp quản Càn Minh đạo đông thành khu. Hữu Dực giáo chúng tiếp quản tây thành khu. Trung quân giáo chúng trấn thủ thành trung tâm, duy trì trật tự. Mộ Thanh Nhiêu cưới một thất bạc tông bạch mã, dáng người thẳng tắp, ra lệnh nghiêm chỉnh một vị nữ tướng quân. Thanh âm của nàng không lớn, lại len ken có lực, bọn giáo chúng nghe lệnh mà động, cấp tốc phân tán ra tới. Mà bốn phía bách tính càng là hoảng sợ liên tục, vừa muốn chạy trốn, lại phát hiện Bạch Liên giáo chúng cũng không nhiêu dân, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào chiến loạn về sau tùy ý cướp bóc hành động cử chỉ. Không cần kinh hoàng, cuộc sống của các ngươi không sẽ chịu ảnh hưởng. Bạch Liên giáo tiếp quản Càn Minh đạo, chỉ vì giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ chính sách tàn bạo. Đại võ triều bạo ngược thống trị đem trở thành quá khứ, tân thời đại sắp tiến đến. Chương 247, lại đốt dị hương chương 247, lại đốt dị hương Bạch Liên giáo chúng nhóm hướng hoảng sợ dân chúng giải thích, ngựa khi ôn hòa mà kiên định, dần dần dân chúng hoảng sợ bắt đầu biến mất, thay vào đó là một loại cẩn thận hiếu kỳ cùng chờ mong. Có lao giả thậm chí quỳ xuống đất khóc giống, rốt cục đợi đến cái ngày này. Đại võ triều siêu cao thuế nặng, sớm đã để cho chúng ta dân chúng lầm than. Tiếu đại hiệp đánh bại Càn Vô Lượng cùng giám chính, đây là thiên ý a. Bạch Liên thánh mẫu nhân tử, nhất định có thể cho chúng ta mang đến thái bình tịnh thế. Mà nhìn thấy một màn này về sau, tại chỗ không ít xem chừng mà đến giang hồ người, cũng là sắc mặt động dung. Một số vốn là cầm xem chừng thái độ võ lâm nhân sĩ, giờ phút này trong lòng cây cân bắt đầu nghiêng về. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả cảm khái nói, nghĩ không ra Bạch Liên giáo đúng là như thế làm việc, cùng truyền văn bên trong một trời một vực. Xem ra, Tiếu Tự Tại cùng Bạch Liên giáo là thật tâm vi dân a. Như thế làm việc, thật là khiến người kính nể. Hiển nhiên, cử động lần này Tiếu Tự Tại là thật muốn thu phục thiên hạ, mà không phải bèn bèn lật đổ đại võ triều đơn giản như vậy. Hắn là thật tại vì một cái tốt hơn thiên hạ mà chiến. Đang lúc này, Bạch Liên giáo thánh mâu đi vào Tiếu Tự Tại bên cạnh, một bộ áo trắng như tuyết, phong tư hiểu điệu, đẹp đến mức không giống phàm trần bên trong người. Tiếu công tử, Bạch Liên Thánh Mẫu thanh âm êm dịu, như là luồng gió mát thổi qua mặt hồ, ngay hôm đó lên Càn Vô Lượng bị vừa, toàn bộ đại võ thiên hạ ngay tại lòng bàn tay của ngươi bên trong. Trong mắt của nàng lóe ra dị dạng hào quang, khóe môi khẽ nhếch, mang theo đắc ý đến mức vị kia cái gọi là đại võ thiên hạ hoàng đế, Bạch Liên Thánh Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta căn bản cũng không để trong mắt. Đó bất quá là một cái trốn ở sau tường cao kẻ hèn nhát thôi. Đồng thời, Tiếu tự tại nhìn về phía đối phương rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương nhìn về phía hắn ánh mắt càng nóng bỏng. Trong ánh mắt kia ẩn chứa tình cảm, đã không còn là đơn thuần quan hệ hợp tác, mà chính là xen lẫn nhiều thứ hơn. Bất quá Tiếu tự tại cũng không có đáp lại, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía nơi cực xa sương mù. Chỗ đó, là Đại Võ Hoàng Đô vị trí. Đại Võ Hoàng Đô. Tiếu tự tại thấp giọng nỉ non, trong mắt sát ý lẫm liệt. Sau một khắc, Tiếu tự tại trực tiếp xông ngang mà lên, thân hình như điện, long ngự cửu thiên bộ thi triển ra, chín đầu kim long vờn quanh quanh thân, thẳng hướng Đại Võ Hoàng Đô mà đi. Cái kia thân ảnh nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ lưu phía dưới một đạo màu vàng kim cầu vồng, xẹt qua chân trời. Đối Tiếu tự tại tới nói, đã muốn chấm dứt, liền muốn hoàn toàn kết. Hôm nay, hắn liền muốn hủy diệt toàn bộ Đại Võ Hoàng Đô, lấy xuống hôn quân đầu chó. Kim quang vạch phá bầu trời, Tiếu tự tại thân ảnh như một đạo như lưu tinh xông thẳng lên trời, khí thế dồi dào, kinh thiên động địa. Mọi người ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy đạo kim quang kia càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại cuối chân trời. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy Tiếu tự tại phóng lên tận trời, nhất thời hiểu Tiếu tự tại ý tứ, ào ào động dung vô cùng. Tiếu tự tại đây là muốn, hắn là muốn trực tiếp thẳng hướng Đại Võ Hoàng Đô. Trời ạ, hắn muốn một người khiêu chiến toàn bộ hoàng thành cấm quân sao? Tiếng kinh hô bên tai không dứt, đám người trong mắt đều là vẻ chấn động. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tiếu tự tại như thế quả quyết, trực tiếp thì tiến về hủy diệt toàn bộ Đại Võ Hoàng Đô. Không có chút do dự nào, không có chần chờ chút nào, cứ như vậy quyết tuyệt phóng tới tòa kia đế quốc quyền lực trung tâm. Tiếu đại hiệp hảo phách lực, như thế khí khái, cổ kim hiếm thấy a. Liên Can Vô Lượng cùng giám chính đều thua ở hắn thủ hạng, chỉ là cấm quân, làm sao có thể cản? Trong đám người, có người cao giọng tán thưởng, có người nắm tay mà đứng, càng nhiều người thì là ánh mắt nóng rực, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ. Một bên Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là động dung, bị mắt bên trong lóe qua một tia dị sắc. Nàng không nghĩ tới Tiếu tự tại càng như thế quả quyết, không giống nhau đại quân tập kết, liền một mình phóng tới hoàng đô. Bực này đẳng phách, bực này khí khái, khiến nàng trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ kính nể và càng nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Người này, coi là thật không phải tầm thường. Bạch Liên Thánh Mẫu thấp giọng nỉ non, trong mắt dị sắc liên tục. Sau một khắc, nàng tay ngọc vung lên, sau lưng mấy ngàn Bạch Liên giáo tinh nhuệ lập tức chờ xuất phát. Theo ta tiến về Đại Võ Hoàng Đô, trợ thiếu công tử một chút sức lực. Bạch Liên Thánh Mẫu thanh âm thanh lãnh mà kiên định, lập tức thân hình lóe lên, giống như từng đạo màu trắng lưu quang, theo sát Tiếu tự tại phương hướng đuổi theo. Sau lưng mấy ngàn Bạch Y Lìa giáo chúng theo sát phía sau, như cùng một cái màu trắng trường long, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Đại Võ Hoàng Đô phương hướng chạy đi. Mộ Thanh Nhiêu chờ thánh nữ cưỡi ngựa cao to, dẫn lĩnh mỗi người đội ngũ, thanh thế kinh người. Thời cơ đã đến, thiên mệnh tại ta Bạch Liên giáo. Mộ Thanh Nhiêu trong mắt lóe ra kiên định quan mang, cao giọng la lên. Cùng một thời gian, Đại Võ Hoàng Đô, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng cung đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hoàng đế Cố Vân giật cực giận vô cùng, hắn hai tay nắm chặt long ỷ tay vịn, đốt ngón tay trắng bệnh, bộ mặt nổi cơn xanh, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, thế mà liền Càn Vô Lượng đều bị thua. Không chỉ có như thế, thì liền kiểm sát viện giám chính cũng cùng nhau tử vong. Hai vị này đương thế lớn nhất cường giả đứng đầu, một cái là 60 năm vô địch thiên hạ đệ nhất nhân, một cái là sống 500 năm thuật sĩ cường giả, vậy mà tại trong cùng một ngày bị Tiếu tự tại đánh bại thậm chí đánh giết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cố Vân giật điên cuồng hét lên lấy, thanh âm khàn giọng mà bặm mẻo, chỉ là một cái Tiếu tự tại, làm sao có thể có thực lực như thế? Đại điện bên trong văn võ bá quan câm như hến, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, không người dám phát một lời. Hoàng đế nổi giận để bọn hắn trong lòng run sợ, huống chi Càn Vô Lượng bị thua tin tức nếu là truyền ra, chắc chắn gây nên triều chính chấn động. Giờ phút này, đầy triều văn võ còn cũng không biết rõ tình hình, một khi bọn hắn biết được Càn Vô Lượng lạc bại thân vong, kiểm sát viện giám chính cũng bị Tiếu tự tại chém giết, tất nhiên sợ hãi không thôi. Thậm chí đều không cần Tiếu tự tại xuất thủ, bọn hắn liền sẽ tự mình tán loạn, thậm chí trực tiếp quy hàng. Những thứ này cái gọi là thế gia. Cố Vân giật ánh mắt lạnh lùng, trong lòng cười lạnh, hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Xu lợi mà ném, bất quá là trạng thái bình thường thôi. Cố Vân giật trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, đột nhiên đứng dậy. Truyền chấm ý chỉ, lập tức lên, hoàn thành cấm quân toàn bộ tiến nhập nhất cấp tình trạng giới bị. Bất luận kẻ nào không được ra vào hoàn thành. Mặt khác, triệu tập các bộ thượng thư, thị lang, quân cơ đại thần, lập tức đến Đông Hoa môn nghị sự. Hoàng đế thanh âm như là băng lãnh sắt thép, không thể nghi ngờ. Vâng. Đại điện bên trong bọn thị vệ cùng kêu lên đáp, cấp tốc lui ra đại điện, đi truyền đạt hoàng đế ý chỉ. Cố Vân giật đứng tại trong đại điện, thân ảnh lộ ra phá lệ cô độc mà nhỏ bé. Một lát sau, hắn manh liệt xoay người, nhanh chân đi ra đại điện, hướng về một phương hướng đi nhanh mà đi. Năm đó hắn bước bỏ quần thần, trực tiếp lại lần nữa đi vào hoàng thất từ trong miếu, lại lần nữa nhen nhóm cái kia quỷ dị huyết đục chi hương. Theo hương hỏa giấy lên, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập ra, nhưng Cố Vân giật lại mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra phá lệ thành kính. Chương 248, phụ thân Càn Vô Lượng. Chương 248, phụ thân Càn Vô Lượng. Từ trong miếu nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, ngọn đèn hỏa diễm kịch liệt chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Một cỗ khí tức âm lãnh theo trong pho tượng tràn ngập ra, dần dần ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hình dáng. Cái kia hình dáng không giống hình người, vặn vẹo biến ảo, làm người ta nhìn tới tim đập nhanh. Cố Vân Dật cảm nhận được cái kia cố khủng bố khí tức, lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp quỳ rạp trên đất, cái chán cơ hồ chạm đất. Vì sao không xuất thủ? Vì sao để Tiếu Tự Tại phách lối đến tận đây? Hán, lúc này hỏi thăm đối phương vì sao không có xuất thủ đem Tiếu Tự Tại chém giết. Cái kia đạo hình dáng hơi hơi rung động, tựa hồ là đang suy nghĩ, lại tựa hồ là đang chế giễu Cố Vân Dật vô tri. Một lát sau, một cái âm lạnh thanh âm tại Cố Vân Dật não hải bên trong vang lên, thanh âm kia không là thông qua lỗ tai truyền vào, mà chính là trực tiếp tại não hải bên trong quanh quẩn, làm cho người dùng mình. Cái kia Tiếu Tự Tại. Thanh âm kia chậm rãi nói, dường như theo vô tận thâm viên bên trong truyền đến, khí tức rất là quỷ dị, không giống nhân gian chi bận. Từ trong miếu âm lãnh thấu xương, cái kia đạo quỷ dị thanh âm tại Cố Vân Dật não hải bên trong quanh quẩn, lệnh hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Không giống nhân gian chi vật. Cố Vân Dật sắc mặt nghiêm trọng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không phải người? Cái kia cố vặn bèo ý chí trên không trung trôi nổi, hình thái không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng như cùng người hình, thỉnh thoảng như là dã thú, thỉnh thoảng lại như rắn giết lúc đích, làm người sợ hãi. Một lát sau, cái kia quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời biểu thị bọn hắn có thể xuất thủ, nhưng đại giới nhất định phải lại lần nữa mở rộng. Đại giới? Cố Vân Dật trong lòng căng thẳng, hắn biết những tồn tại này muốn đại giới ý vị như thế nào. Đoàn kia ý chí chậm rãi nói ra bọn hắn yêu cầu, trăm vạn huyết thực, hoạt bát sinh linh. Mỗi một chữ đều như là trọng truy gõ tại Cố Vân Dật trong lòng, để hắn sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin. Trăm vạn. Cố Vân Dật lên tiếng kinh hô, cái này nhiều lắm. Một bên hoàng đế đều sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin. Hắn biết điều này có ý vị gì, trăm vạn cái nhân mạng, trăm vạn sống sờ sờ thần dân. Trước kia bọn hắn yêu cầu nhiều nhất bất quá 10 vạn, lúc này vậy mà một hơi muốn trăm vạn. Vì sao muốn nhiều như vậy? Cố Vân Dật âm thanh run rẩy, mặc dù hắn vì quyền lực có thể không từ thủ đoạn, nhưng cái số này vẫn là để hắn cảm thấy chân kinh. Người kia có chỗ đặc thù, cần càng nhiều lực lượng mới có thể đối phó. Đoàn kia ý chí thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. Cố Vân Dật tâm thần chấn động, không khỏi lâm vào trầm tư. Một khi giao ra cái này trăm vạn huyết thực, toàn bộ đại võ thiên hạ đều muốn nguyên khí đại thương. Coi như có thể theo xa xôi địa khu bắt, cũng tất nhiên gây nên to lớn dung chuyển. Đến lúc đó kêu ca sôi trào, bách tính tất nhiên sẽ sinh ra phản tâm. Cho dù giết Tiếu Tự Tại, cũng tất nhiên khó có thể duy trì thống trị. Cố Vân Dật cau mày, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ chủ ý lập tức. Vị này đại võ hoàng đế nghĩ đến Bắc Cương chi địa Bắc Thương hoàng triều. Vĩ đại tồn tại, Cố Vân Dật thanh âm bên trong mang theo một tia cổ nhiệt, ta có thể phái người đem Tiếu Tự Tại dẫn hướng Bắc Cương chi địa, đem chọn cái Bắc Thương hoàng triều làm tế phẩm. Đoàn kia ý chí khẽ chấn động, tựa hồ đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Bắc Thương hoàng triều có gần ngàn vạn nhân khẩu, trong đó không thiếu võ đạo cao thủ, huyết thực phẩm chất hơn xa ta triều phổ thông người dân. Cố Vân Dật tiếp tục nói, thanh âm bên trong tràn đầy âm nhu khí tức, kể từ đó, ngài chẳng những có thể đạt được cao phẩm chất huyết thực, chúng ta còn có thể một lần hành động hủy diệt Bắc Thương vương triều, nhất tiễn song điêu. Cố Vân Dật trong mắt lóe ra dã tâm hỏa diễm, hắn đã đang tính toán lấy càng xa kế hoạch. Đến lúc đó, chúng ta lại xua binh lên phía bắc, liền có thể lại lần nữa mở rộng bản đồ, làm cho cả đại võ thiên hạ đi vào trước nay chưa có đỉnh phong. Cố Vân Dật thanh âm bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, hắn giống như hồ đã thấy đại võ hoàng triều chiếm đoạt Bắc Thương hoàng triều về sau, trở thành trước nay chưa có to lớn đế quốc cảnh tượng. Đoàn kia vặn vẹo ý chí trên không trung dừng lại một lát, tựa hồ tại suy nghĩ đề nghị này khả thi. Từ trong miếu bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, Cố Vân Dật khẩn trương chờ đợi đáp lại, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Rốt cục, cái kia đạo quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể. Cùng một thời gian, sâu trong lòng đất, Sơn Quân Phong phía dưới cái kia đạo bị Tiếu Tự Tại một trường đánh rơi to lớn trong hố sâu, đống loạn thạch tích, bụi đất tràn ngập. Hạt bụi phía dưới, một đạo thân ảnh nằm trong lòng đất loạn trong đá, đối phương thân thể máu thịt bé bét, cơ hồ cùng toàn bộ đất đá hòa làm một thể. Người này chính là lúc trước bị Tiếu Tự Tại một trường vỗ xuống lòng đất Càn Vô Lượng. Lúc trước mọi người cho là hắn đã thất tử, hoặc là bỏ chạy mà đi, nhưng trên thực tế, hắn một mực bị chôn ở cái này sâu không thấy đáy cái hố bên trong, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không cách nào phát giác. Cho dù là Tiếu Tự Tại thần ngũ hành độ thuật, cũng vô pháp cảm giác được cái kia yếu ớt đến cực hạn sinh mệnh dấu hiệu. Tại đối phương bên cạnh đứt gãy phượng xí lưu kim thân, tản ra nhàn nhạt quang huy, cái kia quang mang như có như không, lúc gần lúc hiện, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng lại ngoan cường mà kiên trì. Thang trên thân tinh mỹ đường vân bên trong, mơ hồ hiện ra một đầu tinh xảo đại bằng điệu đồ án, sinh động như thật, dường như sau một khắc liền muốn phá thang mà ra. Mơ hồ tựa hồ có một đầu tinh xảo đại bằng điệu tại hót vang. Cái này hót vang âm thanh cũng không phải là truyền loạn vào trong tai, mà chính là trực tiếp tại sâu trong tâm linh quanh quẩn, mang theo một cỗ đến từ viễn cổ uy nghiêm cùng lực lượng. Ông, đại địa khẽ chấn động, những cái kia vùi lấp Càn Vô Lượng loạn thạch bắt đầu rất nhỏ mà di động, một cỗ quỷ dị lực lượng chính ở sâu dưới lòng đất thức tỉnh. Sau một khắc, bị chôn giấu tại loạn trong đá ngang tàng thân ảnh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bắn ra trước nay chưa có quan mang, có lôi điện lấp lóe. Càn Vô Lượng hai mắt đã không còn là trước kia cái kia bình tĩnh ánh mắt thâm thúy, mà chính là hóa thành hai đạo chói mắt kim quang, như là hai vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng lòng đất hắc ám. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm chân trời, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc. Đồng thời, màn trời bị lôi quang bao phủ, sấm rền cuộn cuộn, bắn ra thiên uy. Lôi đỉnh như là ngân xà giống như tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, đinh hai nhức óc tiếng sấm vang vọng đất trời, dường như thượng thiên tại nổi giận. Vô số người hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời, không hiểu vì sao đột nhiên thiên tượng lại biến. Mà ở sâu dưới lòng đất, Càn Vô Lượng chậm rãi đứng dậy, trên người hắn vết thương chồng chất, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Hắn khí tức đã không còn là lúc trước vị kia võ đạo tông sư khí tức, mà chính là mang theo một cỗ quỷ dị, không thuộc về nhân gian uy áp. Bản tọa tựa hồ ngủ say rất lâu, cỗ này thân ngoại hóa thân vậy mà như thế mục nát. Càn Vô Lượng thanh âm đã không còn là vị kia đức cao vọng trọng võ lâm bắt đầu thanh âm, mà chính là mang theo một loại cổ lão ma thần bí vật luật, dường như đến từ viễn cổ thần minh. Hắn ngước đầu nhìn lên mặt đất, trong mắt kim quang lấp lóe, tựa hồ có thể xuyên thấu tầng tầng nham thạch, nhìn đến ngoại giới hết thảy. Chư thần chăn thả chi địa, thế mà còn có thủ đoạn như thế, có thể thương tổn được ta cỗ này thân ngoại hóa thân. Thân ảnh tự mình nỉ non, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy kinh ngạc cùng thưởng thức. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, thân hình chấn động, chung quanh loạn thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Hắn thân thể như là như đạn tháo, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt xuyên thấu mấy trăm trượng tầng nham thạch, trực tiếp phóng lên tận trời. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Càn Vô Lượng thân ảnh phá đất mà lên, xông thẳng lên trời, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể bắt. Chương 249, quỷ dị khí tức. Chương 249, quỷ dị khí tức. Lúc này Càn Vô Lượng đã chọc tan bầu trời, sừng sững tại thương khung phía trên. Hắn cúi đầu nhìn xuống đại địa, trong mắt kim quang lấp lóe, khóe miệng hiện ra nụ cười quái dị. Tiếu tự tại, có ý tứ, có lẽ là cái không tệ lương thực. Bầu trời phía trên, đối phương ngạo nghễ mà đứng, cảm thụ thiên địa sinh cơ. Hắn bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn hư không, phản phất tại cảm thụ được cái gì. Rất nồng nặc sinh cơ, không tệ, là thời điểm thu hoạch được. Càn Vô Lượng, không, hiện tại cần phải gọi hắn là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, trong mắt lóe lên tham lam cùng chờ mong. Hắn nhìn về phía nơi xa, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Tiếng nói vừa ra, thương khung phía trên trong nháy mắt mở rộng một đạo to lớn màu vàng kim thiên môn. Cái kia thiên môn cao đến 100 trượng, toàn thân vàng óng ánh, trên cửa điêu khắc vô số huyền ảo phù văn cùng đồ án, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Thiên môn phía sau, tựa hồ là một mảnh màu vàng kim thế giới, vân vụ lở lở, tiên khí pha trộn. Đối phương bước vào thiên môn bên trong. Trên đường chân trời, màu vàng kim thiên môn biến mất, ánh mắt xéo qua còn chưa hoàn toàn tan đi, một đạo đạo màu vàng kim ánh sáng ở trên bầu trời dập dờn, như là sóng nước huyết tán ra tới. Cùng một thời gian, chính trên bầu trời ngự long mà đi tiếu tự tại nhất thời dừng thân ảnh. Chín đầu kim long vờn quanh thân, phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, biến đến sao động bất an. Tiếu tự tại sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm trọng, cau mày, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn nóng nhìn sau lưng vị trí, cảm thụ thiên địa. Vừa rồi cố khí tức kia, đến từ Sơn Quân Phong phương hướng. Ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm, trước đó chưa từng có. Khí tức kia bên trong ẩn chứa một loại cổ lão mà thần bí lực lượng, như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang manh thú, làm người sợ hãi. Cho dù là Tiếu tự tại như vậy tồn tại cường đại, cũng không khỏi đến trong lòng siết chặt, cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu uy hiếp. Đây là cái gì khí tức? Tiếu tự tại trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, so Càn Vô Lượng cùng giám chính còn cường đại hơn mấy lần. Không, thậm chí không tại cùng một cái cấp độ. Nơi xa, Bạch Liên giáo chúng đã theo sau, cầm đầu Bạch Liên Thánh Mẫu gặp Tiếu tự tại dừng lại, cũng lập tức dừng lại, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Bạch Liên Thánh Mẫu phát giác được Tiếu tự tại dừng thân, lúc này đến đây hỏi thăm. Tiếu công tử, vì sao đột nhiên dừng lại? Nàng thanh âm mềm dịu, lại mang theo cảnh giác, thế nhưng là phát hiện cái gì? Tiếu tự tại không có trả lời, mà chính là ngưng nhìn chỗ xa, đôi mắt thâm thúy. Hắn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu không gian, thẳng tới bên ngoài mấy trăm dặm sơn quân phong. Cái kia khí tức, Tiếu tự tại thấp giọng nỉ non, chẳng lẽ là Càn Vô Lượng? Không đúng, khí tức hoàn toàn khác biệt. Bạch Liên Thánh Mẫu gặp Tiếu tự tại thần sắc nghiêm trọng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên bất an. Nàng theo Tiếu tự tại ánh mắt nhìn lại, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiếu công tử, đến tột cùng thế nào? Bạch Liên Thánh Mẫu hỏi lần nữa, thanh âm bên trong mang theo vội vàng. Tiếu tự tại hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên dứt khoát. Không sao, trước giải quyết chuyện trước mắt. Nói xong, Tiếu tự tại không do dự nữa, lại lần nữa thi triển Long Ngự Cửu Thiên Bộ. Chín đầu kim long đồng thời gào thét, phát ra chấn thiên động địa long âm. Tiếu tự tại thân ảnh giống như từng đạo màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo thật dài màu vàng kim vĩ tích xẹt qua chân trời. Một bước ngàn dặm bất quá mấy cái hô hấp ở giữa đã đi vào toàn bộ hoàng đô phía trên. Đại Võ Hoàng Đô, nguy nga hùng vĩ, tường cao đứng vững. Kim Bích Huy Hoàng cung điện liên miên không ngừng, giống như một tòa nhân gian tiên cảnh. Vô số binh lính tại trên tường thành tuần tra, để phòng xâm nghiêm. Thế mà, ngay tại tòa này nhìn như phòng thủ kiên cố đô thành trên không, Tiếu tự tại thân ảnh đột nhiên xuất hiện, như là một tôn hàng lâm nhân gian thần minh. Chín đầu kim long vờn quanh quanh thân, mỗi một đầu đều sinh động như thật, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Tiếu tự tại người khoác kim quang, trong mắt sát ý lẫm liệt, nhìn xuống dưới chân hoàng thành. Trên tường thành binh lính nhóm hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đến đạo kim quang kia sáng chói thân ảnh, ào ào sắc mặt đại biến, có thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hai chân phát run, không cách nào đứng thẳng. Cái kia, đó là cái gì? Trời ạ, có người ở trên trời. Nhanh báo cáo tướng quân, có địch tập. Các binh lính kinh hoàng thất thố, có bỏ vũ khí xuống chạy trốn, có ngây người tại chỗ, còn có nỗ lực đánh chiêng cảnh báo, nhưng tay lại run liền cái chiêng truy đều cầm không vững. Tiếu tự tại mắt lạnh nhìn xuống, trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn có thể cảm nhận được, tại cái kia hoàng cung chỗ sâu, có một cỗ khí tức quỷ dị ngay tại lan tràn, cùng hắn mới cảm nhận được cái kia cỗ khí tức khủng bố có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Quả nhiên có vấn đề. Tiếu tự tại thầm nghĩ trong lòng, cái này trong hoàng thành cất giấu cái gì bí mật? Không do dự nữa, Tiếu tự tại hít sâu một hơi, thể nội chân khí vận chuyển tới cực hạn, một tiếng gầm thét chấn động thiên địa, lan ra đến. Một tiếng gầm này xen lẫn thiên uy, như là thiên lôi cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ hoàng thành. sóng âm trổ đến, không khí chấn động, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Toàn bộ hoàng thành bị rung động đến run rẩy, vô số ốc xá gạch ngói vụn toàn bộ vỡ nát, toái phiến văng từ phía. Cửa sổ nổ tung, cánh cửa chốc ra, thậm chí có một ít lâu năm thiếu tu sửa kiến trúc trực tiếp đổ sụp. Tiếu Tự Tại gầm thét như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động toàn bộ hoàng thành. Cùng một thời gian, toàn bộ hoàng thành tất cả mọi người bị chấn động kinh diễm, khó có thể tin. Cung điện bên trong các đại thần hai mặt nhìn nhau, có nằm rạp trên mặt đất không dám đứng dậy, có ôm đầu khóc giống, còn có thì quỳ xuống đất cầu nguyện, tưởng rằng thiên thần hàng nộ. Trong ngự hoa viên cung nữ thái giám kinh hoàng thất thố, chạy trốn từ phía, như là con ruồi không đầu giống như đi loạn, thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đã mất đi trí giác. Cái này, đây là có chuyện gì? Trời sắp sao? Là điệu long xoay người, đại võ triều muốn vong. Mọi người kinh hô liên tục, loạn cả một đoạn. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không biết Càn Vô Lượng bị thua, kiểm sát viện giám chính thân tử tin tức. Những thứ này rung động thế nhân đại sự, đối với hoàng đô bên trong phổ thông người dân cùng đại đa số quan viên tới nói, còn là hoàn toàn không biết. Tiếu Tự Tại đem chiến đấu kết thúc quá nhanh, lại thêm hắn tốc độ vô cùng mau lẹ, viễn siêu thanh thế chuyển bá tốc độ. Theo Tiếu Tự Tại đánh bại Càn Vô Lượng cùng giám chính, đến hắn ngự long bay đến hoàng thành, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, căn bản không có khả năng có bất cứ tin tức gì truyền đến nơi đây. Mặc dù có một số võ công cao cường người, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, cũng không có khả năng so Tiếu Tự Tại càng nhanh. Lúc này, hoàng đô bên trong, vô số đại thần cao thủ đều sắc mặt kinh dị, ngạc nhiên, lo sợ không yên không biết xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên là đem Tiếu Tự Tại làm thành thứ vương sát giá thích khách. Bọn hắn làm sao biết, trước mắt vị này thích khách vừa mới đánh bại thiên hạ đệ nhất nhân Càn Vô Lượng, đánh chết sống 500 năm thuật sĩ giám chính. Đối với cái này, Tiếu Tự Tại thậm chí ngay cả xuất thủ đều không có xuất thủ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính là như vậy đơn giản một hơi, lại ẩn chứa bị thiên diện địa lực lượng. Cái này một hơi hóa thành gió lốc, đem bọn hắn toàn bộ xé nát, trên bầu trời hóa thành huyết vụ. Xuy xuy xuy, huyết nục tách rời âm thanh vang lên, những cái kia nào về phía Tiếu Tự Tại võ lâm cao thủ, còn chưa kịp tới gần, liền bị cái này cỗ kinh khủng khí lưu xé thành mảnh nhỏ. Huyết vụ ở trên bầu trời tràn ngập ra, như cùng toàn màu đỏ tươi đám mây, nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia còn tại sông lên võ lâm cao thủ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, muốn lui lại đã không kịp. Gió lốc bao phủ mà qua, vô tình đem bọn hắn cũng nhất nhất xé nát. Dòng dã 9 vị đỉnh phong cao thủ, tại Tiếu Tự Tại một hơi phía dưới, toàn bộ hóa thành hư vô. Chương 250, hoàng đế bị bắt. Chương 250, hoàng đế bị bắt. Phía dưới cấm quân thống lĩnh thấy cảnh này, mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Mở cung, bắn tên. Hắn run rẩy hạ lệnh, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Theo hắn mệnh lệnh, hơn ngàn mũi tên đồng thời bắn ra, như là như mưa to hướng Tiếu Tự Tại chút xuống mà đi. Thế mà, những thứ này mũi tên tại ở gần Tiếu Tự Tại trong nháy mắt, liền bị một cô vô hình lực trưởng bắn ra, ào ào bẻ gãy, rớt xuống đất. Tiếu Tự Tại lập tại bầu trời phía trên, nhìn xuống đây hết thảy, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng kinh thường. Những thứ này với hắn mà nói, bất quá là con kiến hôi dãy rồi thôi. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, cực kỳ chấn động, sợ hãi sợ hãi. Bọn hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia ngày bình thường làm cho người e ngại cao thủ, tại vị này khách không mời mà đến trước mặt, như là người giấy giống như yếu ớt, bị tùy tiện xé nát. Hoảng sợ như là ôn dịch giống như lan tràn ra, mọi người bắt đầu minh bạch, vị này hàng lâm không phải phổ thông thích khách, mà chính là một vị đủ để hủy diệt toàn bộ hoàng thành kinh khủng tồn tại. Cấm quân mũi tên như là phi hoàng giống như bắn hướng lên bầu trời, lại tại Tiếu Tự Tại quanh thân khoảng một tấc chỗ toàn bộ bẻ gãy, ào ào rơi xuống. Lực lượng kinh khủng như vậy, khiến cho mọi người dùng mình, không ít cấm quân binh lính tại chỗ bước xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cùng một thời gian, biết được hết thảy hoàng đế mới vừa từ hoàng tử bên trong đi ra. Cố Vân giật vội vàng đi ra từ miếu, đi theo phía sau mấy vị tâm phúc thị vệ. Hắn vừa mới cùng cái kia đạo quỷ dị ý chí đạt thành giao dịch, đang chuẩn bị bố trí kế hoạch tiếp theo, lại nghe được trong hoàng thành truyền đến từng trận oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Cố Vân giật nghiêm nghị quát hỏi thị vệ bên người. Bẩm bệ hạ, có không rõ thân phận cường giả hàng gần hoàng thành trên không, đã đánh chết nhiều vị cao thủ. Thị vệ âm thanh run rẩy trả lời. Cố Vân giật chấn động trong lòng, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Làm hắn thấy rõ bầu trời phía trên đạo kim quang kia vờn quanh thân ảnh lúc, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn sát mặt kinh sợ, nhìn lấy thương khung phía trên Tiếu Tự Tại, sợ hãi vô cùng. Tiếu Tự Tại? Cố Vân giật la thất thanh, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, làm sao có thể nhanh như vậy? Cố Vân giật căn bản không có nghĩ đến Tiếu Tự Tại tốc độ nhanh như vậy đã đến. Hắn vốn cho rằng chí ít còn có mấy cái ngày có thể thông dong bố trí, dẫn Tiếu Tự Tại tiến nhập Bắc Thương hoàng triều bấy dập. Không nghĩ tới Tiếu Tự Tại trực tiếp giết tới hoàng thành, để hắn tất cả kế hoạch đều trở thành bọt nước. Bệ hạ cẩn thận. Bên cạnh thị vệ thấy thế, lập tức ngăn tại hoàng đế trước mặt, rút ra bên hông bội kiếm. Nhưng cái này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Tiếu Tự Tại lập tại bầu trời phía trên, liếc một chút liền thấy được theo từ miếu bên trong đi ra Cố Vân Giật. Một khắc này, Tiếu Tự Tại trong mắt sát ý trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, không khí dường như cũng vì đó ngưng kết. Tiếu Tự Tại cũng nhìn thấy đối phương trực tiếp tay không bóp, trực tiếp đem đối phương theo trên mặt đất chảnh lên mặt trời. Tiếu Tự Tại ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, một cỗ vô hình cự lực liền đem Cố Vân Giật theo trên mặt đất cứ thế mà nắm cách, giống như từng đạo như bóng đen xông thẳng tới chân trời. À, Cố Vân Giật phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, hai chân trên không trung phí công đá đạp lung tung lấy, trên thân long bảo tại trong cuồng phong bay phất phới. Những cái kia muốn bảo hộ thị vệ của hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền thấy chính mình hoàng đế bị một cỗ quỷ dị lực lượng nắm hướng lên bầu trời. Trước mắt bao người, tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi, đại võ một quốc đế hoàng trực tiếp bị Tiếu Tự Tại bóp lấy cổ, nắm tại thương khung phía trên. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ như là như sắt thép chăm chú chế trụ Cố Vân Giật vị trí hiểm yếu, đem cả người hắn treo trên không trung, như là bóp lấy một cái heo chó gà con. Trên bầu trời, Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh như lao, nhìn lấy bị hắn bóp trong tay, sắc mặt đã bắt đầu đỏ bừng Cố Vân Giật. "Hôn Quân, đã lâu không gặp." Tiếu Tự Tại thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Cố Vân Giật trong tai, giống như tử thần nói nhỏ, lệnh hắn toàn thân run rẩy. Cố Vân Giật sắc mặt khó coi, tái nhợt hoảng sợ, nhìn lấy Tiếu Tự Tại phẫn hận đến cực hạn. Hắn dãy rủa lấy muốn nói chuyện, nhưng Tiếu Tự Tại ngón tay chăm chú bóp lấy cổ họng của hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi, chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Mắt thấy sinh mệnh nguy cơ sớm tối, Cố Vân Giật rốt cục hoảng hồn. Hắn theo không nghĩ tới Tiếu Tự Tại khủng bố như thế, trong nháy mắt liền đem hắn bắt. Cho dù là Càn Vô Lượng cùng Giám Chính liên thủ, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Cố Vân Giật trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền thế, địa vị, tài phú, tại chân chính cường giả trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Hắn sợ chết, rất sợ chết. Làm nhất quốc chi quân, Cố Vân Giật hưởng hết vinh hoa phú quý, sinh hoạt xa hoa lãng phí cùng cực. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì nguy cơ sinh tử, càng không có nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy, bị người bóc cổ, treo ở vạn trượng không trung phía trên, mạng sống như treo trên sợi tóc. Sợ hai tử vong triệt để phá vỡ hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Tiếu Tự Tại thoáng buông lỏng ra nắm được hắn cổ họng ngón tay, để hắn có thể nói chuyện. Cố Vân Giật lập tức bắt lấy cái này cơ hội, lúc này bắt đầu cầu xin tha thứ, trong miệng càng không ngừng nói cầu xin tha thứ ngữ. Cố Vân Giật âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn, chỉ cần ngươi thả qua ta, vô luận tài phú, quyền thế, địa vị, nữ nhân, ta đều có thể cho ngươi. Toàn bộ đại võ giang sơn, ta nguyện ý hai tay dâng lên. Cố Vân Giật đội vàng nói, sợ Tiếu Tự Tại một cái không cao hứng, liền trực tiếp đem hắn ném xuống, ngươi muốn cái gì đều có thể. Thật. Cố Vân Giật trong mắt tràn đầy khẩn cầu, hắn thậm chí không tiếc vứt bỏ chính mình tôn nghiêm, ăn nói khép nép cầu khẩn Tiếu Tự Tại tha thứ. Ta có thể thoái vị. Lập tức thoái vị. Phong ngươi làm tân quân. Cố Vân Giật tiếp tục nói, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng nội vàng, ta hậu cung 3000 mỹ nữ, tùy ngươi chọn chọn. Hoàng thất trong bảo khố chất bảo, mặc cho ngươi lấy dùng. Mà tại Tiếu Tự Tại một bên, xa xa Bạch Liên Thánh Mẫu lại là sắc mặt lạnh lẽo, đối với đối phương lý do thoái thác hiện mũi coi thường. Bạch Liên Thánh Mẫu mặc lấy một bộ áo trắng, đứng ở đám mây, mỹ lệ tuyệt luân nhưng lại lạnh lùng như băng. Trong mắt nàng tràn đầy xem thường, nhìn về phía Cố Vân Giật ánh mắt như là nhìn lấy một cái hèn mọn con kiến hôi. Tài phú, quyền thế, nữ nhân. Bạch Liên Thánh Mẫu cười lạnh một tiếng, thanh âm như là như băng tuyết thanh lãnh. Ngươi có tư cách gì dùng những cái này đổ vật đến trao đổi ngươi cái kia ti tiện tính mệnh? Đối phương những thứ này hứa hẹn, Tiếu Tự Tại giết đối phương một dạng có thể có, mà lại đều không cần Tiếu Tự Tại mở miệng, liền sẽ có vô số người tranh nhau vì Tiếu Tự Tại dâng lên. Vô luận là quyền thế, địa vị, vẫn là kim ngân tài bảo, chỉ cần Tiếu Tự Tại một câu, người trong thiên hạ ai dám không theo? Huống chi, giống Cố Vân Giật dạng này một quân, có tư cách gì cùng Tiếu Tự Tại bàn điều kiện? Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt lóe lên chờ mong. Nàng biết, Tiếu Tự Tại sẽ không bị những thứ này hèn mọn cầu khẩn lay động. Tiếu Tự Tại mục tiêu, xưa nay không là những thứ này hư vô mở mịt đồ vật, mà Tiếu Tự Tại đối vị này đại võ đế hoàng có thể nói là không có chút nào hảo cảm. Tiếu Tự Tại nhìn trong tay giấy rủa Cố Vân Giật, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng, không có chút nào thương hại. Chương 251, hôn quân đền tội. Chương 251, hôn quân đền tội. Hắn não hải bên trong hiện ra những năm gần đây thấy chứng hết thảy, toàn bộ đại võ thiên hạ chiến loạn nghiêm trọng, bách tính không chỗ sinh tồn, coi con là thức ăn. Các đại giang hồ thế lực càng là tính cả triều đình cấu kết nhất khí, vây giết người trong thiên hạ. Năm mất mùa thời khắc, Cố Vân Giật không nghĩ giảm bất thuế má, ngược lại xây dựng rầm rộ, tu kiến cung điện. Chiến loạn liên tiếp phát sinh, hắn không tư bình định, ngược lại trầm mê tự sắc. Bách tính trôi dạt khắp nơi, hắn chẳng quan tâm, chỉ lo hưởng thụ. Dạng này hôn quân, dạng này triều đình, đã sớm đã mất đi thống trị tư cách. Tiếu Tự Tại trong mắt sát ý càng sâu, nam Cố Vân Giật khẩu ngón tay hơi hơi dùng lực, để mặt của đối phương biến sắc đến càng thêm tím xanh. Không chút nào cầm nhân mạng coi ra gì. Loại này heo chó, hắn liền cùng chi nói chuyện với nhau dục vọng đều không có. Tiếu Tự Tại biểu lộ lạnh lùng như băng, ánh mắt như là ngàn năm hàn băng, không có chút nào nhiệt độ. Phía dưới bách tính cùng quan viên nhóm thấy cảnh này, không run rẩy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chẳng cảnh nhất quốc chi quân, lại như cùng con gà con giống như bị người bóp trong tay, sinh tử không do chính mình. Tiếu Tự Tại, ta thật biết sai. Cố Vân Giật trong mắt rưng rưng, thanh âm khàn giọng, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý đem hoàng vị nhường cho ngươi. Ngươi có thể là mới đại võ hoàng đế. Cố Vân Giật vừa dứt lời, Tiếu Tự Tại trong mắt sát ý càng sâu. Sau một khắc trực tiếp liền muốn đem đối phương bóp chết. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ chậm rãi nắm chặt, như là như sắt thép cứng rắn vô cùng. Cố Vân Giật sắc mặt cấp tốc biến đến tái nhợt, hai mắt nổi bật, đầu lưỡi rối ra, dãy rủa động tác cũng bắt đầu yếu bớt. Cảm nhận được Tiếu Tự Tại sắc ý, một bên Cố Vân Giật liền đội xin tha. Đang lúc Tiếu Tự Tại dự định không tiếp tục để ý những thứ này vùng bẫy dây chết hoang luôn, chuẩn bị kết thúc đây hết thể thời điểm, cùng một thời gian, thương khung phía trên bắn ra biến đổi lớn, một đạo kinh khủng thông thiên triệt địa to lớn màu vàng kim thiên môn hiện ra. Cái kia thiên môn cao đến 100 trượng, toàn thân vàng óng ánh, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trên cửa điêu khắc vô số huyền ảo phù văn, mỗi một cái đều lóe ra quỷ dị quang mang. Thiên môn xuất hiện ngay mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Tầng mây lan lộn, cuồng phong gào thét, nhật nguyệt vô quang. Tất cả mọi người bị bất tình lình một màn chấn kinh đến nói không ra lời, bao quát Tiếu Tự Tại cùng Bạch Liên Thánh Mẫu. Màu vàng kim thiên môn tại thương khung phía trên chậm rãi mở ra, kinh khủng uy áp giống như thủy triều cuốn tới, làm cả hoàng thành đều đang run rẩy. Vô số người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám ngước đầu nhìn lên cái này thần dị một màn. Phát giác được cố ý chí này, một bên Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này sắc mặt biến đổi lớn, thi triển toàn lực đánh ra một chiêu công phạt mà đi. Nhưng nàng một chiêu này đánh ra không cách nào uy hiếp được thiên môn mảy may. Cùng một thời gian, một cố ý chí bắn ra, hóa thành thông thiên đại thủ, bay thẳng đến Tiếu Tự Tại trong tay đại võ hoàng đế chiếm lấy mà đến. Cái kia cự thủ toàn thân vàng rực, đủ có mấy chục trượng đại tiểu, ngũ chỉ như sơn, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Nó theo thiên môn bên trong dò ra, tựa như tia chớp hướng Tiếu Tự Tại chụp tới, mục tiêu trực chỉ Tiếu Tự Tại trong tay Cố Vân Dật. Đại võ hoàng đế lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng kích động, cho là mình rốt cục được cứu. Ha ha ha, Tiếu Tự Tại, ngươi xong. Cố Vân Dật cười như điên, trong mắt tràn đầy trả thù khoái cảm, đó là thiên giới tiên nhân, ngươi chỉ là phàm nhân, như thế nào là đối thủ? Trên mặt của hắn viết đầy báo thù khoái ý, dường như đã thấy Tiếu Tự Tại bị cái kia cự thủ nghiền nát chẳng cảnh. Nhưng sau một khắc, Tiếu Tự Tại trực tiếp một trường hướng lên, nhấn ra thần tượng chi lực bắn ra, trực tiếp đem cái kia đạo đại thủ đánh đến vỡ nát. Oanh! Kinh khủng tiếng va chạm rung khắp mây xanh. Tiếu Tự Tại một trường này, ẩn chứa hắn tu luyện đã lâu thần tượng trấn ngục chi lực, uy năng trấn cổ thức kim. Cái kia nhìn như không thể ngăn cản màu vàng kim cự thủ, tại hắn cái này một trường phía dưới, lại như cùng pha lê giống như phá toái, hóa thành vô số màu vàng kim phai phiến, tiêu tán ở trong thiên địa. Phía dưới đám người quan chiến ngây ra như phỗng, thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy, cái kia thần bí thiên môn, to lớn bàn tay vàng, cùng Tiếu Tự Tại cái kia kinh thiên động địa một trường. Cái này đã vượt ra khỏi phạm nhân có thể lý giải phạm chủ. Đại võ hoàng đế sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng, miệng há thật lớn, lại không phát ra thanh âm nào. Đây chính là trên trời tiên nhân một kích. Cái kia hẳn là vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Thế mà, chính là như vậy tồn tại, lại bị Tiếu Tự Tại một trường đánh nát. Giờ khắc này, Cố Vân Dật rốt cuộc minh bạch, hắn chỗ ỷ lại hết thảy, tại Tiếu Tự Tại trước mặt, đều như là trò đùa giống như một cười. Ta nói qua ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt gió, không có chút nào cảm tình ba động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như thủy, nhưng lại ẩn chứa không thể trái nghịch quyết tuyệt. Sau một khắc nắm đối phương cái cổ ngón tay, trong nháy mắt dùng lực, trực tiếp đem đối phương bóp huyết nhục vỡ nát. Răng rắc. Một tiếng rợn người giòn vang, Cố Vân Dật thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Huyết nhục văng tung tóe, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Chỉ còn một bộ đẫm máu cổ sống lưu lại, thứ chi băng tán. Cái đầu kia còn tồn tại lấy không thể tin cùng hoảng sợ muốn tuyệt dáng vẻ, con mắt to tĩnh, miệng há mở, dường như đến chết đều không thể tin được chính mình sẽ có dạng này xuống chẳng. Tiếu Tự Tại trên bàn tay dính đầy máu tươi, nhưng nét mặt của hắn lại không có biến hóa chút nào, lạnh lùng mà quyết tuyệt. Tình cảnh này, bị hạ phương tất cả mọi người thu hết vào mắt. Trong hoàng thành vô số người quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng, hoảng sợ đã bao phủ tất cả mọi người nội tâm. Đại võ triều hoàng đế, cứ như vậy bị một người trực tiếp bóp nát, như là bóp chết một con giun dế. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đại võ triều chung kết, mang ý nghĩa một cái tân thời đại bắt đầu. Sau một khắc, toàn bộ cuộc sống liền mang đầu, bị Tiếu Tự Tại từ trên cao ném, cắm xuống mặt đất một chỗ trong hố xí. Trên hoàng thành, Cố Vân Dật thi cốt mang theo đầu rơi vào hầm cầu, thanh âm còn đang vang vọng, bẩn thỉu dịch thể vẩy ra mà lên, tàn mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Vị này đã từng cao cao tại thượng, tay cầm đại quyền sinh sát hoàng đế, cứ như vậy kết thúc chính mình một đời, lấy một loại vô cùng khuất nhục phương thức. Đồng thời, Tiếu Tự Tại đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía sau lưng to lớn tiên môn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà sắc bén, không có chút nào e ngại, thậm chí mang theo một tia khiêu khích cùng khinh thường. Chín đầu kim long vẫn như cũ vờn quanh tại quanh người hắn, phát ra trầm thấp long ngâm, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng uy hiếp. Hiện tại, đến ngươi, ngươi lại tính là thứ gì, cũng xứng cả ta. Tiếu Tự Tại thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại trong lòng mỗi người nổ vang. Câu nói này không chỉ là đối cái kia thiên môn phía sau tồn tại nói, càng là đối với toàn bộ thiên địa tuyên cáo. Cái kia phần cuồng vọng, cái kia phần tự tin, cái kia phần không sợ, rung động toàn bộ người tâm linh. Cả trên trời tồn tại Tiếu Tự Tại trong mắt, cũng bất quá là đồ vật mà thôi. Cái này là bực nào đáng trách, bực nào cùng ngạo. Cái kia cố ý chí lúc này bị chọc giận, sau một khắc bắn ra, tức liền muốn đem Tiếu Tự Tại đánh giết ở đây. Màu vàng kim thiên môn chấn động kịch liệt, trên cửa phù văn toàn bộ sáng lên, tản mát ra chói mắt kỳ quang. Một cỗ khủng bố khí tức theo trong môn phun ra ngoài, như là ngập trời sóng lớn, hướng về Tiếu Tự Tại của tới. Khí tức kia bên trong ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý, tựa hồ đối với Tiếu Tự Tại vô lễ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Khinh nhẫn thiên thần, chân mệnh lấy diệt, còn không giật đầu. Chương 252, Thiên Thần Hàng Lâm. Chương 252, Thiên Thần Hàng Lâm. Một cái thanh âm uy nghiêm theo thiên môn bên trong truyền ra, như là thiên lôi của vượng, chấn động toàn bộ hoàng thành. Thanh âm kia bên trong tràn đầy trí cao vô thượng uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ mệnh lệnh, dường như toàn bộ thiên địa đều phải vì thế mà thần phục. Trong hoàng thành vô số người bị thanh âm này chấn động đến đầu váng mắt hoa, không ít người thậm chí trực tiếp ngất đi. Người may mắn còn sống sót thì quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại vụng trộm xem chừng đây hết thảy. Thanh âm rơi xuống ở giữa, to lớn thiên môn từ từ mở ra, vô số người trừng to mắt khó có thể tin, chỉ thấy một đạo thân mang màu vàng kim khải giáp kim quang thần nhân dậm chân đi ra. Cái kia thần nhân thân cao 3 trượng có thừa, toàn thân trên dưới bao trùm lấy tinh mỹ màu vàng kim khải giáp, mỗi một mảnh giáp mảnh lên đều điêu khắc huyền ảo phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng một vòng cỡ nhỏ màu vàng kim thái dương, tản ra lóa mắt quang mang, chiếu sáng toàn bộ hoàng thành. Thần nhân khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, siêu thoát phàm trần, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, tị nhược huyền đảm, môi như chu sa, cả người nhìn qua hoàn mỹ không một tí vết, như là trong thần thoại đi ra tồn tại. Khí tức khủng bố tuyệt đỉnh, uyển như thần nhân. Cố khí tức kia so Tiếu Tự Tại vừa mới đánh bại Càn Vô Lượng cùng giám chính cường đại mấy lần, thậm chí không tại cùng một cái cấp độ. Dường như chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho cả hoàng thành hóa thành một biển. Toàn bộ hoàng đô thành phía dưới vô số người ngước nhìn tình cảnh này khó có thể tin, không thể tin được, thế gian vậy mà thật sự có thiên thần tồn tại. Thiên thần hạ phàm. Nhanh quỳ bái. Đây là thiên giới thần minh a. Ta thiên a, chúng ta vậy mà gặp được chân chính thần tiên. Trong đám người bạo phát ra trận trận kinh hô, càng nhiều người thì là dọa đến nói không ra lời, chỉ có thể run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Thì liên một số ngày bình thường tiêu hành vô cùng võ lâm cao thủ, giờ phút này cũng mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, khó có thể đứng thẳng. Cái kia cố đến từ linh hồn chôn sâu hoảng sợ, để bọn hắn nhịn không được thần phục. Mà đối phương tán phát khí tức, càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ, hoảng sợ muốn tuyệt. Đó là một loại siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết khí tức, dường như đến từ vũ trụ khởi nguyên, cổ lão mà vừa thần bí, để người nhìn mà phát khiếp. Thì liên đại địa đều tại cố khí tức này phía dưới run nhẹ nhẹ, dường như không thể thừa nhận dạng này tồn tại. Trước tiên, xa xa Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được vô cùng nồng đậm cảm giác gáp bách cùng cảm giác nguy cơ. Nàng đứng trên đám mây, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, tay ngọc nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Bạch Liên Thánh Mẫu thấy thế, trong mắt tinh quang lấp lóe, liều lĩnh hướng cái kia Kim Quang Thần Nhân công kích mà đi. Lớn mặt yêu nữ, dám đối thiên thần xuất thủ. Kim Quang Thần Nhân lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là một trường, hướng về Bạch Liên Thánh Mẫu đối diện đánh tới. Trường phong chưa đến, đáng sợ uy áp đã để không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Bạch Liên Thánh Mẫu tuy là toàn lực ứng đối, lại căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh thiên một trường. Phanh, một tiếng vang trầm, Bạch Liên Thánh Mẫu như là như diều đứt dây, cả người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, nhuộm đỏ nàng cái kia một bộ áo trắng, chật vật không chịu nổi. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, trong đôi mắt đẹp đều là chấn kinh cùng thật không thể tin. Đây là nàng bình sinh lần thứ nhất bị người một chiêu đánh lui. Vô số người gặp một màn này, trong lòng chấn động, hít sâu một hơi. Dưới hoàng thành, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Trời ạ, Bạch Liên Thánh Mẫu lại bị một trường đánh lui, thật là đáng sợ. Vị yêu Kim Quang Thần Nhân đến tột cùng là nhân vật gì? Bạch Liên Thánh Mẫu bực nào nhân vật, trong giang hồ đỉnh phong cao thủ, lại không chịu được như thế một kích. Mọi người xì xào bàn tán, thần sắc hoảng sợ. Đối với bọn hắn tới nói, Bạch Liên Thánh Mẫu đã là khó có thể với tới tồn tại, ngày hôm nay, vị này cao cao tại thượng nữ tử, lại như cùng một con run dế giống như bị người tiện tay đánh lui. Kim Quang Thần Nhân huyền lập thương khung phía trên, bao quát chúng sinh, trong mắt đều là khinh thường. Nhân gian con kiến hôi, không gì hơn cái này. Kim Quang Thần Nhân thanh âm như là thiên lôi nhấp nô, vang tận mây xanh. Cái kia trong giọng nói ngạo mạn cùng khinh thường, phản phất tại nhìn một đám sơ đẳng sinh vật giống như làm cho người ngạt thở. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Tiếu Tự Tại, ánh mắt băng lãnh, sắc ý lẫm liệt. Đến mức ngươi, Tiếu Tự Tại. Kim Quang Thần Nhân chỉ Tiếu Tự Tại, thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng nộ hỏa, khinh nhẫn thiên thần, tội không thể xá. Hôm nay, bản tọa muốn tự tay đưa ngươi chém giết, để ngươi minh bạch, thiên thần không thể đủ. Vừa dứt lời, Kim Quang Thần Nhân liền không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ. Hắn nâng lên cánh tay phải, ngũ chỉ như câu, ngưng tụ thành quyền, hướng về Tiếu Tự Tại đối diện đập tới. Một quyền này, dường như ẩn chứa thiên địa lực lượng, quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng gào. Tầng mây bị xé nát, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hoàng thành đều dưới một quyền này không ngừng run rẩy. Kim Quang Thần Nhân trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng kinh thường, hắn thấy, Tiếu Tự Tại bất quá là cái hơi cường một số phàm nhân thôi, làm sao có thể ngăn trở thiên thần một kích. Thế mà, ngay tại Kim Quang Thần Nhân nắm đấm sắp rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân nháy mắt, Tiếu Tự Tại đưa tay, ngũ chỉ mở ra, trực tiếp đem Kim Quang Thần Nhân nắm đấm vững vàng nắm ở trong tay. Bành! Một tiếng một ngạt tiếng va chạm vang lên, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, kích thích từng trận khí lãng. Nhưng Tiếu Tự Tại thân thể lại không nhúc nhích tí nào, dường như dưới chân mọc rễ đồng dạng vững chắc. Kim Quang Thần Nhân sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn một quyền lại bị Tiếu Tự Tại dễ dàng như vậy tiếp nhận. Cái này sao có thể? Tại trong sự nhận thức của hắn, phàm nhân mạnh hơn cũng không có khả năng tiếp được thiên thần một kích. Tiếu Tự Tại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Kim Quang Thần Nhân, trong mắt không có một tia chấn động, dường như trước mắt vị này cái gọi là thiên thần bất quá là người bình thường thôi. Đây cũng là thiên thần. Như vậy, Tiếu Tự Tại chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ như lao, yếu đuối bật cười. Kim Quang Thần Nhân nghe vậy, sắc mặt đại biến, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, đang muốn phát tác, Tiếu Tự Tại cũng đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào, vũ chỉ chậm rãi dùng lực. Giang giác, một trận rợn người xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Kim Quang Thần Nhân nắm đấm tại Tiếu Tự Tại trong lòng bàn tay bắt đầu biến hình, lập tức toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu vặn mèo, phá toái. À, Kim Quang Thần Nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kêu bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường thiên thần, vậy mà lại bị một cái phàm nhân bóp nát cánh tay. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hoảng sợ là vật gì. Không giống nhau Kim Quang Thần Nhân phản ứng, Tiếu Tự Tại đã nâng lên chân phải, nhắm ngay bộ ngực của hắn, đột nhiên đá ra. Thần tượng chi lực, phá. Tiếu Tự Tại quát khẽ một tiếng, thể nội chân khí như ngập trời sóng lớn giống như tuôn ra, ngưng tụ tại trên chân phải. Một cước kia, dường như ngưng tụ vạn quân lực, mang theo phá hủy hết thể uy năng, hung hăng đá vào Kim Quang Thần Nhân trên lồng ngực.